Chương 1047, ngăn đón ta, các ngươi sẽ chết. Chương 1047, ngăn đón ta, các ngươi sẽ chết. Đương ngày xưa vết thương lại lần nữa xuất hiện, nỗi đau xé rách tim gan để Tả Sơn Xuyên gần như hôn mê. Không, không phải huyết tượng. Huyết tượng như thế nào lại để bản thể thụ thương đâu? Đây hết thảy đều là thật. Ngay sau đó, dưới chân mặt đất hoàn toàn vỡ vụn ra. Vô số ác quỷ từ đó bò lên ra, điên cuồng hướng về Tả Sơn Xuyên dũng mãnh lao tới. Nếu là đặt ở bình thường, hắn cũng sẽ không đi chính diện nhìn những vật này. Chỉ vì coi như mệnh chết bọn này ác quỷ, cũng không có khả năng tới gần hắn 3 mét bên trong. Hộ thể thần quang cũng không phải nói một chút mà thôi, nhưng hiện tại thì hoàn toàn khác biệt. Toàn thân cao thấp chẳng những không hề nửa điểm thần lực, hơn nữa còn bị hồi ức quá khứ tràng cảnh làm cho vết thương chồng chất. Tả Sơn Xuyên đừng nói phản kháng, liền liền đứng lên đều vô cùng khó khăn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những này đã từng ngay cả sâu kiến cũng không tính ác quỷ, đem hắn hoàn toàn bao phủ. Quá trình này, đối với Tả Sơn Xuyên tới nói có lẽ dài đằng đẵng lại thống khổ. Nhưng trên thực tế, thẳng đến hắn bỏ mình một khắc này, ngoại giới thời gian tổng qua mới trôi qua hai hơi thời gian. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, Diệp Vũ tổng cộng thu hoạch được 180 triệu tâm tình tiêu cực giá trị sợ hãi địa ngục quả nhiên không phải tầm thường. Để cho địch nhân tại vô tận trong sự sợ hãi vẫn lạc. Dạng này không chỉ có thể khiến cho hắn nhận hết tra tấn, đồng thời cũng có thể bộc phát ra càng nhiều tâm tình tiêu cực giá trị đối Diệp Vũ tới nói, đơn giản liền như là đo thân mà làm. Cũng không uổng công mình cầm 4 môn thần thuật đem đổi lấy cái môn này. Sau đó, Diệp Vũ trực tiếp đi vào kim từ trước mặt. Cái sau hiện tại đã bị tuyệt vọng rừng rậm tra tấn đến triệt để tuyệt vọng. Thống khổ nhất là, quấn quanh ở trên người hắn cây gỗ khô đều phân ra nhỏ bé gai nhọn. Những này gai nhọn xuyên thấu thân thể, đem kim từ thể nội tất cả thần lực rút ra trong không. Đáng thương hắn hiện tại chỉ cầu chết nhanh. Nhưng nguyện vọng này có chút khó. Diệp Vũ cũng sẽ không thống khoái như vậy buông tha hắn. Dù sao còn muốn trông cậy vào những này không có cuối cùng sơn thần tộc nhóm cung cấp tìm tâm ma biện pháp đâu. Diệp Vũ chậm rãi nâng tay phải lên, bắt đầu đọc đến kim từ ký ức. Mà Thẩm Vực Tâm thì ngơ ngác đứng ở một bên, không thể tin nhìn trước mắt một màn này chẳng cảnh. Lấy một địch hai, còn có thể trong thời gian ngắn như vậy thu hoạch được toàn thắng. Hiện tại Diệp Vũ thật thật mạnh. Một loại khoảng cách cảm giác xông lên đầu. Bất quá mới trôi qua thời gian mấy tháng, vì cái gì mình cùng hắn chênh lệch sẽ như thế chi lớn? Thẩm Vực Tâm tình trở nên có chút xa xút. Mấy tức về sau, Diệp Vũ thu hồi tay phải, thần sắc trở nên có chút quái dị. Nên nói không nói, hai người kia ít nhiều có chút giả con bê. Nguyên lai tưởng rằng là có cái gì tìm kiếm tâm ma tà ma công pháp, không có nghĩ rằng chân chính hạch tâm đạo cụ lại là một cái la bàn. Dùng thần kỳ phụ trợ liền phụ trợ đi, không phải làm cao thâm như vậy khó lường làm gì, đơn giản lãng phí tình cảm. Diệp Vũ có chút đưa tay, đem kim từ trong tay áo kim sắc la bàn cướp đi, thuận thế tiến hắn quy thiên. Phi, rác rưởi, mới cống hiến 170 triệu tâm tình tiêu cực giá trị, ngươi thật không bằng sư huynh của ngươi. Dựa theo kim từ ký ức, Diệp Vũ vì kim sắc la bàn rót vào thần lực. Rất nhanh, phương viên trăm vạn dặm mini địa đồ hư ảnh xuất hiện tại trước mặt. Đồng thời 10 cái màu đỏ điểm phân bố tại 4 phía bắt đầu lấp lánh. Thần Phược Tâm đi tới, hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì? Không có cuối cùng núi đại lượng sản xuất. Công cụ. Có thể kiểm chắc đến thần giới trong phạm vi nhất định tà ma khí tức, trừ cái đó ra, không có tác dụng khác, cho nên tính không được thần kỳ. Những này điểm đỏ đại biểu cho tà ma thực lực, điểm đỏ càng lớn, thực lực càng mạnh, điểm đỏ càng nhỏ, thực lực càng yếu. Diệp Vũ giải thích rất rõ ràng, nhưng lông mày lại là hơi nhíu lên. Không nghĩ tới trăm vạn giặm bên trong lại có nhiều như vậy tà ma. Xem ra, trong thần giới tà thần cũng thật không ít. Nhưng cái nào mới là cốt cơ đâu? Cũng không thể mù quáng lựa chọn a. Thẩm Phược Tâm tư thông minh, tự nhiên nhìn ra Diệp Vũ trong thần sắc mất tự nhiên. Thế là liền chủ động nói ra, có lẽ ta có thể thử một chút tìm kiếm cốt cơ vị trí. Nghe được câu này, Diệp Vũ nhịn không được có chút nhíu mày. Thẩm Phược Tâm cúi đầu, chăm chú nhìn về phía địa đồ hư ảnh. Trầm giọng nói ra, ta rời đi thời điểm, cốt cơ là lớn thần cảnh tu vi, coi như bế quan phá cảnh thành công, cũng nhiều nhất là thiên thần cảnh thực lực. Theo lý mà nói, thực lực chỉ có thể coi là làm trung đẳng, tính không được mạnh. Mà lại thông qua ánh trăng tái hiện có thể biết được, nàng rời đi nơi này thời gian cũng không dài, đại khái chỉ có mấy canh giờ thời gian. Cho nên, có khả năng nhất là cốt cơ điểm đỏ, hẳn là cái này. Là hiện tại dùng ánh trăng tìm đến tìm nhìn. Thần Phược Tâm chậm rãi chắp tay trước ngực, sau đó làm ra một cái rườm rà thần ấn. Ánh trăng, giáng lâm. Theo Thần Phược Tâm hai tay chỉ hướng địa đồ hư ảnh sát na. Một đạo ánh trăng đột nhiên hạ xuống, tràng cảnh không ngừng biến rõ ràng, sau đó thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Không sai, chính như Thần Phược Tâm dự đoán như thế, cái này điểm đỏ chính là cốt cơ. Không biết lúc nào, tóc của nàng đã biến thành kim quang sắc, phối hợp trên người thần bảo, có loại lộn xộn mỹ cảm. Cốt cơ tựa hồ cũng đã nhận ra thần lực ba động, phất ống tay áo một cái, sắp dáng lâm ánh trăng đánh nát, đồng thời bắt đầu cấp tốc tiến lên. Xác định mục tiêu về sau, Thần Phược Tâm đội vàng muốn tiến lên đuổi theo, nhưng lại bị Diệp Vũ cho cản lại. Cứ như vậy truy, được nhiều lãng phí thời gian á, dùng truyền tống trận đi. Diệp Vũ nói, nhìn trên bản đồ hồi lâu, xác định khoảng cách về sau, liền vỗ tay phát ra tiếng. Một giây sau, hắn cùng Thần Phược Tâm dưới chân xuất hiện chói mắt quang mang, truyền tống trận tích xúc năng lượng hoàn tất. Hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đợi đến xuất hiện về sau, đã đi tới một mảnh tường bật lên. Thẩm Phược Tâm ổn định thân hình, ngắm nhìn một phía, trầm giọng hỏi, "Là tới chậm sao?" "Không, là có chút sớm." Diệp Vũ nhìn xem trên la bàn điểm đỏ cấp tốc tới gần, tiếp tục nhẹ giọng nói ra, "5, 4, 3, 2, 1." Quả nhiên, tiếng nói mà vừa dứt, một đạo thân ảnh quen thuộc đống nhiên xuất hiện. Là cốt cơ không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá nàng hiện tại tóc đã biến thành kim quang sắc, hai mắt cũng thay đổi thành băng lãnh dựng thẳng đông. Khi nhìn đến Diệp Vũ cùng Thẩm Phượng Tâm hai người phía trước thời điểm, đột nhiên ngừng thân hình. "Cả ta, các ngươi thế nhưng là sẽ chết ta." Cốt cơ thanh âm khàn khàn lại băng lãnh. Không hề nghi ngờ, đây là tâm ma chiếm cứ thân thể hiện tượng. Diệp Vũ ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu của nàng, phát hiện số lượng 9000 vạn. Tâm tình tiêu cực, bạo ngược. Diệp Vũ phất ống tay áo một cái, đem cái này tâm tình tiêu cực giá trị cùng tâm tình tiêu cực toàn bộ hấp thu, muốn dùng cái này đến suy yếu tâm ma không chế đối với thân thể. Nhưng hiển nhiên đây là không thể nào. Chương 1048, khẩu thị tâm phi nam nhân chương 1048, khẩu thị tâm phi nam nhân phải biết, tình huống hiện tại cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Trước kia cốt cơ mặc dù chịu đủ tâm ma tra tấn, nhưng thân thể chủ quyền từ đầu đến cuối nắm giữ trong tay của mình. Nhưng bây giờ thì lại khác, thân thể chủ quyền hoàn toàn do tâm ma làm chủ đạo. Dù cho là đem biểu hiện ra tâm tình tiêu cực giá trị cho cướp đi lại có thể thế nào, căn bản là không có cách ảnh hưởng tâm ma tồn tại. Dù sao, tâm tình tiêu cực giá trị là có thể tái sinh. Nhìn xem cốt cơ trên đầu số lượng về không về sau, lại bắt đầu lần nữa từ từ đi lên. Diệp Vũ nhịn không được hơi nhíu lên lông mày. Trên thực tế, điều này đại biểu lấy hắn có lẽ có thể một mực tại nơi này soát tâm tình tiêu cực giá trị vừa ý tình lại là nửa điểm đều cao hứng không nổi. Chỉ vì hắn muốn chính là phu nhân cốt cơ, mà cũng không phải là tâm ma cốt cơ. Tâm ma cốt cơ cũng phát giác dị dạng, đối Diệp Vũ có chút nhíu mày. Nguyên bản tại mấy tháng trước, ta liền có thể triệt để chiếm cứ thân thể này, chỉ bất quá lúc trước ngươi đem ta tâm tình tiêu cực giá trị toàn bộ rút sạch, đến mức ta không thể không bắt đầu lại từ đầu xúc tích lực lượng. Ta thật rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Diệp Vũ vẻ mặt nghiêm túc, lạnh giọng nói ra, ngươi từ phu nhân ta trong thân thể đi tới, ta sẽ nói cho ngươi biết, như thế nào? Không thế nào, ta tuy là tâm ma, nhưng cỗ thân thể này cũng tương tự thuộc về ta à, ngươi tại sao muốn để cho ta rời đi đây? Không bằng, về sau ta làm phu nhân của ngươi như thế nào? Tâm ma cốt cơ thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi tới bên người Diệp Vũ, dùng ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua cái sau gương mặt, tại bên tai nhẹ giọng nói nhỏ, ta, so với nàng càng hiểu để ngươi vui vẻ. Nếu ngươi không tin, đều có thể thử một lần a. Diệp Vũ đưa tay như muốn bắt lấy, nhưng lại bắt hụt. Quay người mới phát hiện, tâm ma cốt cơ đã đi tới Thẩm Phượng Tâm sau lưng. Hai tay từ sau bên cạnh ôm lấy nàng. Đúng, ta còn một mực không có hỏi đâu, hai người các ngươi làm sao lại cùng một chỗ. Nam nhân A, đều là khẩu thị tâm phi ra hỏa. Lúc trước bản thể cũng không có ít nói cho ngươi, cho phép ngươi cùng với Thẩm Phượng Tâm, nhưng ngươi lại chết sống không đồng ý kết quả đây, tự mình lại len lén cùng một chỗ. Ngươi A ngươi, để cho ta nói ngươi cái gì tốt đâu. Nghe vậy, Thẩm Phượng Tâm toàn thân run lên. Diệp Vũ không đồng ý. Cho dù là cốt cơ không ngại, hắn cũng không muốn đi cùng với mình sao. Thẩm Phượng Tâm trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bị thất bại. Nhưng ngay sau đó, liền cảm thấy trên cổ truyền đến băng lạnh ý lạnh. Túi đầu nhìn lại, chỉ gặp tâm ma cốt cơ tay phải đã biến thành bén nhọn lợi chảo, chống đỡ tại trên cổ của mình. Phu quân a, ta thật không có thời gian cùng các ngươi ở chỗ này rông dài. Nếu như ngươi không muốn xem lấy ngươi mới người yêu chết ở chỗ này, như vậy thì ngoan ngoãn nhường đường, để cho ta rời đi. Bằng không, nàng chết trước, ngươi sau chết. Có lẽ sẽ có điểm phiền phức, nhưng kết cục là chú định. Diệp Vũ vuốt khẽ đầu ngón tay, nhàn nhạt nói ra, nếu như ta không đáp ứng đâu. Không đáp ứng, coi như xong đi. Tâm ma cốt cơ vừa định muốn giết Thẩm Phượng Tâm, nhưng đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại lực cản. Ngay sau đó gió nhẹ khẽ bước, một giọt nước mắt nhỏ xuống tại cổ tay phía trên. Tâm ma cốt cơ nhịn không được hơi nhíu lên lông mày. Đây là có chuyện gì, vì cái gì đột nhiên trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ ưu oán? Nước mắt cũng vô pháp khống chế, không ngừng rơi xuống. Chính rõ ràng không muốn dạng này a. Không đợi tâm ma cốt cơ suy nghĩ nhiều, gió nhẹ bỗng nhiên biến thành cuồng phong, khiến cho không thể không buông hai tay ra, dùng cái này đến ổn định thân hình. Có thể giải thoát Thẩm Phượng Tâm, thì tại một cỗ cường đại hấp lực tác dụng dưới, trực tiếp bị hút tới bên người Diệp Vũ. Nàng cũng không có quá mức tới gần, thậm chí còn chủ động hướng lui về phía sau lại nửa bước. Cái tiểu động tác này Diệp Vũ cũng không có chú ý tới, chỉ vì trước mắt toàn bộ tâm thần đều đặt ở điều khiển oán niệm chi phong trên thân. Không có cách, sợ hai địa ngục cùng tuyệt vọng rừng rậm cùng bay lưu thẳng xuống dưới, đều quá mức bá đạo, thật không có cách nào đối cốt cơ sử dụng. Cho nên chỉ có thể lựa chọn tương đối nhu hòa một chút oán niệm chi phong. Theo Diệp Vũ khống chế, oán niệm chi phong hình thành từng đạo xiển xích, toàn bộ quấn quanh ở tâm ma cốt cơ trên thân, như muốn triệt để khống chế lại. Nhưng đã bước vào thiên thần cảnh nàng, như thế nào tùy ý để cho người ta nắm? Theo gầm lên giận dữ truyền đến, một đạo vạn trượng kim sư hư ảnh xuất hiện. Đây chính là cốt cơ thần thuật, sư khiếu thiên địa. Kim sắc khí lãng giống như thủy triều hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới, tâm ma cốt cơ trên người oán niệm chi phong xiển xích cũng tận số vỡ vụn ra. Đang lúc nàng hiển thị rõ hung tính, chuẩn bị đại sát tứ phương thời điểm, Diệp Vũ đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn, từ trong nhận chứa đồ xuất ra một đạo tản ra sao trời quang mang dây thừng, đột nhiên lắp tại tâm ma cốt cơ trên thân. Tại vật này xuất hiện thời điểm, vì sao trên trời bỗng nhiên trở nên lấp lánh vô cùng? Mà sợi dây này phảng phất có sinh mệnh, đem tâm ma cốt cơ triệt để quấn quanh, để không thể động đậy. Này thần khí tên là sao trời rơi. Nhìn qua là một cây lấp lánh sao trời dây thừng, nhưng kỳ thực là một đầu chân chính sao trời. Nghe đồn thần giới đại lao say rượu về sau, đai lưng không thấy tung tích, thế là liền từ vì sao trên trời lấy ra một đoạn, xem như đai lưng thắt ở trên thân. Đầu này nghe đồn thật giả không thể nào biết được, nhưng sao trời rơi dùng để buộc thần tộc, xác thực không có gì thích hợp bằng. Vật này là Diệp Vũ từ lạnh ngàn cây nhãn nơi đó được đến, theo như hắn nói, còn chưa hề có bất kỳ một cái thần tộc từ có thể từ sao trời rơi trói buộc bên trong tránh thoát đâu. Dùng tốt là phi thường dùng tốt, nhưng sử dụng trước giao quá dài, nhất định phải tục tròn 10 hơi thở sao trời quang mang mới được. Cũng mặc kệ nói thế nào, cái đồ chơi này là lập xuống công lớn, tối thiểu tâm ma cốt cơ là thật không cách nào tránh thoát. Diệp Vũ trực tiếp tiến lên, đem nó xách lên, sau đó nhìn về phía một bên Thẩm Phục Tâm. Có quan hệ với bài trừ tâm ma sự tình, ta thật không hiểu nhiều, ngươi có biết hay không có cái gì tốt phương pháp? Thẩm Phục Tâm thần sắc có chút không được tự nhiên, phản phất có cái gì tâm sự. Diệp Vũ lần thứ nhất la lên về sau không có chút nào đáp lại, thẳng đến đi vào bên người nàng về sau, nàng mới phản ứng được. Cái gì? Bất đắc dĩ Diệp Vũ chỉ có thể đem nói lại lần nữa lặp lại một lần. Thẩm Phục Tâm suy tư sau một lát, nhẹ giọng mở miệng nói ra, đối với tâm ma, ta cũng không có cái gì biện pháp tốt, nhưng ta biết một người, có lẽ có thể đến giúp chúng ta. Cực Nguyệt Các, tuyên ấn. Cực Nguyệt Các người sao? Diệp Vũ mở miệng dò hỏi, có thể tin được không? Ta tới tiếp xúc qua mấy lần, hẳn là đáng tin. Nếu không đợi Thẩm Phục Tâm nói hết lời, Diệp Vũ liền mở miệng ngắt lời nói, vậy chúng ta quá khứ tìm nàng đi. Thẩm Phục Tâm lập tức có chút do dự. Nàng vốn là muốn pháp là để chính Diệp Vũ quá khứ tìm tuyên ấn, mà nàng không muốn lại tham dự trong đó. Chương 1049, cấp thấp thoại thuật chương 1049, cấp thấp thoại thuật 2 ngày sau, Diệp Vũ mang theo bị trói ở cốt cơ, đi theo Thẩm Phược Tâm đi tới thần giới Bắc Bộ Cực Nguyệt Các. Nơi này liền tựa như trong thần thoại bầu trời. Đông đảo thần thành phiêu phủ ở tường vân bên trong, đem chủ điện vây quanh, khí phái vô cùng. Đây chính là trong thần giới thần minh sao? Diệp Vũ quay đầu nhìn về phía bên người Thẩm Phược Tâm, vừa muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Dọc theo con đường này, Thẩm Phược Tâm giống như dáng vẻ tâm sự nặng nề, phi thường trầm mặc. Diệp Vũ có thể cảm giác được, nàng muốn tránh lấy chính mình. Về phần tại sao, Diệp Vũ thật nghĩ không rõ lắm. Đã từng thăm dò tính hỏi qua, nhưng đạt được đáp lại vẹn vẹn chỉ là Thẩm Phược Tâm miễn cưỡng vui cười cùng khẽ lắc đầu. Hai người tựa hồ không còn có trước đó cảm giác thân thiết, có chỉ là xa cách. Ta hiện tại liên lạc một chút Tuyết Ngân tiền bối, hy vọng hắn có thể đến giúp cốt cơ tỷ tỷ. Thẩm Phược Tâm nói, từ trong nhận chứa đồ xuất ra thông tin thạch chuẩn bị liên hệ. Nhưng lại tại lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại ba người trước người. Là cái người mặc trường bào màu trắng nam tử trung niên. Thẩm cô nương, ngươi trường nào thì đến đây? Làm sao cũng không cho ta biết một tiếng đâu. Người này vừa nói, một bên nghĩ muốn tới gần. Nhưng Thẩm Phược Tâm lui lại nửa bước kéo dài khoảng cách, cũng chắp tay nói ra, Tuyết Ngân tiền bối, có một số việc chỉ sợ muốn làm phiền ngài hỗ trợ. Sau đó, nàng đem cốt cơ sự tình toàn bộ cho nói lên một lần, cũng hỏi thăm có hay không biện pháp giải quyết. Nghe vậy, cái này tên là Tuyết Ngân nam tử trung niên, lúc này mới đem ánh mắt chuyển rời đến Diệp Vũ cùng cốt cơ trên thân. Chỉ bất quá, ánh mắt cùng lúc trước nhiệt tình có nghiêng trời lệch đất có khác, hiển thị rõ xa lánh băng lãnh. Xem ở Thẩm cô nương trên mặt mũi, ta sẽ hỗ trợ, nhưng cũng giới hạn lần này. Có thể làm Thẩm cô nương bằng hữu, thật là các ngươi phúc khí. Nói thực ra, Diệp Vũ đối Tuyết Ngân ấn tượng đầu tiên cũng không tốt. Đơn giản quá giả con bê. Nếu không phải cần hắn hỗ trợ giải quyết cốt cơ tâm ma, Diệp Vũ thật muốn hiện tại liền cho hắn hai bàn tay. Có lẽ là nhìn ra Diệp Vũ thần sắc trở nên có chút dị thường, Thẩm Phược Tâm vội vàng tiếng lòng truyền âm nói, Tuyết Ngân tiền bối có chút cuồng ngạo, nhưng cốt cơ tỷ tỷ sự tình hắn có thể giải quyết, điểm ấy chính là vô cùng tốt. Hơi nhịn một chút đi. Diệp Vũ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, không tiếp tục ngôn ngữ. Về sau, Tuyết Ngân cũng không có mang theo Diệp Vũ cùng Thẩm Phược Tâm các nàng tiến vào cực nguyệt trong các, mà là đi hướng một chỗ thần sơn biên giới. Nơi đây tiếng sấm không ngừng, thỉnh thoảng có thần lôi rơi vào phương xa, dù là khoảng cách cực xa, cũng làm cho lòng người rung động không thôi. Nơi này có cái đạo trường. Theo Tuyết Ngân nói, nơi đây tên là Rơi Lôi Sơn. Chí dương chí cương thần lôi, đối tâm ma có thiên nhiên khắc chế. Ở chỗ này tiêu diệt tâm ma lời nói, có thể làm ít cũng to. Từ trên lý luận tới nói, lời nói này không có gì ma bệnh. Nhưng Diệp Vũ luôn cảm thấy, nơi đây thần lôi có chút là lạ. Thanh thế là có, nhưng chí dương chí cương, luôn cảm thấy chưa nói tới. Khi tiến vào đạo trường về sau, Tuyết Ngân để Diệp Vũ mang theo cốt cơ tiến vào một cái đặc thù gian phòng bên trong. Mặt đất khắc họa lấy bát quái trận đồ, tản ra quang mang nhàn nhạt. Diệp Vũ vốn cho rằng Tuyết Ngân sẽ trực tiếp động thủ bắt đầu làm việc, nhưng không có nghĩ rằng cái này giả độc tử lao trèo lên nhưng lại đi thẳng ra ngoài. Không rõ ràng cho lắm Diệp Vũ cùng Thẩm Phược Tâm đều đi theo ra ngoài. Ngoài cửa, Tuyết Ngân có chút quay người, khi nhìn đến Diệp Vũ về sau, có chút nheo lại hai mắt. Ở trên đỉnh đầu hắn, xuất hiện 7000 vạn số lượng. Tâm tình tiêu cực giá trị, chán ghét. Cái này khiến Diệp Vũ lập tức cảm thấy cực độ khó chịu. Cam à, ta lại không có ân cần thăm hỏi cả nhà ngươi, ngươi đến mức như thế chán ghét ta sao? Mặc dù Tuyết Ngân cũng không có chủ động nói qua cảnh giới của mình, nhưng vòng thần lực ba động đến xem, hẳn là cùng cốt cơ giống nhau, đều là thiên thần cảnh sơ kỳ. Cho nên, có thể tuân ra 7000 vạn tâm tình tiêu cực giá trị, cũng đã là một loại cảm xúc cực hạn. Đây là Diệp Vũ không thể nhất tiếp nhận một điểm. Thẩm cô đương, ta có lời muốn nói cho ngươi, không ngại chúng ta mượn một bước nói chuyện. Tuyết Ngân làm cái mời được làm. Thẩm Phược Tâm khẽ nhíu mày. Trên đỉnh đầu không tự giác toát ra 300 vạn số lượng. Tâm tình tiêu cực giá trị, kháng cự. Diệp Vũ đem đây hết thể nhìn rõ ràng, nhưng Thẩm Phược Tâm nhưng lại chưa cự tuyệt, mà là đi theo Tuyết Ngân đi thẳng về phía trước. Diệp Vũ cảm thấy rất là kỳ quái, vì cái gì nàng ở thời điểm này sẽ có mạnh như vậy kháng cự tâm lý? Vì làm rõ ràng Tuyết Ngân cùng Thẩm Phược Tâm hai người dị thường tâm tình tiêu cực, Diệp Vũ vác tại sau lưng tay phải kết xuất đạo ấn. Thẩm Phược Tâm sau lưng thần bảo bên trên, một cái cỡ nhỏ trận pháp ấn ký xuất hiện. Có trận pháp này thì tương đương với để lên một cái điều tra chi nhãn. Diệp Vũ có thể dùng tâm niệm tùy thời nhìn thấy các nàng luôn hành cử chỉ, tương đương với một cái hoa trong gương, trăng trong nước đến sử dụng. Tuyết Ngân cùng Thẩm Phược Tâm hai người tới đạo trường tiền viện. Một đạo cách âm trận pháp đống nhiên xuất hiện, không hề nghi ngờ là xuất từ Tuyết Ngân chi thủ. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn mới mở miệng nói ra, "Thẩm cô đương, ngươi hẳn là minh bạch tâm ý của ta. Ta đối với ngươi vừa thấy đã yêu, thật rất thích ngươi. Đáp ứng ta, đi cùng với ta được không? Thẩm Phượng Tâm có chút túi đầu, không nói tiếng nào, hiển nhiên là kháng cự. Tuyết Ngân không phải người ngu, tự nhiên có thể nhìn ra được, nhưng lại cũng không được trí, mà là lấy ra một cái Diệp Vũ hết sức quen thuộc xáo lộ. Thẩm cô đương, ta vừa mới nhìn qua, bằng hữu của ngươi thân thể bị tâm ma chiếm cứ đã được một khoảng thời gian rồi, như muốn bóc ra cũng triệt để tiêu diệt, khó như lên trời. Cho dù ta toàn lực xuất thủ, tất nhiên cũng sẽ thương tới căn bản, bởi vậy ngã cảnh. Ta nguyện ý vì ngươi nỗ lực nhiều như vậy, ngươi chẳng lẽ còn không rõ tâm ý của ta? Đạo trường trong hậu viện, Diệp Vũ ở trong đầu thấy cảnh này chẳng cảnh, sắc mặt đột nhiên âm trầm vô cùng. Cấp thấp, quá cấp thấp. Mặc dù hai người xáo lộ không sai biệt lắm, nhưng từ kỹ thuật phương diện tới nói, hoàn toàn là ngày đêm khác biệt ta. Đầu tiên, Tuyết Ngân nói cực độ cứng nhắc, nghe phi thường giả, mà lại nói như vậy, còn có một tầng tiềm ý tứ. Đó chính là ngươi không đáp ứng yêu cầu của ta, ta liền không chịu nỗ lực nhiều như vậy. So sánh dưới, Diệp Vũ kỹ thuật liền muốn cao siêu nhiều. Diễn kỹ thiên phú trực tiếp kéo căng, mà lại nói vĩnh viễn chỉ là điểm đến là dừng, làm cho đối phương chủ động đưa ra muốn làm gì, mà không phải cứng rắn đi uy hiếp cùng đòi hỏi. Nên nói không nói, ngươi thật là một cái rác rưởi a. Diệp Vũ ở trong lòng nhà rảnh một phen về sau, lúc này liền chuẩn bị đi hướng phía trước viện, ngăn cản trận này thô giáp giao dịch. Dù sao, hắn không thể để cho Thẩm Phược Tâm bởi vì giúp mình bận điệu, mà làm ra to lớn như vậy hy sinh. Tiếp theo, Tuyết Ngân lao giả chết tiệt này chứng, hắn đã sớm thấy ngứa mắt, hôm nay nhất định để biết Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy, sau đó tại rút ra trí nhớ của hắn, nhìn xem làm sao diệt trừ tâm ma là đủ. Nhưng không có nghĩ rằng, Tuyết Ngân cùng Thẩm Phược Tâm lời kế tiếp, lại làm cho Diệp Vũ trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Chương 1050, xong, Thẩm Chói Tâm cũng bị tâm ma khống chế. Chương 1050, xong, Thẩm Chói Tâm cũng bị tâm ma khống chế. Thẩm Phược Tâm đứng tại chỗ, có chút túi đầu, trong mắt đã dần dần xuất hiện màu đen bóng ma, đồng thời còn tại không ngừng mở rộng bên trong. Tuyết Ngân tiền bối, việc này có thể để cho ta lại suy nghĩ một chút sao? Mặc dù ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nhưng này sợi lãnh ý cũng đã là cự người ở ngoài ngàn dặm. Tuyết Ngân lập tức không vui. Suy nghĩ một chút, suy nghĩ một chút. Người mãi mãi cũng sẽ chỉ dùng những lời này đến qua loa tắt trách ta. Lúc trước ta tại Tuyệt Tâm trên đỉnh cứu ngươi một mạng, liền đối với ngươi vừa gặp đã cảm mến. Nhưng ngươi khi đó chính là như thế cự tuyệt ta, hiện tại còn ý nguyên như thế. Muốn ta nhìn, ngươi có phải hay không còn quên không được cái kia gọi Diệp Vũ quỷ thần? Người ta hiện tại ngay cả phu nhân đều mang đến, ngươi làm sao lại là chưa từ bỏ ý định đâu? Đạo trường hậu viện, Diệp Vũ thần sắc đột nhiên biến đổi. Thẩm Phượng Tâm thích mình. Lúc nào? Còn có, Tuyết Ngân làm sao lại biết chuyện này đâu? Đạo trường thiền viện, Thẩm Phượng Tâm trong mắt màu đen trở nên càng phát ra nồng nặc lên, nàng dùng sức lắc đầu, nhưng lại không nói lời nào. Tuyết Ngân lạnh giọng nói ra, lúc trước ngươi vụng trộm cầm lưu ảnh thạch xem người ta, đến bây giờ hắn liền đứng tại bên cạnh ngươi, ngươi lại ngay cả liếc hắn một cái dũng khí đều không có. Đã như vậy, ngươi vì cái gì không thể cho ta một cái cơ hội? Thẩm Phượng Tâm cắn chặt hàm răng, thấp giọng nói ra, ta bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ, ngươi lại cho ta chút thời gian đi. Tốt, vậy ta liền cho ngươi thời gian. Lúc nào ngươi nghĩ rõ ràng đi cùng với ta về sau, ta lại cứu nữ nhân kia, bằng không mà nói, liền để nàng một mực tại nơi đó chờ xem. Nói thật cho ngươi biết, tâm ma chiếm cứ thân thể nàng thời gian càng dài, ý nghĩ của bản thể liền sẽ càng nhạt mỏng, cho đến triệt để tiêu tán. Nàng không bao dài thời gian. Tuyết Ngân đã chân tướng phơi bày, không còn ngụy trang, trực tiếp lần nữa bắt đầu uy hiếp. Sau khi nói xong, liền đột nhiên phất tay áo chuẩn bị rời đi. Nhưng lại tại lúc này, Diệp Vũ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, đột nhiên một quyền đưa ra. Tại bất ngờ không đề phòng, Tuyết Ngân trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Lao hỗn đản, dùng loại chuyện này đến uy hiếp người ta, ngươi là thật nửa điểm mặt cũng không cần. Diệp Vũ giận mắng một tiếng, trực tiếp muốn tiến lên, nhưng lại bị người đứng phía sau kéo tay cổ tay. Thẩm Phượng Tâm, ngươi đừng cản ta, hôm nay ta cao thấp trước truy hắn gần chết lại nói. Còn bài trừ tâm ma sự tình chờ không đợi Diệp Vũ nói hết lời, liền bị sau lưng thanh âm đánh gãy. Ngươi nói hắn hỗn đản, chẳng lẽ những chuyện ngươi làm liền không hỗn đản sao? Nghe được câu này, Diệp Vũ không thể tin quay đầu nhìn lại, vậy mà kinh ngạc phát hiện, Thẩm Phượng Tâm hai mắt không biết lúc nào đã trở nên một mảnh đen kịt. Vô cùng kỳ dị. Ngay sau đó, Thẩm Phượng Tâm đột nhiên dùng sức, đem Diệp Vũ lôi đến trước người của mình, cặp kia đen nhánh con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Sở Ca nói không sai, rõ ràng là hai người chúng ta nhận biết trước đây, về sau đi vào thần giới, cũng là ta chiêu đãi ngươi. Hai người chúng ta mới là nhất hẳn là cùng một chỗ kia một đôi. Ngươi tại sao muốn tìm Cốt Cơ làm phu nhân? Mà lại trọng yếu nhất chính là, Cốt Cơ đều không ngại ngươi đi cùng với ta, ngươi tại sao muốn cự tuyệt? Cứ như vậy trướng mắt ta sao? Đã nhìn như vậy không lên, ngươi lại vì cái gì tại thời gian này xuất hiện? Có phải hay không đặc biệt thích đối ta như gần như xa, để cho ta vĩnh viễn bảo trì đối ngươi mến tưởng? Ngươi nói, có phải như vậy hay không? Trả lời ta. Thẩm Phượng Tâm thanh âm gần như gào thét, cả người tràn đầy bạo ngược khí tức. Đỉnh đầu nàng bên trên xuất hiện số lượng 800 vạn. Tâm tình tiêu cực, đau lòng. Mà lúc này đây, bị manh truy một quyền Tuyết Ngân cũng đứng dậy quay trở về nơi đây, khi nhìn đến tình cảnh như thế về sau, nhìn không được cười lạnh nói, Diệp Vũ a Diệp Vũ, ngươi thật đúng là cái thai tinh, tại bên cạnh ngươi hai nữ nhân đều bị tâm ma khống chế, quá đặc sắc. Không sai, Thẩm Phượng Tâm hiện tại bộ dáng, hoàn toàn chính là bị tâm ma cho hoàn toàn khống chế. Nhưng nàng đến cùng là lúc nào sinh ra tâm ma? Vì cái gì trước đó hoàn toàn không có chú ý tới? Diệp Vũ rõ ràng, bây giờ không phải là nghĩ vấn đề này thời điểm, thế là liền lập tức đem Thẩm Phượng Tâm đánh ngất xỉu quá khứ. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, đối phó Thẩm Phượng Tâm loại này mới thần cảnh hậu kỳ, đơn giản không nên quá đơn giản. Tuyết Ngấn vỗ tay phát ra tiếng, bóng ánh bông tuyết từ trên bầu trời chậm rãi nhẹ nhàng rơi xuống. Thế nào, có phải hay không rất tuyệt vọng, các nàng đều bị tâm ma khống chế. Muốn cứu các nàng sao? Hiện tại quỳ xuống đi cầu ta. Nghe vậy, Diệp Vũ đem Thẩm Phược Tâm để ở một bên, trực tiếp hướng về Tuyết Ngấn đi đến. Có người hay không nói qua, ngươi thật rất đáng ghét. Tiếng nói mà vừa dứt, Diệp Vũ đã đi tới Tuyết Ngấn bên người, còn chưa động thủ, cái sau liền đã biến thành một đoàn bông tuyết, tiêu tán ngay tại chỗ. Không chỉ như vậy, khí tức của hắn đều phảng phất hoàn toàn biến mất, liền như là Tuyết Ngấn đã rời đi khu đạo trường này. Nhưng cho tới bây giờ, đông tuyết vẫn không có dừng lại, ngược lại càng rơi xuống càng lớn. Tuyết Ngấn thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Thật không biết, ngươi một cái chỉ là quỷ thần, đến cùng là từ đâu tới lực lượng lớn như vậy? Vậy mà chỉ dùng một quyền đánh ta thần hồn rung chuyển. Nhưng ngươi đừng quên, nơi này chính là thần giới. Lực lượng cơ thể còn kém rất rất xa thần thuật. Diệp Vũ khẽ nhíu mày, trên bờ vai đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn. Quay đầu nhìn lại, phát hiện những cái kêu đông tuyết giống như thế gian sắc bén nhất chi vật, không chỉ có phá vỡ thần bảo, còn phá vỡ thân thể phòng ngự. Phải biết, từ khi Diệp Vũ công pháp tu hành Ma Lâm Thiên về sau, đã cực kỳ lâu đều không có nhận qua đả thương. Hiện nay, vậy mà xuất hiện loại tình huống này, cái này khiến hắn trong nháy mắt trở nên cảnh giác lên. Tâm niệm vừa động, một cơn gió lớn bỗng nhiên quét sạch, đem đông tuyết đầy trời toàn bộ tụ lại đến cùng một chỗ. Mới đầu Diệp Vũ mục đích làm như vậy, vẻn vẹn nghĩ không còn bởi vì bông tuyết thụ thương. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, những này bị tụ tập cùng một chỗ trên bông tuyết phương, vậy mà xuất hiện liên tiếp số lượng 68 triệu. Tâm tình tiêu cực, oán hận. Cái này lập tức để Diệp Vũ hiểu rõ ra, tuyết ngấn ở khắp mọi nơi, những này bông tuyết không chỉ là công kích của hắn thủ đoạn, đồng thời cũng là hắn bản thể chỗ. Đã như vậy, vậy liền dễ làm nhiều a. Diệp Vũ thay đổi thần lực trong cơ thể, chuẩn bị thi triển sợ hãi địa ngục. Mà cùng lúc đó, tuyết ngấn thanh âm lần nữa từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đây là cái gì thần thuật? Tại sao lại như thế kỳ quái? Có thể làm cho trong lòng người oán hận không ngừng gia tăng, thậm chí kém chút để cho ta từ bỏ tra tấn ngươi tính toán, đưa ngươi trực tiếp giết chết. Nếu như ngươi muốn dùng loại phương thức này nhiễu loạn ta thần trí, cường độ tựa hồ còn không quá đủ a. Ngươi đừng có gấp, đặc sắc ở phía sau. Diệp Vũ chắp tay trước ngực, đột nhiên đối phía trước đông tuyết thi triển sợ hãi địa ngục. Sau một lát, tuyết ngấn đã biến thành một cỗ thi thể, đưa Diệp Vũ cũng đọc đến hắn tất cả ký ức. Lập tức giận từ tâm lên, quay người lại đem nghiền xương thành tro. Chương 1051, chứ cái gì không kéo cái gì chương 1051, chứ cái gì không kéo cái gì đầu năm nay, người nào ghê tởm nhất? Đáp án là lừa đảo. Thông qua điều lấy tuyết ngấn ký ức, Diệp Vũ biết rất nhiều sự tình. Đầu tiên Lạc Lôi Sơn thật tồn tại, mà lại đối tâm ma cũng có được thiên nhiên khắc chế. Nhưng dưới chân nơi này lại cũng không là Lạc Lôi Sơn, mà là tuyết ngấn mô phỏng Lạc Lôi Sơn chế tạo địa phương, kỳ chủ mục quan trọng chính là duy trì mình cấp cao thần tộc người thiết, dùng để câu mộ dùng. Không sai, cái này lao trèo lên hoàn toàn chính là cái hoa tâm củ cải. Mặc dù có thiên thần cảnh tu vi, nhưng đại bộ phận tâm tư đều dùng tại xuống mặt. Bằng không, lấy thiên tư của hắn, tuyệt đối sẽ không dừng bước tại đây. Trước đó từng cùng Thẩm Phược Tâm từng có gặp mặt một lần, lúc này liền đối kỳ chủ động biểu đạt yêu thương, dù cho là bị cự tuyệt, cũng không có để hắn đoạn mất cái này tưởng niệm. Thế là liền cực kỳ hào phóng biểu thị không quan hệ, cũng chủ động nói ra thân phận của mình, nói cho Thẩm Phược Tâm nói, cho dù không làm được người yêu, cũng có thể làm bằng hữu, về sau có bất kỳ sự tình đều có thể tới tìm ta hỗ trợ, ta quả quyết sẽ không chối từ. Mà lần này Thẩm Phược Tâm chủ động tới cửa xin giúp đỡ, để hắn thấy được cơ hội, lập tức liền chủ động ứng thừa xuống tới. Không thể không nói, cực nguyện các làm thiên giới bên trong phải tính đến thần minh, nội tình tự nhiên là có. Đối phó tâm ma biện pháp cũng có. Chỉ bất quá Tuyết Ngấn căn bản không có ý định cứu cốt cơ mà thôi. Hắn chỉ muốn uy hiếp Thẩm Phược Tâm, từ đó đem nó biến thành phu nhân của mình. Về phần cốt cơ cùng Diệp Vũ, sống hay chết, cùng hắn lại có quan hệ thế nào? Không đúng, chính xác tới nói, Diệp Vũ phải chết ở chỗ này. Bởi vì Tuyết Ngấn rất rõ ràng, Thẩm Phược Tâm thích người chính là Diệp Vũ. Cho nên, hắn dự định lợi dụng nhập ma cốt cơ, đem Diệp Vũ chém giết, để Thẩm Phược Tâm triệt để đoạn mất cái này tưởng niệm. Hết thảy tất cả đều đã tưởng tượng tốt, cũng chỉ chờ Thẩm Phược Tâm một chút xíu đi vào hắn tỉ mỉ thiết trí tốt cục là được rồi. Chỉ bất quá, Tuyết Ngân không có tính tới chính là Diệp Vũ thực lực quá mạnh. Vậy mà nửa đường xuống lại, làm rối loạn kế hoạch của hắn, cuối cùng thậm chí trực tiếp đem hắn đánh chết. Mọi người trong nhà, ai hiểu a cá đều nhanh căng câu, kết quả mình biến thành bị đánh chết cá. Quá oan. Biết sớm như vậy, Tuyết Ngân nhất định sẽ thận trọng lại thận trọng. Chỉ bất quá thần chết không thể phục sinh, hết thảy đều kết thúc. Thần hồn câu diệt, nghiền xương thành tro. Diệp Vũ suy nghĩ tạm thời là thông suốt, nhưng khi quay đầu nhìn xem sắp thức tỉnh Thẩm Phược Tâm, nhưng lại nhịn không được lần nữa phạm vào khó. Nguyên bản một người bị tâm ma chiếm cứ thân thể, liền đã rất để cho người ta đau đầu. Hiện tại Thẩm Phược Tâm vậy mà cũng là như thế, mà lại cực kỳ mấu chốt chính là, hay là bởi vì chính mình mới sinh ra tâm ma. Đây thật là nghiệp chướng a. Diệp Vũ nhịn không được thở dài một tiếng, sau đó nâng lên Thẩm Phược Tâm đi vào đạo trường hậu viện, mang theo cốt cơ cùng nhau rời đi nơi đây. Sau một lát, ba người đi tới cực nguyệt các hướng bắc 3 vạn dặm bên ngoài Lạc Lôi Sơn. Nơi đây tràng cảnh cùng Tuyết Ngấn đạo trường bên kia không kém nhiều, nhưng thỉnh thoảng rơi xuống thần lôi chi uy, để cho người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Không thể không nói, Tuyết Ngấn cũng là nhân tài. Hán đạo trường Lạc Lôi Sơn mặc dù là giả, nhưng cũng coi như đánh cắp một tia thần lôi chân ý, cho dù không cách nào cùng thật so sánh, nhưng vẫn như cũ bắt chước được mấy phần rất giống. Đi vào thật Lạc Lôi Sơn về sau, nguyên bản sẽ phải thức tỉnh Thẩm Phược Tâm, lại lần nữa trở nên không núc đích, mà cốt cơ dãy rủa biên độ cũng nhỏ rất nhiều. Bởi vậy đó có thể thấy được, thần lôi đối tâm ma áp chế sát thực hữu dụng. Diệp Vũ đã từ Tuyết Ngấn nơi đó đạt được Diệt Sát Tâm Ma phương pháp, hung hiểm mười phần, nhưng vì hai người bọn họ, Diệp Vũ nguyện ý thử một lần. Lạc Lôi Sơn chân núi, Diệp Vũ mang theo Thẩm Phược Tâm cùng Cốt Cơ vừa muốn đi vào, một cái kim giáp thần tộc đột nhiên xuất hiện, cầm trong tay trường thương chặn đường đi. Cự Nguyệt Các Lạc Lôi Sơn, không cho phép ngoại nhân tiến vào, kẻ trái lệnh, chết. Trầm muộn thanh âm, giống như lôi đình nổ vang. Chính như hắn nói tới, Lạc Lôi Sơn chính là Cự Nguyệt Các địa bàn. Đây là bọn hắn thông qua trăm vạn năm chém giết có được chiến lợi phẩm, cho đến hôm nay vẫn có không ít thần tộc đối địa phương này nhìn chằm chằm, nhưng lại không ai có thể đem cái này bảo địa từ Cực Nguyệt Các trong tay bắt tới. Chỉ có thể hâm mộ nhìn xem Cực Nguyệt Các đem Lạc Lôi Sơn chế tạo thành bọn hắn thần mình chuyên môn thí luyện chi địa. Mà Diệp Vũ đối kim giáp thần tộc xuất hiện cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Từ Tuyết Ngấn trong trí nhớ biết được, người này tên là Triệu Đình Chiến, là Cực Nguyệt Các chuyên môn phái tới đóng tại nơi đây thần tộc, thiên thần cảnh đại viên mãn. Khó giải quyết nhất chính là, một khi tới xảy ra chiến đấu, Cực Nguyệt Các trợ giúp sẽ ở 10 hơi bên trong đuổi tới nơi đây. Để tay lên ngực tự hỏi, Diệp Vũ hiện tại nhưng không có khiêu chiến thần minh lực lượng, cho nên hắn lựa chọn chỉ lấy. Một khối lệnh bài màu vàng nóng bị Diệp Vũ đem ra. Chính diện khắc lấy Cực Nguyệt hai chữ, mặt trái thì là Nguyệt Nha đồ án. Thượng thần, ta phụng Tuyết Ngân đại nhân chi mệnh, mang hai người này tiến vào Tuyết Ngân đại nhân thí luyện trong phòng chờ. Hắn một hồi liền đến. Lạc Lôi Sơn mặc dù là Cực Nguyệt Các thí luyện chi địa, nhưng cũng không phải là thần minh bên trong tất cả tiên nhân đều ở chỗ này có được thí luyện phòng. Tuyết Ngân mặc dù bèn bèn chỉ là Cực Nguyệt Các phổ thông thần tộc, nhưng làm sao người ta có cái tốt sư tôn? Có lão nhân gia ông ta mặt mũi, bởi vì Tuyết Ngân tại Cực Nguyệt trong các cũng coi như lẫn vào vô cùng tốt. Xa so với Triệu Đình Chiến loại này người giữ cửa ăn ngon nhiều. Triệu Đình Chiến gặp Cực Nguyệt Các lệnh bài không tệ, lúc này liền hừ lạnh một tiếng, thân hình chậm rãi tiêu tán. Gặp tình hình này, Diệp Vũ lúc này nhẹ nhàng thở ra. Cái này liên quan xem như lống đi qua. Sau đó, hắn nương tựa theo ký ức, đi tới giữa sườn núi một cái lầu nhỏ bên trong. Nơi đây chính là Tuyết Ngân thí luyện phòng. Ở chỗ này có thể càng rõ ràng hơn cảm thụ thần lôi chi uy, nếu có thể có chỗ đốn ngộ, vậy dĩ nhiên tuyệt không thể tả. Nhưng Tuyết Ngân lại cảm thấy nơi đây quá mức kiềm chế, rất ít tới. Cái này khiến hâm mộ trong lòng người của hắn cũng nhiều mấy phần phẫn nộ. Điển hình chiếm hầm cầu không gãy phân. Người khác cầu đều cầu không đến cơ hội, ngươi vẫn còn không muốn. Lê Tẩm Vương bắt đạn, tiến vào thí luyện sau phòng. Diệp Vũ đem Cốt Cơ cùng Thẩm Phược Tâm đặt ở trên đế, mà mình thì ngồi ở các nàng đối diện. Lúc này, Tâm Ma Cốt Cơ lấy thần lực xông phá Diệp Vũ bày cấm ngôn chú, vội vàng nói, mang ta rời đi nơi này, ta cam đoan chờ ta chơi chán, ta sẽ đem thân thể trưởng khống quyền trả lại cho người phu nhân. Ta một giây đều không muốn ở chỗ này không chờ nàng nói hết lời, một đạo thần lôi giáng lâm tại cách đó không xa. Kinh cùng bạo ngược khí tức khiến cho Tâm Ma Cốt Cơ thống khổ gào lên. Đối với loại hiệu quả này, Diệp Vũ rất là hài lòng. Áp chế hiệu quả muốn so trong tưởng tượng càng tốt hơn. Chương 1052, không. Chương 1052, không. Đương thần lôi tạm thời tiêu tán về sau, Tâm Ma Cốt Cơ cũng dần dần khôi phục lại, đối Diệp Vũ lệ thanh nộ hùng nói, "Hỗn đản, ngươi thật chẳng lẽ không sợ ta cá chết lưới rách sao? Nói thật cho ngươi biết, ta nếu là chết rồi, bản thể cũng không sống được. Ta tất nhiên sẽ để ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì, ngươi tin hay không?" "Tin, ta đương nhiên tin, cho nên ta chuẩn bị lựa chọn một loại đối với nàng mà nói càng thêm an toàn, với ta mà nói càng thêm nguy hiểm biện pháp giải quyết." Diệp Vũ một bên trả lời, một bên tại dưới chân vẽ lấy quỷ dị trận pháp, thần sắc hết sức chăm chú. Tâm Ma Cốt Cơ mặc dù không biết đây là tại làm gì, nhưng cũng có thể rõ ràng ý thức được, dưới chân cái này sắp thành hình trận pháp khẳng định gây bất lợi cho nàng, thế là vội vàng đổi ngữ khí nói ra, "Thực lực ngươi rất mạnh, tương lai tất nhiên có thể ở tại thần giới bên trong sông ra thuận theo thiên địa, cần gì phải trên người ta phí tâm tư?" Nữ nhân kia cũng bị tâm ma sợ chiếm cứ, "Ngươi thả ta ra, ta giúp ngươi giải quyết hết tâm ma của nàng, ngươi để cho ta đi như thế nào?" Diệp Vũ khẽ lắc đầu. "Không được." Tâm Ma Cốt Cơ lại lần nữa dùng sức giằng co. "Có cái gì không được? Ngươi không phải sống mãi với ta làm gì? Nếu ngươi thật muốn, ta có thể làm bộ bản thể cùng ngươi một đoạn thời gian được không?" Theo cuối cùng một bút kết thúc, toàn bộ thí luyện trong phòng, một cái rườm rà đến cực điểm trận pháp đồ xuất hiện. Diệp Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Tâm Ma Cốt Cơ, nhàn nhạt nói ra, "Đừng uổng phí sức lực, chuẩn bị đi theo ta đi. Còn có ngươi, dự định một mực trang tiếp sao?" Nửa câu sau nói rõ ràng là tại nói với Thẩm Phược Tâm. Quả nhiên, Tâm Ma Thẩm Phược Tâm bỗng nhiên mở hai mắt ra, không có tròng trắng mắt, một mảnh đen kịt hai mắt, y nguyên nhìn qua phi thường quỷ dị. "Ta cùng vị tỷ tỷ này ý nghĩ, cùng lắm thì cá chết lưới rách, để ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Dù sao cũng tốt hơn bản thể một mực bị ngươi lôi kéo. Yêu mà không được tư vị, thế nhưng là phi thường đáng chát." Diệp Vũ cũng không đáp lời, mà là từ thí luyện trong phòng hốc tối bên trong, xuất ra một đạo thần phù, đột nhiên đập vào trận pháp vị trí trung tâm. Trong chốc lát, toàn bộ trận pháp truyền đến một cỗ cường đại hấp lực. Diệp Vũ cùng Tâm Ma Thẩm Phục Tâm, Tâm Ma Cốt Cơ ba người trên thân đều có hư ảnh ly thể dấu hiệu. Hai hơi về sau, ba người toàn bộ lâm vào trong hôn mê. Gian phòng bên trong bình tĩnh như nước, mà tại trận pháp trong không gian, giống như một mảnh ban ngày, Tâm Ma Thẩm Phục Tâm cùng Tâm Ma Cốt Cơ hai người thần sắc cảnh giác ngắm nhìn một phía. Một đạo thần hồn chậm rãi xuất hiện, chính là Diệp Vũ. Không sai, từ Tuyết Ngấn trong trí nhớ biết được, coi chừng ma trưởng thành đến chiếm cứ thân thể, không cách nào cưỡng ép bóc ra thời điểm. Duy nhất phương pháp chính là lấy đổi thiên đại trận tế lấy dẫn thần phù, đem người thi pháp thần hồn cùng đối phương tâm ma đồng thời kéo vào trận pháp trong không gian, lấy thần hồn chi lực cùng tâm ma đối kháng, thắng thì tâm ma diệt trừ, vạn sự đại cát, bại thì người thi pháp thân tử đạo tiêu, thần hồn mất diệt, tâm ma vẫn như cũ còn tại. Cái này hoàn toàn chính là lấy thần hồn đến cùng đối phương cực bệnh. Dù sao, so với bản thể, thần hồn thế nhưng là phi thường yếu ớt. Phương pháp như thế hung hiểm, Tuyết Ngấn đương nhiên sẽ không đi làm. Nhưng Diệp Vũ không có lựa chọn. Cho dù là thật vẫn lạc tại nơi này, hắn cũng nhận. Trong ngộng cảnh phu nhân, cũng là phu nhân à, nếu bị đại đạo, trơ mắt nhìn xem các nàng bị tâm ma tra tấn. Diệp Vũ qua không được trong lòng cái kia đạo cảm, suy nghĩ không thông suốt, sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên hắn lựa chọn buông tay đánh cược một lần. Lấy một đích hai, là có chút mạo hiểm, nhưng Diệp Vũ cũng không phải là không có phần thắng chút nào. Nhìn xem đối diện dần dần khuôn mặt giữ tợn tâm ma, hắn lấy hồn lực ngưng tụ ra một thanh pháp kiếm, dựng đứng trước người, sau đó giao chỉ thiên không. Trong chốc lát, tiếng sấm vang động. Tâm ma cốt cơ cùng tâm ma thẩm vực tâm bỗng nhiên trợn to hai mắt. Sau nửa canh giờ, Lạc Lôi Sơn thí luyện trong phòng, Diệp Vũ chậm rãi tỉnh lại. Không sai, hắn bằng vào chân thanh liên dẫn lôi kiếm quyết, thành công xử lý hai vị tâm ma. Mặc dù thần hồn có chút bị hao tổn, nhưng hết thảy đều là đáng giá. Tối thiểu hai cái tâm ma đã toàn bộ ngã xuống. Rất nhanh, cốt cơ cùng thẩm vực tâm hai người cũng ung dung tỉnh lại. Cái trước ngay đầu tiên xông vào Diệp Vũ trong lồng ngực. Thời gian lúc trước, mặc dù bị tâm ma khống chế thân thể, nhưng nàng lại rõ ràng biết phát sinh mọi chuyện, chỉ bất quá bất lực cải biến mà thôi. Nhìn xem Diệp Vũ vì mình không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, cốt cơ cảm động rơi lệ. Mà thẩm phược tâm nhìn trước mắt ôn nhu một màn, trong lòng rất cảm thấy dày vò. Nàng nắm chặt song quyền, sắc mặt có chút tái nhợt. Tâm ma khống chế thân thể thời điểm, đem dấu ở đấy lòng toàn bộ nói ra. Đến mức nàng hiện tại không biết nên làm sao đối mặt Diệp Vũ. Cho nên, thẩm phược tâm dự định lặng lẽ rời đi, không quấy rầy người ta thân mật thời gian. Nhưng cái tiểu động tác này lại bị cốt cơ chỗ cảm thụ đến. Chủ động mở miệng nói ra, làm sao, lúc này chuẩn bị đi sao? Người cam tâm sao? Thẩm Phược Tâm lập tức không biết làm sao. Cốt cơ nhìn về phía Diệp Vũ, chăm chú nói ra, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi phải thật tốt trả lời ta. Ngươi nguyện ý ta nguyện ý. Diệp Vũ chủ động đánh gãy cốt cơ, cũng đối Thẩm Phược Tâm tiếp tục nói ra, ngươi còn nguyện ý đi cùng với ta sao? Thẩm Phược Tâm toàn thân run lên, dùng sức nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, Tuyết Ngấn đạo trưởng cổng, một tiên phong đạo cốt lão giả xuất hiện ở chỗ này. Hắn trực tiếp tiến vào bên trong. Khi nhìn thấy sốc xếp tiền viện thời điểm, lập tức vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, lập tức vội vàng bấm ngón tay thôi diễn. Lúc nhận được đáp án sau, lão giả sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, kiến giải trên mặt trống rỗng, lại đem ánh mắt đặt ở bên cạnh trên núi giả, nơi này còn có chút điểm màu trắng bụi. Hắn đông nhiên tiến lên, run giọng nói ra, ta đổi nhi ngon a. Không sai, những này màu trắng bụi chính là Tuyết Ngấn một bộ phận. Diệp Vũ nói được thì làm được, nói nghiền xương thành trò, vậy liền khẳng định cho hắn dương. Không phải sao, sắm đều đến trên núi giả. A. Theo lão giả một tiếng đau thấu tim gan hò hét, toàn bộ đạo trưởng không gian chung quanh cũng bắt đầu bặm mẻo. Ba ngày sau, Diệp Vũ cùng Thẩm Phược Tâm, cốt cơ ba người tại mới xây chi địa vui vẻ hòa thuận. Trong khoảng thời gian này đến nay, Thẩm Phược Tâm từng không chỉ một lần hỏi qua Diệp Vũ. Phần này thích thật không phải là bố thí sao? Liên tục đạt được mấy lần chuẩn xác đáp án về sau, lúc này mới rốt cục yên lòng. Mà cốt cơ cũng biểu hiện cũng vô cùng rộng lượng, cùng Thẩm Phược Tâm ở chung vô cùng tốt, tỉ mọi tình cảm tiêu chuẩn. Diệp Vũ mặc dù tham luyến cái này ôn nhu thời gian, nhưng cũng không có dự định một mực tại trong mộng cảnh hoang phế xuống dưới. Thế là liền chuẩn bị đề nghị tiếp tục ra ngoài du lịch, nhưng nói còn không có nói ra miệng. Trên trời ánh trăng đột nhiên trở nên chói mắt. Chương 1053, không công bằng đối đãi chương 1053, không công bằng đối đãi cái này dị dạng tràng cảnh trong nháy mắt hấp dẫn Diệp Vũ, cốt cơ, Thẩm Phược Tâm ba người lực chú ý thiên địa dị tượng cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, tất nhiên là có vị kia thần tộc tại sử dụng thần thuật. Mặc dù bọn hắn trong mấy ngày này ai cũng không đề cập qua, nhưng cực nguyện các sự kiện thế nhưng là thật sự phát sinh. Làm thần giới bên trong phải tính đến đại thần minh, nếu là phát hiện Tuyết Ngân vẫn lạc, tất nhiên sẽ xâm nhập điều tra. Đến lúc đó đi tìm đến, khẳng định không chết không thôi. Cho nên, cốt cơ cùng Thẩm Phược Tâm hai người chỉ có thể âm thầm ở trong lòng chờ mong, đừng có người phát hiện Tuyết Ngân vẫn lạc. Coi như phát hiện, cũng không cần tìm tới trên thân Diệp Vũ. Nhưng trời không tội lòng người, một giây sau, chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Ánh trăng trong sáng hình thành một đạo quang trụ, bao phủ tại trên thân Diệp Vũ, tựa như đem nó triệt để khóa chặt. Diệp Vũ nhịn không được thở dài một tiếng, vẫn là bị cực nguyện các người phát hiện sao? Xem ra, lần này thật là phải bỏ mạng. Hắn quay đầu nhìn về phía cốt cơ cùng Thẩm Phược Tâm hai người, rất là chăm chú nói ra, các ngươi đi trước chờ ta tới tìm các ngươi. Nếu như ta không có ở đây, cũng đừng từ bỏ chờ ta, không bao lâu, ta sẽ lần nữa tìm tới các ngươi. Như thế cổ quái kỳ lạ lời nói, để cốt cơ cùng Thẩm Phược Tâm hai người trong lúc nhất thời đều nghe không hiểu. Bất quá bây giờ vấn đề này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, hẳn là làm sao né tránh cực nguyện các truy sát. Không sai, theo các nàng, đạo ánh sáng này trụ tất nhiên chính là cực nguyện các thủ bút. Cực nguyện các khẳng định đã tra ra chân tướng sự tình, nếu không quả quyết không có khả năng tìm đến Diệp Vũ. Cốt cơ cùng Thẩm Phược Tâm ngay đầu tiên muốn mang theo Diệp Vũ rời đi nơi đây, né tránh cực nguyện các truy sát. Nhưng ở trong chốc lát, một đạo truyền tống trận bỗng nhiên tại hai người dưới chân sáng lên. Thân ảnh của các nàng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Không sai, Diệp Vũ đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Chính xác tới nói, tại đăng lâm lạc lôi sơn thời điểm, liền muốn tốt sẽ có hôm nay. Vị yêu kim giáp thần tộc Triệu Đình Chiến cũng đã gặp qua chính mình. Tuyết Ngân chết rồi, trên người lệnh bài cũng ném đi. Như vậy cái thứ nhất hoài nghi đối tượng, tất nhiên là hắn. Chuyện này đó làm rất là lỗ mãng, nhưng lúc đó vì cứu cốt cơ cùng Thẩm Phược Tâm, Diệp Vũ cũng không quản được nhiều như vậy. Cú may tâm ma toàn bộ đều bị xử lý, cũng coi như không uổng công cố gắng của mình. Chỉ bất quá duy nhất không nghĩ tới chính là cực nguyện các sẽ đến nhanh như vậy, đáng tiếc còn không có vấn đỉnh cảnh giới tối cao. Có chút thất vọng, Diệp Vũ chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía trên trăng sáng, trong lòng một mảnh thản nhiên. Khẳng khái chịu chết là không thể nào. Vô luận là ai muốn xử lý hắn, đều muốn làm tốt sụp đổ răng chuẩn bị. Rất nhanh, 9 tên người mặc trường bào màu trắng, cổ áo chỗ thêu lên màu đen hoa sen thần tộc xuất hiện ở Diệp Vũ trước mặt. Như thế thống nhất trang phục, tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy qua. Đúng, cái này tựa hồ là không có cuối cùng sơn thần bảo. Các loại, vừa mới ánh trăng cũng không phải là cực nguyệt cát, mà là không có cuối cùng sơn nhân. Cả hiểu làm sao? Ngạch, cũng không quá tính, không có cuối cùng núi Tạ Sơn xuyên cùng kim từ đồng dạng cũng là chết tại trong tay của mình. Người ta tìm đến mình báo thủ, cũng không đáng ma bệnh. Diệp Vũ ánh mắt kiên định, làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Không có cuối cùng núi trong 9 người, cầm đầu là một cái trên mặt có vết kiếm nam tử. Nhìn qua rất có sát phạt chi khí. Hắn có chút đưa tay, bao phủ trên người Diệp Vũ cổ sáng trong nháy mắt tiêu tán ra. Tại hạ không có cuối cùng núi, An Đông Thành. Diệp Vũ có chút nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Tốt như vậy bưng quả nhiên, bắt đầu tự giới thiệu mình. Mà lại trên thân còn không có chút nào nửa điểm sát ý. Nhìn đối phương chăm chú chờ đáp lời dáng vẻ, Diệp Vũ cũng đem tên của mình nói ra. An Đông Thành trầm giọng nói ra, ta không có cuối cùng núi hai vị thần tộc Tà Sơn xuyên cùng kim tử, khí tức của bọn hắn biến mất không thấy, ta hoài nghi là bị tà ma giết chết. Mà trên người ngươi có khí tức của bọn hắn, cho nên chúng ta muốn tới hỏi ngươi, có biết hay không những chuyện gì. Nghe được lời nói này, Diệp Vũ trong nháy mắt hiểu rõ ra. Nguyên lai những này không có cuối cùng núi suy tử nhóm, chỉ biết là Tà Sơn xuyên cùng kim tử vẫn lạc, cũng không có tra ra bọn hắn là thế nào chết. Cho nên bắt đầu ra ngoài tìm kiếm, đương phát giác trên người mình có khí tức của bọn hắn về sau, liền tới hỏi thăm là chuyện gì xảy ra. Nô, đây chẳng phải là nói phí công lo lắng một trận. Thật sự là ghê tởm không có cuối cùng núi a, ngươi muốn xác định khí tức, dùng cái gì ánh trăng a? Mạ muội giá hỏa ngươi thật rất mạ muội a. Để cho người ta tưởng lầm là cực nguyện các đến trả thù. Mình vì không cho cốt cơ cùng thẩm phược tâm đụng phải liên lụy, còn cố ý đưa các nàng chuyển tống đến chỗ xa vô cùng. Ai, phí công hổ. Diệp Vũ ở trong lòng vạn phần nhà danh về sau, 6 tên thần tộc thân ảnh chạy nhanh đến, vững vàng đứng tại phía trên. Cầm đầu là một người mặc vũ y công tử văn nhã, hắn miết lên tay hoa, hư không bóp, bức tranh trống rỗng mà ra. Nhân vật ở phía trên giống, chính là Diệp Vũ không thể nghi ngờ. Vị này công tử văn nhã lộ ra một vòng tà mị ý cười, ngữ khí bén nhọn nói cho Đường trưởng lão, người chúng ta tìm được, lập tức liền cho hắn đưa qua. Nghe vậy, sau lưng một thần tộc lập tức đáp ứng, quay người xuất ra thông tin thạch bắt đầu câu thông. Mà vị này công tử văn nhã thì trực tiếp đi vào Diệp Vũ khác một bên, đối trên đó hạ dò xét về sau, nhẹ giọng nói ra, ta, Cực Nguyện Các Lưu Anh. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ ăn gan rồng phượng gan sao? Cũng dám giết ta Cực Nguyện Các người? Cái gì đều đừng nói, ngoan ngoãn đi theo ta đi, không phải ta sẽ dùng thần hồn đinh trụ ngươi tất cả khí cơ, để ngươi sống không bằng chết. Diệp Vũ hơi nhíu lên lông mày. Quả nhiên, nên tôi vẫn là sẽ đến không. Tránh thoát không có cuối cùng núi, nhưng thủy chung không có tránh thoát Cực Nguyệt Các. Đã như vậy chờ một chút, vì sao không mượn lực đánh lực? Một cái có ý tứ kế hoạch lập tức xông lên đầu. Mà cùng lúc đó, Lưu Anh trêu tức nhìn về phía Diệp Vũ khác một bên An Đông Thành. Từ như thế thống nhất thần bào bên trên, không khó coi ra đối diện hẳn là không có cuối cùng sơn nhân. Nhưng này lại như thế nào? Cực Nguyệt Các cũng không sợ không có cuối cùng núi, cho nên Lưu Anh hoàn toàn không có hứng thú biết An Đông Thành bọn hắn vì sao lại ở chỗ này. Càng không muốn biết bọn hắn lại cùng Diệp Vũ là quan hệ như thế nào. Có chút ngoắc về sau lưng hai tên Cực Nguyệt Các thần tộc lập tức tiến lên muốn đem Diệp Vũ cho mang đi. Nhưng cái sau lại đột nhiên vung tay, thuận thế còn đạp bên trái cái kia thần tộc thận một chút. Cực Nguyệt Các thần tộc đồng không bỏ lập tức đầu đầy dấu chấm hỏi. Huynh đệ, mấy cái ý tứ, hai người quá khứ kéo ngươi bằng cái gì chỉ đạp ta một người? Làm không công bằng đối đại a. Mà lại ngươi đạp liền đạp đi, đạp cái gì thận a? Ngươi có chút quá mức. Chương 1054, oan uổng nhân tài của ngươi biết ngươi có nhiều oan uổng. Chương 1054. Oan uổng nhân tài của ngươi biết ngươi có nhiều oan uổng. Cực Nguyệt Các dẫn đội thần tộc Lưu Anh không những không giận mà còn cười. Nói thật, hắn đối Diệp Vũ lập tức có mấy phần hứng thú. Từ khi gia nhập Cực Nguyệt Các về sau, chỗ đến, thần tộc đều bộ dạng phục tùng. Hôm nay là đụng phải kẻ khó chơi sao? Bất quá, chỉ là lớn thần cảnh, dựa vào cái gì cùng chính mình cái này thiên thần cảnh biên man đấu? Sợ các ngươi quên cảnh giới, lại đến nước lần. Từ thấp đến điểm cao hẳn là tân thần, chân thần, đại thần, thiên thần, kim thần, cổ thần, thần quân, thần tôn. Thật sự là thật là tức cười. Lưu Anh ngăn cản ủy khuất ba đồng không bỏ, lần nữa tiến lên một bước, còn chưa mở miệng nói chuyện. Diệp Vũ liền vượt lên trước một bước giận dữ hét, đến à, ta cùng các ngươi Cực Nguyện Các người liều mạng. Dù sao Tả huynh cùng Kim huynh đều chết tại trong tay của các ngươi, ta một người sống chui nhủi ở thế gian cũng không có ý gì. Cùng lắm thì hôm nay liền chết ở chỗ này, đi tìm hai vị huynh trưởng làm bạn. Lưu Anh sắc mặt trong nháy mắt trở nên quái dị, cái gì Tả huynh cái gì Kim huynh? Đến cùng đang nói cái gì a? An Đông Thành cũng là ngay đầu tiên bắt được trong những lời này nội dung, đội vàng dò hỏi, ngươi nói cái gì? Tả Sơn xuyên cùng Kim Từ là bị bọn hắn Cực Nguyện Các người giết chết. Không sai. Diệp Vũ đột nhiên quay đầu, trong mắt để lộ ra vô tận phẫn nộ, sau đó giảng thuật lên một cái hoàn toàn mới phiên bản chuyện đã xảy ra. Tại sự miêu tả của hắn bên trong, hắn cùng Tả Sơn xuyên cùng Kim Từ ba người quen biết thời gian mặc dù có chút ngắn, nhưng lại dị thường hợp ý, về sau càng là kết nghĩa kim lan, thân như tay chân, gọi là một cái huynh đệ tình thâm. Trước đó vài ngày, Tả Sơn xuyên cùng Kim Từ bên ngoài tìm kiếm tà ma hạ lạc, đúng lúc gặp Diệp Vũ, lập tức liền mời cái sau cùng nhau đi tới, nhìn xem náo nhiệt. Đối với cái này, Diệp Vũ vui vẻ đáp ứng xuống, nhưng thật tình không biết, đây chính là thống khổ bắt đầu. Hai ngày sau, bọn hắn căn cứ Tả Sơn xuyên la bàn, truy tung đến tà ma vị trí, là một chỗ trong đạo trường. Nơi đó chủ nhân tên là Tuyết Ngân, tự xưng là Cực Nguyệt Các thần tộc. Ăn nói nhìn qua phi thường bình thường, nhưng Tả Sơn Xuyên cùng Kim Từ lại nhạy cảm đã nhận ra là lạ. Rất nhanh liền nhìn ra Tuyết Ngân tâm ma của thần, khi bọn hắn muốn vì đó diệt trừ tâm ma thời điểm, Tuyết Ngân bỗng nhiên trở nên vô cùng bắt đầu cuồng bạo, lập tức đối Tả Sơn Xuyên cùng Kim Tử, Diệp Vũ ba người xuất thủ. Bọn hắn muốn định hợp lực có thể bắt được, diệt trừ tà ma. Nhưng tiếc là không làm gì được Tuyết Ngân thực lực quá mạnh, bọn hắn cũng không là đối thủ. Nếu không phải tại thời khắc cuối cùng, Tả Sơn Xuyên cùng Kim Tử liều mạng đem Diệp Vũ đưa ra ngoài, chỉ sợ ba người đều muốn vẫn lạc tại cái kia trong đạo trường. Tại rời đi trong nháy mắt, Diệp Vũ tận mắt nhìn đến hai vị huynh trưởng bị Tuyết Ngân giết chết, nhưng lại vô lực hồi thiên. Mấy ngày qua, hắn một mực đang nghĩ biện pháp báo thù, nhưng làm sao không có chút nào bối cảnh, thực lực không đủ, căn bản không phải Tuyết Ngân đối thủ, cho nên chỉ có thể lựa chọn ẩn nút xúc tích lực lượng. Thật không nghĩ đến, hiện nay, Cực Nguyệt Các vậy mà phái người đến trạm thảo trừ căn. Nói đến đây, Diệp Vũ chỉ cảm thấy thổn thức vô cùng, lúc này nhìn về phía bầu trời, phát ra gầm thét. Thương thiên bất công, hai vị huynh trưởng, ta có lỗi với các người, là ta không có bản sự, không có cách nào cho các ngươi báo thù. Lời nói này, nói tình chân ý thiết, loại kia cảm giác tuyệt vọng hoàn toàn liền không giống như là diễn. Thật sâu đả động không có cuối cùng núi An Đông Thành. Giờ này khắc này, hắn đã hoàn toàn tin tưởng Diệp Vũ giảng thuật. Hai mắt đỏ bừng một mảnh, nhìn về phía Lưu Anh trầm giọng nói ra, chúng ta không có cuối cùng núi mặc dù không bằng Cực Nguyệt Các thế lớn, nhưng chúng ta cũng chưa từng sợ phiền phức. Liên quan tới Tả Sơn Xuyên cùng Kim Từ cái chết, các ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Ta bàn giao đại gia ngươi a. Lưu Anh công vị tiếng nói trực tiếp mang lên. Toàn bộ Cực Nguyệt Các trên dưới đã sớm truyền ra, Tuyết Ngân tại trong đạo trưởng của mình bị người nghiền xương thành tro. Thần Minh Đường trưởng lão khóc giống không thôi, lấy đại thần thông trở lại như cũ trong đạo trường tình cảnh, cũng tại đạo trường ẩn tàng lưu ảnh thạch bên trong, thấy được Diệp Vũ khuôn mặt, lập tức phát động 18 chi tìm kiếm đội, đi đầy đường tìm kiếm Diệp Vũ hạ lạc. Nguyên nhân chính là như thế. Lưu Anh phi thường rõ ràng, Diệp Vũ nói tới phiên bản khẳng định là không đúng, cho nên hắn mới có như thế lớn lực lượng trực tiếp mở phun. Nhưng Diệp Vũ quả quyết sẽ không cho hắn tiếp tục nói chuyện cơ hội. Lặng yên đối không có cuối cùng núi chín vị thần tộc thi triển ra bay lưu thẳng xuống dưới. Trong chốc lát, bao quát An Đông Thành ở bên trong 10 người, lập tức bưng kín phần bụng, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Tại sao là 10 người? Đáp án rất đơn giản. Bởi vì thêm ra tới người kia là Diệp Vũ. Chỉ gặp hắn nghiến răng nghiến lợi, run rẩy đưa tay chỉ hướng Lưu Anh, tức giận nói, tiểu nhân hèn hạ, vậy mà đối với chúng ta vận dụng như thế hạ lưu thần thuật. Câu nói này, lập tức để An Đông Thành hòa không có cuối cùng núi cái khác thần tộc xác định cựu hận mục tiêu. A, chắc không được thành thần sẽ còn đau bụng. Nguyên lai like đây hết thảy đều là ngươi cái này vịt được tiếng nói dở cho quỷ. Thật sự là hèn hạ a. An Đông Thành cố gắng đứng thẳng người, tức giận nói ra, hôn đảng Cực Nguyệt Các, các ngươi hôm nay cũng đừng hòng đi. Nói xong, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chờ xuất hiện lần nữa thời điểm, trên người thần bảo rõ ràng đã đổi một thân, mà không có cuối cùng núi cái khác thần tộc cũng là như thế. Vì để cho lần này Vu Hoan trở nên càng giống một điểm, Diệp Vũ tự nhiên cũng đi bí ẩn nơi hẻo lánh đổi lại tân thần bảo. Chờ lần nữa lúc trở lại, nhìn một cái, đều là lít nha lít nhít số lượng. Không có cuối cùng sơn thần tộc nhóm bị bay lưu thẳng xuống dưới về sau, tự nhiên vô cùng phẫn nộ. Diệp Vũ phi thường thuận lợi thu hoạch được một sóng lớn tâm tình tiêu cực giá trị, ngoài ra để cho hắn cảm thấy vui mừng chính là, Cực Nguyệt Các lưu anh trên đầu cũng có 8000 vạn số lượng. Tâm tình tiêu cực giá trị, hoan uổng. Mọi người trong nhà, ai hiểu a, cái này thật không phải ta làm. Nhưng bọn hắn vì cái gì đều cảm thấy là ta? Liền ngay cả mình dưới trướng thần tộc, còn đối với mình văng tới tán thưởng ánh mắt. Chịu một cước động không bỏ càng là trực tiếp tiếng lòng truyền âm nói, tạ ơn lưu thượng thần giúp ta báo thù. Cam a. Loại này hèn hạ thần thuật vì cái gì các ngươi đều cảm thấy là ta làm? Thật sự cho rằng ta có rảnh rỗi như vậy sao? Lưu Anh hừ lạnh một tiếng, tiếng trầm nói ra, thanh giả tự thanh không chờ hắn nói hết lời, An Đông Thành liền phẫn nộ ngắt lời nói, thanh cái đầu của ngươi, giết sạch Cực Nguyệt Các chó. Theo ra lệnh một tiếng, nguyên bản liền phẫn nộ tới cực điểm không có cuối cùng sơn thần tộc nhóm, lập tức bắt đầu động thủ. Mà Cực Nguyệt Các mặc dù ít người, nhưng lại không sợ chút nào, lấy 6 đánh 9, cũng chưa rơi vào hạ phong. Vì được tiếng nói Lưu Anh có lẽ không quá nam nhân, nhưng một tay lá liêu thần thuật lại là thực lực phi phàm, trực tiếp đè lại An Đông Thành. Mắt thấy Cực Nguyệt Các đang dần dần chiếm thượng phong, cho nên Diệp Vũ chuẩn bị cho bọn hắn phía trên một chút cường độ. Bay lưu thẳng xuống dưới, cho lão tử manh manh mở, cảm thụ thống khổ đi. Chương 1055, Cực Nguyệt Các đường kiện sinh. Chương 1055, Cực Nguyệt Các đường kiện sinh. Trong chốc nhóm này, ở đây tất cả mọi người toàn thân cứng đờ, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Cực Nguyệt Các thần tộc sắc mặt trắng bệnh, lần đầu cảm nhận được loại thống khổ này, tâm lý phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ. Trái lại không có cuối cùng sơn thần tộc lại là đỏ bừng cả khuôn mặt, bởi vì cũng có trước kinh nghiệm, cho nên bọn hắn phi thường rõ ràng chuyện gì xảy ra, đương nhiên sẽ không như vậy khủng hoảng. Nhưng cái này cũng đại biểu cho khuất nhục gấp bội. An Đông Thành cũng là ngon nhân, đã việc đã đến nước này, trực tiếp dứt khoát mặc kệ. Khó chịu liền khó chịu đi, đem tất cả bi phân hóa thành lực lượng, phát ra gầm lên giận dữ. Lao tử liều mạng với các ngươi. Một câu, điều động không có cuối cùng núi tất cả thần tộc chiến ý. Bởi vì cái gọi là ai binh tất thắng, lại thêm Cực Nguyệt Các thần tộc lần đầu bị đánh lén mang đến cảm giác khó chịu, bọn hắn dần dần bắt đầu ở vào hạ phong. Đương nhiên, đây cũng không phải khó chịu nhất chính là loại kia cảm giác khó chịu sẽ theo thời gian trôi qua không ngừng gấp bội tăng trưởng. Lê Tẩm không có cuối cùng núi lũ hỗn đản. Các ngươi không thanh lý cũng coi như, nhất định phải đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 làm gì? Ngạnh sinh sinh quấn lấy không cho chúng ta thanh lý, biết có bao nhiêu khó chịu sao? Mưu Kỳ thị Lưu Anh, vị này lao tẩu tử nam thần lúc nào nhận qua loại này tội? Lúc này giận dữ hét, An Đông Thành, các ngươi không có cuối cùng núi thật không biết xấu hổ, lúc nào tu hành loại này tà thuật? Nhanh chóng lui ra, cho ta mấy tức thời gian về sau, chúng ta lại đại chiến 300 hiệp. Cho ngươi thời gian, ta cho ngươi cái rắm. Bản này chính là ngươi thi triển thần thuật, đừng ở chỗ này vừa ăn cướp vừa la làng. An Đông Thành đồng dạng cũng là vô cùng phẫn nộ, thế công trở nên càng phát ra lăng liệt. Cái này nhưng Lưu Anh cho lo lắng. Thiên địa lương tâm a, loại này hạ lưu thần thuật, hắn lại thế nào có thể sẽ học tập đâu? Tinh khiết vu oan vu ham a. Nhưng hiện nay, bất kể thế nào giải thích, An Đông Thành bọn hắn chính là không tin, cái này thật là đem người cho buồn nôn hỏng. Tại hai đại thần minh hôn chiến thời khắc, Diệp Vũ đã sớm ẩn nấp thân hình, núp trong bóng tối bắt đầu thu hoạch tâm tình tiêu cực giá trị. Chậc chậc chậc, lần này thật sự là thu sớm rồi. Tâm tình tiêu cực giá trị liên tục không ngừng vào tới, loại cảm giác này đơn giản chính là sướng rên. Đương nhiên, Diệp Vũ cũng không có dự định một mực nằm ngửa xuống dưới, mà là thỉnh thoảng lặng yên thi triển ra đoán niệm chi phòng, đi trợ giúp rơi vào phía dưới thần tộc. Hắn muốn, thế nhưng là song phương đồng quy vu tận. Dù sao Lâm Thời biên ra kịch bản nhưng chịu không được chăm chú cân nhắc, cho nên tốt nhất không có cuối cùng sơn thần tộc cũng toàn bộ ngã xuống, dạng này hắn mới là an toàn nhất. Từ Lưu Anh dẫn đầu cực nguyện các thần tộc thực lực tổng hợp là không sai, nhưng làm sao không có cuối cùng sơn nhân nhiều, tăng thêm nổi giận cảm xúc mờ UFF gia trì, cùng Diệp Vũ âm thầm hỗ trợ. Đến cuối cùng, song phương vẫn thật là liều mạng cái đồng quy vu tận. Liên chỉ còn lại Lưu Anh còn có còn lại một hơi, nhưng ở loại này trọng thương tình huống dưới, hắn căn bản sống không được bao lâu. Đây là An Đông Thành dùng mệnh đổi lấy kết quả. Lưu Anh dùng hết lực khí toàn thân nâng tay phải lên, xuất ra nhẫn chữ vật một viên đan dược, muốn cho mình chữa thương. Nhưng không đợi để vào trong miệng, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đem nó cướp đi. Dù sao đều nhanh phải chết, cũng đừng lãng phí. Không sai, người này chính là Diệp Vũ. Sau đó lại thuận thế bổ sung một cước, triệt để đưa tiễn Lưu Anh. Thiên địa yên tĩnh. Diệp Vũ hoạt động một chút cổ tay, chuẩn bị bắt đầu thu thập những này thần tộc nhẫn chữ vật. Bất kể nói thế nào, đều là thần minh bên trong đi ra thần tộc, thân gia tất nhiên không ít. Tự nhiên là không thể bỏ qua. Chỉ bất quá, Diệp Vũ thật không nghĩ tới, tại cái này tình huống tuyệt vọng bên trong, mình lại có thể thuận lợi sống sót. Xem ra, lần này vận khí quả thật không tệ a. Đưa Diệp Vũ cầm trong tay Lưu Anh nhẫn chứa vật cầm lên trong ngáy mắt, một cỗ kinh khủng uy áp đống nhiên giáng lâm. Hắn cấp tốc lui về phía sau, cẩn thận đánh giá đến phía trước. Chỉ gặp một cái tiên phong đạo cốt lão giả từ trên trời giáng xuống. Ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ. 730 triệu. Tâm tình tiêu cực, cứu hận. Cái số này, lần nữa đổi mới Diệp Vũ một mình bảng cống hiến cao nhất vị trí. Từ tâm tình tiêu cực cường đại như thế có thể đoán ra, vị lão giả này muốn so trước đó gặp phải tất cả thần tộc đều cường đại. Chậc chậc chậc, đến cùng là nơi nào tới kẻ tàn nhẫn a? Người này chính là Tuyết Ngân Sư Tôn, cực nguyện các trưởng lão Đường Kiện Sinh. Đường Kiện Sinh cũng không có trước tiên mở miệng nói chuyện, mà là ném ra một khối lưu ảnh thạch. Trong đạo trường, Diệp Vũ thân ảnh tình lình ngay tại trong đó. Cái góc độ này, hẳn là đạo trường bảng hiệu vị trí. Cam a, nhà ai người tốt sẽ đem lưu ảnh thạch đặt ở trên vị trí kia? Tuyết Ngân không khỏi cũng quá chó đi. Ngươi giết nhà ta đồ nhi, ngươi bây giờ còn có lời gì muốn nói sao? Đường Kiện Sinh thanh âm bên trong tràn đầy vô tận lệnh ý. Nếu là đặt ở trước kia, Diệp Vũ căn bản là làm xong khẳng khái chịu chết chuẩn bị. Nhưng vừa mới thành công án lệ, để hắn muốn lại dãy rủa một chút. Nếu như ta nói là có người giả trang ta làm chuyện này, ngươi tin không? Diệp Vũ dùng ánh mắt chân thành nhìn về phía Đường Kiện Sinh, đồng thời bắt đầu xem xét mình tâm tình tiêu cực giá trị điểm số 13.7 ước vạn. Diệp Vũ đã làm tốt tùy thời toa các chuẩn bị. Đường Kiện Sinh có chút nheo mắt lại, phẫn nộ trong lòng lần nữa tăng vọt. Hắn thật không nghĩ tới Diệp Vũ sẽ nói ra như thế không thiết thực nói. Thật coi mình là 3 tuổi tiểu hài sao? Đường Kiện Sinh không có ý định cùng Diệp Vũ cãi nhau, lúc này lạnh giọng nói ra, ta chính là Đường Kiện Sinh, Tuyết Ngân Sư Tôn. Ngươi, chuẩn bị chịu chết đi. Diệp Vũ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Xem ra không có dỗ lại cái này láo trèo lên a. Đã như vậy, xem ra chỉ có thể đọ sức một tay. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp toa cát. Có thể là cảnh giới quá cao nguyên nhân, 13 ước tâm tình tiêu cực giá trị vẹn vẹn chỉ để thăng đến thiên thần cảnh hậu kỳ. Một cái đại cảnh giới, lại cao hơn là không thể nào. Nhưng có lẽ có thể thử một chút liều chết đánh cược một lần. Nên nói không nói, bay lưu thẳng xuống dưới mặc dù không có gì tổn thương tính, nhưng vũ nhục tính cực mạnh, đồng thời cũng có thể cực lớn trình độ về tâm lý cho địch nhân trọng thương. Diệp Vũ dùng càng phát ra thuận tay, đồng thời cũng rất chờ mong, dùng tại Đường Kiện Sinh trên thân, đến tột cùng sẽ bộc phát ra nhiều ít tâm tình tiêu cực giá trị. Kết quả là, hắn lần nữa thi triển bay lưu thẳng xuống dưới, nhưng Đường Kiện Sinh quanh thân lập tức tản mát ra điểm điểm tinh quang, thần sắc tự nhiên vô cùng. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, ngươi thần thuật cùng người ở giữa thuật pháp không có gì khác biệt, căn bản sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đường Kiện Sinh bước ra một bước, hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt biến ảo. Diệp Vũ kinh ngạc phát hiện, mình phảng phất trong nháy mắt đi tới trong tinh thần. Chương 1056, tinh thần bất diệt, thần thuật bất xâm. Chương 1056, tinh thần bất diệt, thần thuật bất xâm. So với hết thảy chung quanh, mình lộ ra quá mức nhỏ bé. Một loại cảm giác bất lực xông lên đầu. Diệp Vũ phi thường chán ghét loại cảm giác này. Mà lúc này đây, Đường Kiện Sinh thanh âm cũng từ bên trên truyền đến. Mặc kệ Tuyết Ngân đến cùng có lỗi gì, đều không đến mức nghiền xương thành tro. Ngươi để ta cảm thấy rất là đau lòng, cho nên ngươi cũng sẽ thụ tận tra tấn mà chết, áp chế xương, dương hôi. Nghe được lời nói này, Diệp Vũ cũng không lộ ra quá mức bối rối, bởi vì có một số việc lo lắng là không có ích lợi gì, nên phát sinh vẫn là phải phát sinh, cho nên sợ hãi là không có ích lợi gì. Diệp Vũ nhìn xem chung quanh mênh mông sao trời, từ đầu đến cuối không cách nào xác định đường kiện sinh vị trí. Đã như vậy, vậy liền nếm thử một thanh đi. Sợ hãi địa ngục. Đây là Diệp Vũ trước mắt nắm giữ mạnh nhất thần thuật. Hiện tại thi triển đi ra, cũng có đánh cược thành phần. Nếu là còn không được, vậy cũng chỉ có thể thành thành thật thật thúc thủ chịu trói. Mênh mông trong tinh thần, hắc ám bắt đầu không ngừng quyết tán, cuối cùng hướng về bốn phía lan tràn ra. Hả? Đường kiện sinh phát ra một tiếng nghi vấn. Trơ mắt nhìn xem hắc ám đem không gian xung quanh toàn bộ bao phủ, cũng không tiến hành bất kỳ quấy nhiễu nào. Phản phất hắn là cố ý làm như thế. Đường hắc ám toàn bộ bao phủ, sợ hãi khí tức tràn ngập toàn trường. Đường kiện sinh thân ảnh cũng hiện lộ ra, lặng lặng đứng tại chỗ. Bị kéo vào sợ hãi địa một người, đều sẽ bị trong nháy mắt tước đoạt thần lực. Nhưng đường kiện sinh lại không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Phản phất chỉ cần quanh thân tinh quang không tiêu tan, hắn chính là vô địch tồn tại. Nghe chung quanh quỷ khóc sói gào, đường kiện sinh lộ ra một vòng ý cười. Quả nhiên không sai, chính là sợ hãi địa ngục, quỷ thần tiêu tu là ngươi sư tôn sao? Nghe vậy, dấu ở trong bóng tối Diệp Vũ nhịn không được nhíu mày. Quỷ thần tiêu tu, cái tên này còn là lần đầu tiên nghe. Là môn này thần thuật người sáng lập sao? Không đợi Diệp Vũ suy nghĩ nhiều, đường kiện sinh lần nữa mở miệng nói, đã ngươi không muốn nói, vậy ta cũng không bắt buộc chờ ta lôi ra thần hồn của ngươi, mọi chuyện liền đều nổi lên mặt nước. Đường kiện sinh vừa muốn có hành động thời điểm, một cô manh liệt cảm xúc lập tức bạo tới, để hắn không tự chủ được rơi lệ. Đường nước mắt nhỏ xuống trong nháy mắt, đường kiện sinh nhịn không được có chút túi đầu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không hề có tới cảm thấy như thế thương tâm cùng mệt mỏi, sự tình gì cũng không nguyện ý làm, càng không muốn làm. Chỉ muốn một người lặng lặng rơi lệ. Cái này rất không bình thường. Phải biết, đường kiện sinh sở dĩ ngươi có thể trở thành cực nguyện các trưởng lão, chính là bằng vào một tay sao trời bất diệt, thần thuật bất xâm năng lực đặc thủ. Nhưng bây giờ, sao trời bất còn, vì sao lại trúng Diệp Vũ thần thuật? Mà lại sợ hãi trong địa ngục, ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, sẽ không có cái khác cảm xúc tồn tại à? Đường kiện sinh nghĩ mãi mà không rõ, nhưng nước mắt lại không cầm được rơi xuống. Đây chính là Diệp Vũ tự thân đại đạo, mặt trái là vua. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn tích xúc rất rất nhiều tâm tình tiêu cực. Trong nháy mắt tuôn ra lực lượng có thể xương kinh khủng. Mặc dù không cách nào tạo thành tổn thương gì, nhưng lại có thể trên phạm vi lớn ảnh hưởng địch nhân tâm thần. Thừa này thời cơ, Diệp Vũ tiếp tục thi triển thần thuật tuyệt vọng rừng rậm. Vô số cây gỗ khô từ mặt đất tuôn ra, đem đường kiện sinh bao khỏa trong đó. Nhưng bén nhọn gai gỗ từ đầu đến cuối không cách nào phá mở cái sau phòng ngự. Bất quá, hoán niệm chi phong theo sát phía sau, khiến cho đường kiện sinh sau lưng tinh quang bắt đầu có chút bặm mẻo. Hắn lẳng lặng nhìn xem hết thảy xung quanh, trong mắt hiển thị rõ vẻ kinh ngạc. Chỉ là thiên thần cảnh, có thể làm đến bước này đã rất không dễ dàng. Tuyết Ngân không phải là đối thủ của ngươi, cũng là bình thường. Chỉ bất quá, như vẹn vẹn như thế liền muốn giết rơi ta, vậy coi như quá ngây thơ rồi. Theo đường kiện sinh tâm thần khẽ động, hết thảy xung quanh bỗng nhiên vỡ vụn ra. Cây khô, thanh phong, địa ngục đều tiêu tán. Giữa sát na này, Diệp Vũ thân hình bỗng nhiên xuất hiện, đưa ra mình toàn lực một quyền. Đường kiện sinh sau lưng tinh quang toàn bộ tụ tập tại phía trước, chẳng thế đại lực chầm một kích. Hắn lần nữa lộ ra khinh thường ý cười. Nhưng một giây sau, lại bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng lắm. Không đợi đường kiện sinh suy nghĩ nhiều, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến đau đớn một hồi. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cây gỗ khô không biết lúc nào lại sinh dài đi ra. Bởi vì tinh quang tụ tập trước người đi duyên cớ, bén nhọn gai gỗ xuyên thấu phía sau lưng. Mặc dù không chí tử, nhưng thần lực trong cơ thể cũng tại cực tốc sói mòn lấy. Đường kiện sinh không có chút gì do dự, hai tay làm ra đạo ấn. Trong chốc lát quanh thân tinh quang đại tác, ngay sau đó đông nhiên thực diện. Không gian chung quanh trở nên vặn vẹo vô cùng, hết thảy đều tới cùng nhau thực diện. Diệp Vũ, sao trời, cây gỗ khô, đều là như thế. Đường kiện sinh thành danh thần thuật, sao trời thực diện. Lấy đã vì sao trời, thực diện chúng sinh. Đường hết thảy lâm vào hắc ám bên trong. Diệp Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, tỉnh lại. Ghê tởm, cho dù là át chủ bài ra hết, cũng cuối cùng không cách nào đền bù cảnh giới bên trên to lớn hồng câu sao. Loại kia bị tinh thần chi lực nghiền ép cảm giác, thật sự là không cách nào chống cự. Bất quá lần này xác thực phi thường không dễ dàng, vậy mà tại thần giới đi tới thiên thần cảnh trình độ này, cũng coi là lần nữa phá kỷ lục. Một giây sau, hệ thống thanh âm vang lên. Lần này mộng cảnh kết thúc. Quỷ linh 170 tuổi, thần linh 1 tuổi. Lần này mộng cảnh đánh giá, hoàn mỹ. Ngẫu nhiên thu hoạch được 2 phần mộng cảnh ban thưởng. 1. Nửa bước tiên đế tu vi. 2. Thần thuật, sợ hãi địa ngục đương mộng cảnh lợi bình đạt tới ưu tú trở lên, ngẫu nhiên cụ hiện 2 truyền vật. 1. Tái tạo thần đan. 2. Thành thân rượu mừng một bò. Mộng cảnh lợi bình, chúc mừng túc chủ lần nữa đổi mới trong mộng cảnh mạnh nhất tu vi ghi chép. Ở tại thần giới bên trong, bước vào thiên thần cảnh hậu kỳ. Hy vọng túc chủ không ngừng cố gắng, tranh thủ tại lần sau trong mộng cảnh, đến cảnh giới cao hơn. Nghe được hệ thống thanh âm, Diệp Vũ sắc mặt trở nên có chút quái dị. Mẹ nó, làm tấm màn đen đúng hay không? Đều đã đi đến thiên thần cảnh, mới cho ta cụ hiện ra nửa bước đế cảnh tu vi. Còn nói ngươi không có làm thủ đoạn. Tựa hồ là cảm nhận được Diệp Vũ trong lòng phàn nàn. Hệ thống lập tức làm ra giải thích. Lấy túc chủ lần này biểu hiện, sát thực hẳn là ban thưởng cao hơn tu vi, nhưng muốn bước vào đế cảnh, nhất định phải có được chính mình đại đạo mới được. Bằng không, cho dù cương ép cụ hiện ra đế cảnh tu vi, túc chủ cũng là đành phải hình, không được nó ý. Nghe được lời nói này, Diệp Vũ lửa giận trong lòng trong nháy mắt nhỏ rất nhiều. Xác thực, đại đạo mới là đế cảnh hạch tâm, mà lại thông qua cái này mấy lần trong mộng cảnh đế cảnh thể nghiệm, Diệp Vũ có thể đạt được một cái kết luận, đại đạo như là thần giới nền tảng, chỉ có cường đại đại đạo làm cơ sở, mới có thể ở tại thần giới đi càng dài càng xa. Chương 1057, đêm thú chương 1057, đêm thú có quan hệ với đại đạo vấn đề, Diệp Vũ suy nghĩ thật lâu, cũng không có xác nhận xuống tới. Bằng tâm mà nói, chỉ cần hắn nguyện ý tiếp tục sử dụng trước đó trong mộng cảnh đại đạo, tùy thời đều có thể từ nửa bước tiên đế bước vào chân chính tiên đế cảnh. Nhưng Diệp Vũ cũng không tính làm như thế. Chỉ vì trước đó hai lần tiên đế đại đạo đều là lấy mộng cảnh tiên phú làm chủ, mà lại trưởng thành tính cũng không tính quá cao. Cho nên đường rút lui là không thể nào đi, nhất định phải đi ra một cái hoàn toàn mới con đường mới được. Bất quá, có một số việc cũng không phải là cứng rắn nghĩ liền có thể nghĩ ra được. Khâu tọa lại nhiều thời gian, cũng không bằng linh quang lóe lên. Cho nên Diệp Vũ cũng không tính ở chỗ này cứng rắn hao tổn, mà là chuẩn bị xem xét cái khác cụ hiện ra đồ vật. Nhưng khi nhìn về phía bên người thời điểm, lại phát hiện liền sợi lông đều không có. Các loại, đã nói xong tái tạo thần đan cùng rượu mừng đâu. Hai cái cụ hiện đồ vật, một cái cũng không cho. Nhiều ít quá phần đi. Đành phải mặc dù cũng có cụ hiện đến phu nhân bên kia đồ vật, nhưng nhiều ít sẽ cho mình lưu một cái. Hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp về không. Thật không khiến người ta có tham dự cảm giác đúng không? Diệp Vũ lúc này hướng về hệ thống điên cuồng miệng độn chuyển vận. Nhưng mà, hắn cũng chưa quá mức so đo. Dù sao coi như cụ hiện, cũng là cụ hiện đến nhà mình phu nhân bên kia, cũng coi là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Chỉ bất quá, viên kia tái tạo thần đan đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là cực nguyện các lưu anh trước khi chết xuất ra viên đan dược kia sao? Cũng không biết sẽ có hiện tại trong tay ai. Bất quá không quan trọng, chỉ cần có thể phát huy được tác dụng là được. Một bên khác, mộng cảnh còn chưa triệt để kết thúc. Mới xây chi thành phía trên, Đường Kiện Sinh sắc mặt có chút tái nhợt, ở phía sau hắn có cái lớn chừng quả đấm vết thương. Đây chính là tuyệt vọng rừng rậm để lại cho hắn vết tích. Cùng một cái thiên thần cảnh tiểu bối, chiến đấu có thể đánh đến loại trình độ này, đơn giản để cho người ta không thể tin được. Nếu như tiểu tử này có thể lại hướng lên đi ra đạt mạnh bước, tiến vào kim thần cảnh, chính mình nói không chừng còn có thể lật thuyền trong mương đâu. Những năm gần đây, thần giới thật đúng là anh tài xuất hiện lớp lớp a. Về sau cũng không thể qua loa. Không phải, bọn hắn mẹn mẹn chỉ là mất mạng, mình thế nhưng là sẽ thụ thương. Đường Kiện Sinh tay háo hất lên, dưới chân mới xây chi thành triệt để biến thành một vùng phế tích, mà thân ảnh của hắn cũng triệt để tiêu tán ngay tại chỗ. Sau một lát, Đường Cốt Cơ cùng Thẩm Phược Tâm hai người chạy đến thời điểm, hết thảy đều đã kết thúc. Hai người bọn họ khi nhìn đến hoàn cảnh chung quanh lúc, đã đoán được đáp án, nhưng người nào cũng không nguyện ý thừa nhận. Tự mình bắt đầu tìm kiếm lên Diệp Vũ hạ lạc. Nhưng mà, hết thảy đều chỉ là phí công. Diệp Vũ đã sớm hình thần câu diệt, không có cái gì lưu lại. Cốt Cơ cùng Thẩm Phược Tâm hai người y nguyên không nguyện ý tin tưởng sự thật này, mà là tốn hao cho kim, mua được vị thần tộc đi cực nguyện các tìm hiểu tin tức, hỏi thăm có hay không bắt đi một cái tên là Diệp Vũ thần tộc. Hai ngày sau, đạt được đáp án. Giết Tuyết Ngân cái kia thần tộc đã bị Đường trưởng lão đánh chết tại chỗ, hình thần câu diện. Nghe nói Đường trưởng lão vì thế còn bị thương nhẹ, đơn giản nghe rợn cả người. Tại xác định Diệp Vũ vẫn lạc tin tức về sau, Thẩm Phược Tâm thống khổ đến tại chỗ hôn mê. Vừa mới cùng phu quân vượt qua 3 ngày khoái hoạt thời gian, bây giờ lại đã sinh tử hai đường. Đây là cỡ nào tạo hóa trêu ngươi? Cốt Cơ cố giả bộ chấn định, nhưng hai tay khẽ run, cũng đã bán hết thảy. Mấy canh giờ sau, đương hai người triệt để ổn định cảm xúc về sau, lúc này quyết định, một thế này dù là dốc cả một đời, cũng phải vì phu quân nợ máu trả bằng máu. Coi như lấy trước mắt tu vi của các nàng đến xem, đừng nói đi tìm Đường Kiện Sinh báo thù, coi như ngay cả cực nguyện các đại môn, cũng chưa chắc có thể đánh cho đi vào. Cho nên, Cốt Cơ cùng Thẩm Phược Tâm hai người định ra vạn năm ước hẹn. Tại cái này một vạn năm thời điểm, cố gắng mạnh lên. Vạn năm về sau, lần nữa tụ họp, cộng đồng vi phu quân báo thù. Thương nghị tốt việc này về sau, hai người đường ai nấy đi, tìm kiếm cơ duyên tiến bộ. Cứu hận sẽ cho người trở nên càng thêm cường đại. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải là nguyên liệu đó. Bằng không, lại nhiều cừu hận cũng vô dụng. Nhưng Cốt Cơ cùng Thẩm Phược Tâm hai người khác biệt, hai vị này thế nhưng là thành thần nữ người. Tại cừu hận điều khiển, vạn năm thời gian không dám có chút lười biếng, vẫn luôn đang cố gắng tu hành. Trong khoảng thời gian này đến nay, mặc dù phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng từ đầu đến cuối không có để các nàng quên cừu hận trong lòng. Lần nữa tụ họp thời điểm, hai người đều đã bước vào đến cổ thần cảnh hậu kỳ. Cộng đồng giắt tay đánh lên cực nguyệt cát, trên đường đi thế như trẻ tre. Gặp thân tộc, đều chém giết, căn bản không lưu bất luận cái gì đường sống. Trong lúc các nàng hai người tới Đường Kiện Sinh trước mặt thời điểm, vị này cực nguyệt các đường trưởng lão cao mày. Tinh thông thôi diễn chi đạo hắn, tự nhiên biết Cốt Cơ cùng Thẩm Phược Tâm hai người đến cần làm chuyện gì. Chỉ bất quá không nghĩ tới chính là, vạn năm thời gian trôi qua. Vậy mà lại có người vì Diệp Vũ tiểu tử kia báo thủ. Vẫn là hai tên cổ thần cảnh cường giả. Thật không có nhìn ra, thiên địa mị lực to lớn như thế. Bất quá, tại đối mặt hai cái cùng cảnh cường giả bây công, Đường Kiện Sinh cũng chưa lộ ra quá mức bối rối. Hắn cho là mình sao trời đại đạo sẽ không bao giờ bại. Nhưng thế gian sự tình thường thường không như mong muốn. Bất quá thời gian một nén nhang, Đường Kiện Sinh đã bị Cốt Cơ cùng Thẩm Phược Tâm hai người liên thủ đánh bại, cũng đem nó mang ra cực nguyệt cát, lần nữa tới đến mới xây chi thành phế tích bên trên không. Hai người các nàng ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là nợ máu, nhất định phải trả bằng máu. Đường Kiện Sinh muốn chết tại mảnh này phế tích bên trong, như thế mới có thể tế điện phu quân. Tại hai người sắp lúc động thủ, một cái thân hình thon dài nam nhân bỗng nhiên xuất hiện. Nhìn thấy hắn đến, Đường Kiện Sinh lập tức la lớn, cầu các chủ xuất thủ, cứu ta một mạng. Cốt Cơ cùng Thẩm Phược Tâm hai người bỗng nhiên đánh lên 12 phần tinh thần. Trước mắt người này chính là cực nguyệt các chủ, Đêm Thú. Đối mặt Đường Kiện Sinh cầu cứu, Đêm Thú thần sắc lạnh nhạt, nhẹ giọng nói ra, "Đường trưởng lão, biết vì cái gì hai cái này nữ thần đánh lên thần minh thời điểm, không có một trưởng lão cùng cung phụng xuất thủ ngăn cản sao? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đây là ta thủ ý. ngươi đã điên rồi. Đánh cắp thần minh đại lượng tài nguyên, chỉ vì phục sinh ngươi cái kia bị nghiền xương thành cho đồ đệ. Thật sự cho rằng ta cái gì cũng không biết sao? Lời nói này, để Đường Kiện Sinh trong nháy mắt lòng như cho nguội. Không sai, cho tới nay, hắn đều không hề từ bỏ phục sinh đồ đệ Tuyết Ngân ý nghĩ. Dù là đều biến thành bụi, cũng là như thế. Đường Kiện Sinh lợi dụng thân phận trưởng lão, tại cực nguyện trong các đánh cắp rất nhiều tài nguyên, nguyên lai tưởng rằng hết thảy đều là thần không biết quỷ không hay, lại không nghĩ đến, đã sớm bị các chủ trò khám phá sao? Đường Kiện Sinh nhận mệnh nhắm hai mắt lại, chỉ là trong lòng như cũ còn không bỏ xuống được đồ đệ của mình Tuyết Ngân, rõ ràng tiếp qua mấy năm có lẽ liền có thể thành công, đáng tiếc, hiện tại đã không có thời gian. Chương 1058, rượu mừng bên trên thủ lấn. Chương 1058, rượu mừng bên trên thủ lấn. Quốc Cơ cùng Thẩm Phược Tâm hai người cũng dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Đường Kiện Sinh. Không phải đại gia, Tuyết Ngân đều đã thành trò, làm sao lại phục sinh? Người quả nhiên là điên rồi. Đêm Thu trực tiếp bước về phía trước một bước, Cư Cao Lâm hạ hỏi, thần rất cường đại, nhưng cũng không phải là không gì làm cũng được, vẫn lạc chính là vẫn lạc, cho dù là ta, cũng không có khả năng đem thần phục sinh. Đương nhiên, ta cuối cùng hồi tâm chuyển ý, tới gặp ngươi một lần cuối, nhưng cũng không phải là dự định cùng ngươi ở chỗ này nói nhảm. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi biết sai sao? Vì gối tường vân bên trên Đường Kiện Sinh đột nhiên mở hai mắt ra, không thể tin nhìn về phía Đêm Thú. Hắn là người thông minh, nếu không cũng không có khả năng thành thần. Tự nhiên nghe được Đêm Thú ý ở ngoài lời, chỉ cần nói biết sai, liền có rất lớn khả năng sẽ tiếp tục sống, trái lại thì sẽ không. Cái này tại Đường Kiện Sinh trong mắt cũng không phải là một cái phức tạp lựa chọn, bởi vì chỉ có còn sống mới có vô hạn khả năng. Thế là Đường Kiện Sinh xoay người dập đầu, lớn tiếng nói ra, bẩm các chủ đại nhân, Đường Kiện Sinh biết sai rồi. Ngắn ngủi 11 cái chữ, nói trịch địa hữu thanh, thái độ cũng phi thường thành khẩn. Đêm Thú khỏe miệng có chút dương lên, ánh mắt cũng thiếu mấy phần lạnh ý, lập tức đem ánh mắt chuyển rời đến Quốc Cơ rất Thẩm Phược Tâm trên thân hai người. Làm cái giao dịch đi, ta đại khái rõ ràng các ngươi tìm Đường Kiện Sinh báo thủ chuyện đã xảy ra, nhưng chính như ta vừa mới nói tới như thế, thần chết không thể phục sinh, đã hắn đã không có ở đây, các ngươi cần gì phải cố chấp như thế? Hiện tại cùng các ngươi một lựa chọn, buông tha Đường Kiện Sinh, hai người các ngươi cùng ta trở về, ta sẽ chuẩn bị cho các ngươi hai cái cực nguyện các trưởng lao chi vị, từ nay về sau, các ngươi có được vô thượng quyền lợi, như thế nào? Quốc Cơ nhịn không được bật cười. Tại cái này vạn năm về sau thời gian, cực nguyện các ở tại thần giới bên trong tên tuổi càng phát ra vang dội, thực lực cũng trên phạm vi lớn tăng trưởng, vững bước tiến vào mạnh nhất tam đại thần minh hàng ngũ. Liên trước mắt mà nói, trở thành cực nguyện các trưởng lão, vậy dĩ nhiên là kiếm bộn không lỗ. Riêng là một cái tên tuổi, cũng đủ để dọa lùi rất nhiều thần tộc. Nhưng Quốc Cơ cũng không có đáp ứng, mà là hỏi ngược lại, nếu như chúng ta cự tuyệt đâu, ngươi lại sẽ như thế nào? Nghe được vấn đề này, Đêm Thú cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là nhẹ nhàng xoa động đầu ngón tay. Đáp án rõ ràng, cự tuyệt, nhất định phải chết. Có lẽ Quốc Cơ cùng Thẩm Phược Tâm hai người hiện tại thật rất mạnh, nhưng ở trước mặt của hắn, nhưng vẫn là có chút không đáng chú ý. Thẩm Phược Tâm một tay đặt tại Quốc Cơ trên bờ vai, nhẹ giọng nói ra, tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta phải làm gì? Quốc Cơ quay đầu, khi nhìn đến Thẩm Phược Tâm ánh mắt kiên định về sau, nụ cười trên mặt lần nữa trở nên càng thêm rực rỡ. Câu này tra hỏi, thật đúng là có chút không quá để ý a. Trong mắt sát ý đều nhanh yếu dần xuất lai, ngươi là thật không thích hợp nói dối a. Quốc Cơ khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, đã ngươi đều gọi ta một tiếng tỷ tỷ, như vậy cơ hội liền để cho ngươi đi. Đa tạ tỷ tỷ. Thẩm Phược Tâm ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng nhu hòa, mà Đường Kiện Sinh lại là vẻ mặt nghiêm túc. Cơ hội? Cơ hội gì? Là lựa chọn cơ hội sao? Một giây sau, tim một trận nhói nhói chuyển đến. Đường Kiện Sinh không thể tin túi đầu nhìn lại, chỉ gặp một đóa sán lạn bị ngạn hoa ở ngực chỗ mọc ra. Vị này cực nguyệt các trưởng lão tại chỗ vẫn lạc, mà Quốc Cơ cũng tới đến Đêm Thú trước mặt, chuẩn bị kỹ càng. Không sai, Thẩm Phược Tâm hỏi thăm làm sao bây giờ, chân thực ý là ai đến giết Đường Kiện Sinh, ai lại tới ngăn lại vị này cực nguyệt các chủ. Báo thù chuyện này, nàng tại cái này đã qua vài năm, chưa từng có bất luận cái gì một khắc buông tha. Dù là hôm nay có khả năng sẽ chết ở chỗ này, cũng muốn mang theo Đường Kiện Sinh chết chung. Đây là Thẩm Phược Tâm lớn nhất chấp niệm, dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Đêm Thú nhìn xem Đường Kiện Sinh chậm rãi tiêu tán thân thể, nhịn không được cười nhạo lên tiếng, mở miệng phun ra ba chữ, đáng giá không? Đáng giá. Quốc Cơ cùng Thẩm Phược Tâm chăm miệng một lời, phi thường kiên định hồi đáp. Sau một lát, thần giới Sở Ca thôn xóm, Quốc Cơ chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem sáng tỏ bầu trời, trong mắt đều là vẻ mờ mịt. Nơi này rất quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng vì cái gì sẽ đến nơi đây đâu? Mình rõ ràng không phải đã bị cực nguyệt các chủ Đêm Thú giết chết sao? Túi đầu nhìn về phía thân thể, không có bất kỳ cái gì thụ thương vết tích. Quốc Cơ ngồi thẳng người, nghe bên ngoài truyền đến du dương tiếng tiêu, trong đầu ký ức lập tức hiện ra tới. Đúng, nơi này là Sở Ca thôn xóm. Mình bị tâm ma tra tấn đã lâu, cố ý tới đây tìm kiếm giải thoát. Các loại, kia trước đó phát sinh hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đều chỉ là một giấc mộng sao? Không, tuyệt đối không có khả năng. Diệp Vũ là chân thật như vậy. Còn có Thẩm Phục Tâm, Đường Kiện Sinh, Đêm Thú. Cái này tuyệt không phải mình phán đoán ra nhân vật, nhất định đúng là có người này. Nhưng nếu thật sự là như thế, lại làm như thế nào giải thích mình lại về tới nơi này đâu? Ngay lúc này, Quốc Cơ đột nhiên phát hiện trong tay một vò rượu, cả người nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Phía trên còn in hai cái thủ ấn. Quốc Cơ run rẩy đưa tay đặt ở bên phải nhỏ bé thủ ấn bên trên, hoàn toàn ăn cướp. Trong chốc lát, nước mắt điên cuồng tuôn ra. Nhưng Quốc Cơ lại cười to lên. Thật, đây hết thảy đều là thật. Cái này cái bình rượu có thể chứng minh hết thảy. ban đầu ở mình cùng Diệp Vũ thành thân thời điểm, cơ hồ đem rượu toàn bộ uống xong, liền chỉ còn lại cuối cùng một vò. Ngày thứ hai lúc, Cốt Cơ vốn định đem nó uống hết, nhưng lại bị Diệp Vũ cho ngăn lại. Nói là muốn lưu lại kỷ niệm, sau đó liền ở phía trên lưu lại dấu tay của mình. Gặp tình hình này, Cốt Cơ càng cảm thấy rất có ý nghĩa, thế là liền cũng ấn đi lên. Cái này cái bình rượu, có thể nói chính là chứng kiến bọn hắn tình yêu tốt nhất vật chứng. Cốt Cơ hiện tại tin tưởng vững chắc, Diệp Vũ đúng là tồn tại, bao quát Thẩm Phục Tâm, Đường Kiện Sinh bọn người. Mặc dù không biết hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào, tựa như trùng sinh bắt đầu lại. Nhưng như thế cũng tốt, một thế này, nàng nhất định sẽ hảo hảo thủ hộ Diệp Vũ, tuyệt đối không cho Đường Kiện Sinh tên hôn đản kia lại đụng Diệp Vũ một đầu ngón tay. Bất quá, việc cấp bách, mình phải làm, là muốn trước thoát đi cái này lồng giam. Tiếng tiêu vẫn còn tiếp tục. Cốt Cơ nghe phi thường phiền chán, tức giận nói ra, thổi một chút thổi, thổi mẹ ngươi. Sở Ca, thả lão nương ra. Một giây sau, Sở Ca thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước, một tay cầm tiêu, một tay phụ về sau, rất có một loại giả độc tử khí chất. Tâm ma quân thân, hiện tại thả ngươi ra ngoài đồng đẳng với hại ngươi, không bằng tiếp tục để cho ta giúp ngươi tiêu trừ tâm ma đi. Ngưng tâm, tinh khí. Nói, Sở Ca liền dự định lần nữa thổi tiêu, nhưng theo một tiếng sư hống chuyển đến, trung quanh thần ấn trận pháp cùng lồng giam triệt để vỡ vụn, liền ngay cả trong tay hắn cầm tiêu ngọc cũng hiện đầy vết rách, hiển nhiên là không cách nào lại dùng. Cốt Cơ bỗng nhiên xông ra, một phát bắt được Sở Ca cổ đem giơ lên cao cao. Nói cho ta Diệp Vũ hạ lạc, không phải ngươi sẽ chết. Chương 1059, Lý Nhược Mong, ngươi mới là sau cùng ở cuối xe. Chương 1059, Lý Nhược Mong, ngươi mới là sau cùng ở cuối xe. Minh giới bên trong, Thẩm Phược Tâm nhìn chăm chú hết thảy xung quanh, thần sắc có chút hoảng hốt. Mình không phải đã bị Cực Nguyệt các chủ đem thú giết chết sao? Làm sao lại đột nhiên trở về tới Minh giới, thực lực cũng hạ xuống quỷ đế cảnh. Chẳng lẽ nói, là mình tại giới cơ duyên xảo hợp lại sinh ra sao? Vẫn là nói, trước đó hết thảy đều chỉ là tại bước vào thần giới trước khảo nghiệm, toàn bộ đều là huyễn tượng. Thẩm Phược Tâm cau mày, đột nhiên phát giác được trong tay nhiều một vật, cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp một viên tản ra thần lực thần giới đan dược liền lặng lặng nằm trong lòng bàn tay. Không sai, chính là cái này khí tức. Đây chính là trong thần giới đan dược. Chỉ bất quá, tại sao lại xuất hiện ở trong tay mình đâu? Giờ khắc này, nàng lần nữa nhớ tới Diệp Vũ cùng các nàng phân biệt lúc nói kia lời nói. Nếu như ta không có ở đây, cũng đừng từ bỏ chờ ta, không bao lâu, ta sẽ lần nữa tìm tới các ngươi. Lúc ấy nghe không hiểu ra sao, không rõ có ý tứ gì. Nhưng Thẩm Phược Tâm bây giờ trở về nhớ tới, lại cảm thấy rất là chấn kinh. Phản phất phu quân biết được mình sẽ vẫn lạc, thậm chí biết nàng sẽ trùng sinh, cho nên mới sẽ kiên định như vậy nói sẽ lại đến tìm các nàng. Mặc dù không biết đây rốt cuộc là làm sao làm được, nhưng Thẩm Phược Tâm đã đem câu nói này trở thành hứa hẹn. Không có chút gì do dự, nàng lập tức hướng về phương bắc mau chóng đuổi theo. Nàng sẽ ở cùng Diệp Vũ lần đầu gặp mặt địa phương chờ, dù là đợi đến Thiên Hoàng địa lão cũng sẽ không dao động. Một bên khác, trong thần giới, Hàn Nguyệt Tịch chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện mình như cũ ở vào mình bên trong tòa thần thành. Hô, cho nên nói, vừa mới phát sinh hết thảy cũng đều chỉ là mộng cảnh sao? Cho dù làm rất nhiều cố gắng, vẫn là giết không được vị kia thần, cuối cùng bị giết chết. Hàn Nguyệt Tịch đưa tay méo méo mi tâm, trong lòng dị thường bực bội, nhưng cùng lúc cũng có chút hiếu kỳ. Gần nhất không biết vì cái gì, liên tục hai lần trong mộng nhìn thấy nam nhân kia. Lần trước là ma thần, lần này là quỷ thần. Mặc dù không phải cùng là một người, nhưng này khuôn mặt nhưng căn bản sẽ không nhìn lầm. Đúng, chính xác tới nói, cái kia hẳn là không chỉ là đơn thuần mộng cảnh mới đúng, bởi vì đồ vật bên trong sẽ xuất hiện ở bên người. Thì như khối kia tính chất không tệ hợp ý ngọc. Hả? Lần này giống như cũng không có đồ vật xuất hiện a, là xảy ra biến cố gì sao? Hàn Nguyệt Tịch hơi nhíu lên lông mày, đối cái này hai lần thần kỳ kinh lịch, cảm thấy càng phát ra tò mò. Cùng lúc đó, nhân gian Trung Châu đại lục, bên trong Thanh Vân Tông, một cỗ nồng đậm mùi rượu tràn ngập tại trong tông môn, khiến cho rất nhiều không thắng tiểu lực các đệ tử, mỗi ngày đều ở vào trong mê muội tu hành, thậm chí đi trên đường đều có chút lung la lung lay. Chấp pháp đường trưởng lão Lý Niệm An mỗi ngày sầu mi khổ kiểm. Trong khoảng thời gian này đến nay, tất cả ngự không phi hành các đệ tử, toàn bộ đều là rượu bay, cái này nguy hiểm hệ số quá cao. Nếu như một mực không giải quyết, sớm muộn đủ thành đại họa. Cho nên Lý Niệm An hôm nay đem tông chủ La Trạch dẫn tới Ngũ Chỉ Phong phía dưới, chuẩn bị để hắn giải quyết một cái vấn đề này. Nhưng mà La Trạch phản ứng cực kỳ kịch liệt. "Lý trưởng lão, ta hoài nghi ngươi có phải hay không uống nhiều quá, đầu óc không thanh tỉnh. Để cho ta đi quên Hồng Loan sư tỷ, ngươi là thật cảm thấy ta phúc lớn mạng lớn, vẫn cảm thấy nàng sách không động đau rồi. Có tin ta hay không chân trước lên núi, chân sau liền không." Nghe La Trạch gần như gào thét thanh âm, Lý Niệm An cũng không nhịn được rụt cổ một cái. Mặc dù cảm thấy nói có lý, nhưng hắn vẫn không có ý định từ bỏ. Thế là liền mở miệng khích lệ nói, tông chủ, bất kể nói thế nào, ngươi cũng là sư đệ của nàng, tin tưởng Hồng Loan trưởng lão, hẳn là, có lẽ, đại khái, có thể sẽ không đối ngươi hạ tử thủ a. La Trạch lộ ra một vòng cười thảm. Đem hẳn là, có lẽ, đại khái, khả năng bốn chữ này toàn bộ đều bỏ đi. Hiện tại là tình huống như thế nào, ngươi cũng không phải không biết. Cả Ngũ Chỉ Phong 10 cái nữ tu toàn bộ đều phi thăng thiên giới, trở thành tiên nhân. Có thể nói, Diệp Vũ tiểu tử kia tất cả đạo lữ, ngoại trừ Hồng Loan sư tỷ bên ngoài, đều đã đi. Cũng chỉ thừa nàng một người lưu thủ Ngũ Chỉ Phong. Nói câu không chút khách khí lời nói, hiện tại Hồng Loan sư tỷ, oán khí khẳng định so quỷ đều nặng. Ta hiện tại dám đi tới không cho nàng uống rượu, đêm nay ngươi liền có thể ăn vào ta chết mất bản mầm đồ ăn, ngươi tin không? T. Lý Niệm An nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Trải qua như thế vừa phân tích, tình huống tựa hồ thật sự là như thế a. Liên Ngũ Chỉ Phong loại tình huống này, đổi ai cũng cấp trên. bọn tỷ muội đều lên đi bồi phu quân, tự mình một người khô thủ sân môn. Đừng nói giết tông chủ, liền xem như tại chỗ chặt thành cái còi cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Tông chủ, kỳ thật chúng ta trong tông môn mùi rượu vẫn là rất tốt nghe. Cứ như vậy rất tốt. Hai người chúng ta đi trước đi. Lý Niệm An hiện tại có thể nói là cầu sinh dục tràn đầy, lúc này liền chuẩn bị có cẳng chuẩn đi. Nhưng mà tới dễ dàng, muốn đi lại khó. Một vòng thân ảnh màu đỏ từ đỉnh núi nhảy xuống, đi tới La Trạch cùng Lý Niệm An trước mặt. Thân hình lay động, mắt say lờ đờ mê ly. Ngươi, hai người các ngươi tại sao cũng tới? Là tới tìm ta sao? Nghe được câu này, La Trạch nhịn không được toàn thân run lên, vội vàng nói, sư tỷ, chúng ta hôm nay vẹn vẹn chỉ là đi ngang qua. Đúng, là đi ngang qua, chúng ta bây giờ liền đi. Lý Niệm An nói liền muốn rời khỏi, một cỗ nhìn không thấy lực lượng trực tiếp đem nó đỉnh trở về. Hồng Loan lắc lư một cái hồ lô rượu trong tay, lần nữa nâng ly một miệng lớn. Được rồi, ta biết các ngươi lần này tới, là nghĩ khuyên ta ít uống rượu một chút, đừng làm đến tông môn mùi rượu tràn ngập. Yêu cầu này, ta đáp ứng các ngươi. Lý Niệm An lập tức hai mắt tỏa sáng, thận trọng hỏi, thật có thể chứ? Kỳ thật không cần miễn cưỡng. Hồng Loan có chút khoát tay, lẩm bẩm nói, uống xong cuối cùng điểm này, hẳn là còn kém không nhiều lắm. Sau đó, nàng đem rượu trong hồ lô rượu uống một hơi cạn sạch. Trong chốc lát, một sợi thất thải quang mang phá vỡ tầng mây, thẳng đứng mà xuống, chiếu rọi tại Hồng Loan trên thân. Bạch Nhật phi thăng. Chờ thật lâu, rốt cục chờ đến cơ hội này. Hồng Loan cũng không nhịn được đỏ cả với mắt. Nàng tại vài ngày trước, rốt cục hiểu được mình một mực không cách nào phi thăng nguyên nhân. Đó chính là quá mức cưỡng cầu. Có một số việc, càng nhanh, càng không làm được. Phóng nhang trước đó, Hồng Loan vẫn luôn là say rượu thiên hạ, chưa từng tu hành qua. Nhưng về sau lại vì sớm ngày đi tìm Diệp Vũ, cả ngày lẫn đêm tu hành. Loại phương thức này cũng không thích hợp nàng. Thậm chí có thể nói, hoàn toàn mất đi chân ngã. Cho nên, Hồng Loan quyết tâm làm chính mình. Đem ngũ chỉ phong tốt nhất vạn đàn linh tiểu toàn bộ lấy ra, hảo hảo uống thật sảng khoái. 3 ngày thời gian, cơ bản toàn bộ giải quyết, cái này cũng bởi vậy khiến toàn bộ tông môn đều tràn ngập mùi rượu. Mặc dù sớm có cảm ứng, nhưng Hồng Loan ai cũng không nói. Cho tới bây giờ nhìn thấy thiên môn, Viên Điên nỗi lòng lo lắng mới rốt cục buông xuống. Diệp Vũ, ta tới tìm ngươi. Hồng Loan chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, lập tức nhìn về phía phương nam. Nơi đó là Đại Càn Vương triều phương hướng. Lý Nhược Vọng, ngươi mới là sau cùng ở cuối xe. Gặp lại, nhân gian. Một ngày này, Hồng Loan tại toàn bộ Thanh Vân Tông đệ tử nhìn chăm chú, Bạch Nhật phi thăng. Đến tận đây, bên trên ngũ chỉ phong không có người nào, toàn biên phi thăng. Chương 1060, dục tốc bất đạt chương 1060, dục tốc bất đạt vô vi tháp bên trong. Diệp Vũ gần nhất một mực tại tự hỏi tương lai mình đại đạo. Tại bước vào tiên đế cảnh trước đó, hắn sẽ không lại tiếp tục mở ra mộng cảnh mô phỏng. Để tránh lần nữa bị hệ thống chui chỗ trống, dùng loại lý do này tiếp tục không cho tu vi, qua loa tắc trách hắn. Phu quân, ta cảm thấy ngươi rất không cần phải khổ cực như vậy à, nhiều như vậy tư liệu, ngươi muốn nhìn thấy lúc nào à? Bùi Sơ Hạ từ bên ngoài đi tới, trong ngực còn ôm mười mấy bản sách thật dày. Đi vào Diệp Vũ trước mặt, đem nó toàn bộ buông xuống. Những sách này toàn bộ đều là từ thiên giới các nơi tìm tới cổ tịch, phía trên ghi chép có quan hệ với tiên đế cảnh cổ sự. Diệp Vũ ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là đọc nhiều sách vợ kiến thức bên bác, muốn nhìn một chút những người khác đại đạo, nhìn có thể hay không từ đó được cái gì dẫn dắt không thể. Hắn tiện tay cầm qua một quyển sách, chăm chú nhìn lại. Cũng nhẹ giọng nói ra, từ từ xem đi, ta hiện tại chỉ muốn một cái dẫn dắt mà thôi. Còn có các ngươi, cũng đều đừng lười biếng a. Nửa câu nói sau, là hướng về phía Khương Kim Hòa cùng Nam Cung Kính Đường đám người nói. Không sai, những này trên người vương cảnh tiên nhân, ma nữ, quỷ vật nhóm, cũng đều bị hắn triệu tập tới. Cộng đồng nghiên cứu cổ tịch bên trên có liên quan tới các tiền bối đế cảnh đại đạo. Dù Diệp Vũ tới nói, chỉ có nhìn nhiều hơn, người tương lai tại lựa chọn thời điểm, mới sẽ không mê mang, đi ra mình chân chính muốn đi đại đạo. Tâm ý là tốt, nhưng trung quy vẫn còn có chút quá gấp. Đông Bỉ cùng Giang Vũ mặc bọn người tóc rối bời, hai mắt vô thần, phảng phất có thụ trà tấn. Mọi người trong nhà, ai hiểu a? Đều đã đến quỷ vương cảnh cùng tiên vương cảnh, mấy chục vạn năm đều chưa từng nhìn qua sách. Bây giờ lại bị buộc bị động đọc sách. Thật có một loại trở lại khi còn bé bị buộc tu hành cảm giác. Nói không sụp đổ kia là giả. Nhưng nhìn thấy Diệp Vũ như thế chấp nhất bộ dáng, các nàng cũng không đành lòng đánh gãy. Thế là lập tức hướng về Bùi Sơ Hạ chuyển tới cầu cứu ánh mắt. Hảo tỷ muội, thân xuất viện thủ cứu lấy chúng ta đi, thật có chút không chịu nổi đâu. Bùi Sơ Hạ tâm tư thông minh, tự nhiên là trước tiên minh bạch các nàng ý nghĩ. Lập tức đưa tay đặt tại Diệp Vũ trước mặt cổ tịch bên trên, thành công hấp dẫn đến cái sau lực chú ý. Dạng này không được, đạo lý dục tốc thì bất đạt, phu quân hẳn là minh bạch. Ngươi xem vài ngày, có nhìn ra cái gì mạch suy nghĩ sao? Nghe vậy, Diệp Vũ lắc đầu. Bùi Sơ Hạ thuận thế đem cổ tịch triệt để ở, nhẹ giọng nói ra, đã như vậy liền chạy không một cái đi. Chớ ép mình chặt như vậy, nếu không sẽ lên phản tác dụng. Loại lời này cũng chính là Bùi Sơ Hạ tới nói hiệu quả tốt nhất. Chỉ vì tại đọc nhiều sách vở kiến thức quen bác khối này, nàng có đủ nhất quyền nói chuyện, đồng thời cũng là thông tuệ nhất phu nhân. Đề nghị của nàng, Diệp Vũ vẫn là sẽ chăm chú nghe. Xác thực, mấy ngày nay thời gian thật quá vội vàng. Đế cảnh đại đạo một chuyện, không đội bằng được, mà lại mình còn đi tới một cái lầm lẫn bên trong, đại đạo không phải tuyển ra tới, mà là đi ra. Ở chỗ này chết đọc sách là vô dụng, có lẽ tương lai một cái nào đó thời khắc đốn ngộ, mới có thể là lựa chọn chính xác nhất. Nghĩ tới đây, Diệp Vũ gật đầu nói ra, ngươi nói đúng, có lẽ là thời điểm hẳn là chạy không một cái đi. Tiếng nói mà chưa rơi, Đông Bỉ cùng Giang Vũ mặc hai người trực tiếp đem trước mặt cổ tịch ném qua một bên. Rốt cục, giải thoát. Diệp Vũ quay đầu nhìn lại, Đông Quỷ cùng Giang Vũ Mặc lập tức thành thành thật thật cúi đầu. Nam Cung Kính Đường yếu ớt biểu thị, chúng ta cũng nghĩ chạy không một chút, liền một chút. Cái khác chúng tỷ muội nhao nhao gật đầu. Nhất là Giang Vũ Mặc, tất cả nhanh lên một chút thành một cá bắt lãng cổ. Diệp Vũ nhịn không được cười nói, được thôi, vậy hôm nay ta mang các ngươi đi đạp thành dù mà đi. Tổng ở tại tiên môn bên trong, cũng không phải chuyện gì a. Nghe được lời nói này, Đông Quỷ cùng Nam Cung Kính Đường bọn người lập tức hoan hô. Sau một lát, Diệp Vũ mang theo chư vị phu nhân ra ngoài đạp thành. Trang diện kia thật gọi một cái hùng vị á, chính xác tới nói, cơ hồ là một cái tiên môn dốc toàn bộ lực lượng. Đương nhiên, cũng có mấy người đang bế quan trong lúc đó, không có tiến về, nếu không đội ngũ sẽ càng thêm lớn mạnh. Mà dấu ở chỗ tối Tam Thi Điện trưởng lão Trừ Giao Lâm nhìn thấy một màn này chẳng cảnh, lập tức cũng cảm giác chấn động vô cùng. Cái này mẹ nó thật là tiên môn sao? Thấy thế nào đều cảm thấy không giống được không? Nhưng không trọng yếu. Hiện tại thừa dịp Vô Vi Tháp tiên môn không tại, có lẽ chính là cơ hội tốt nhất. Trừ Giao Lâm lúc này xuất ra thông tin thạch nhẹ giọng nói ra, các ngươi có thể hành động. Sau nửa canh giờ, một cái đầy người tiểu khí chính là tiên tử cầm trong tay hợp ý ngọc đi tới Chu Tả Tiên môn cổng. Người này chính là mới vừa rồi phi thăng mà đến Hồng Loan. Bởi vì có hợp ý ngọc tồn tại, cho nên nàng rất mau tìm đến nơi này. Nhưng nhìn xem phía trên tiên môn danh tự, lại cảm thấy có chút không đúng lắm. Chu Tả Tiên môn. Phu quân lúc trước không phải nói là Vô Vi Tháp sao? Là về sau lại đổi danh tự sao? Hồng Loan túi đầu coi lại một chút hợp ý ngọc dựa theo vị trí tới nói, chính là chỗ này không sai à. Bởi vì linh tiểu uống quá nhiều, lại thêm cấp tốc lên không. Đến mức nàng hiện tại cả người đều là mê man. Không có quá nhiều suy tư, trực tiếp thẳng lên trước kêu cửa. Nguyên bản ngay tại tu hành Trịnh Đoán Tụ đang nghe thanh âm về sau, thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở cửa chính chỗ. Nhìn thấy Hồng Loan xa lạ dung nhan, lập tức hơi nghi hoặc một chút. Ngươi là người phương nào? Tới đây có chuyện gì không? Hồng Loan không có trả lời vấn đề này, mà là mở miệng dò hỏi, Diệp Vũ có phải hay không ở chỗ này? Vâng, hắn ngay tại. Trịnh Đoán Tụ vốn định cho Hồng Loan chỉ một chút đằng sau Vô Vi Tháp phương hướng, nhưng còn không đợi nàng nói hết lời, Hồng Loan trực tiếp thẳng đi thẳng về phía trước. Đã phu quân ở chỗ này, vậy đã nói rõ ta không có tìm nhầm địa phương. Trước đó chưa thấy qua ngươi, ngươi là mới tới tỷ muội a? T, không được, uống rượu nhiều lắm, đầu hơi choáng váng, tìm ta cho chỗ nghỉ. Nói xong, Hồng Loan đã lảo đảo tiến vào tiên môn bên trong. Trịnh Đoán Tụ nhìn ra nàng khẳng định là uống nhiều quá, nhưng cũng không có đi ngăn cản. Từ vừa mới kia lời nói bên trong không khó nghe ra, nàng hẳn là Diệp Vũ một vị nào đó phu nhân, có thể là tìm nhầm cửa, có chút hiểu lầm. Hiện tại cùng với nàng giải thích, khẳng định nói là không thông. Còn không bằng trước đem dàn xếp một chút, lại để Diệp Vũ đến lĩnh người. Thế là Trịnh Đoán Tụ lập tức mở ra một gian khách phòng, cũng mở miệng nói ra, vị này. Chỉ nói hai chữ, Trịnh Đoán Tụ liền nói không được nữa. Bởi vì nàng nhìn thấy, Hồng Loan đã ghé vào trên bàn đá nằm ngáy ho ho, đây rốt cuộc là uống bao nhiêu rượu à. Trịnh Đoán Tụ bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức đi ra phía trước, đem Hồng Loan lưng đến trong phòng khách dàn xếp lại. Đương từ bên trong đi tới lúc, sắc mặt của nàng cũng có chút hơi đỏ lên. Không hề nghi ngờ, đây là bị Hồng Loan phun ra mùi rượu ảnh hưởng đến. Đôi này chưa từng uống rượu Trịnh Đoán Tụ, đơn giản chính là hoàn toàn mới thể nghiệm. Bất quá nên nói không nói, loại này hơi say rượu cảm giác cũng không tệ lắm. Trịnh Đoán Tụ cũng không ở lâu, mà là thân hình hóa cầu vồng, đi hướng Vô Vi Tháp bên trong tìm Diệp Vũ. Nhưng mà, nàng chân trước vừa đi, ba đạo thân ảnh cũng đã lặng yên đi tới Chu Tả Tiên môn cửa chính chỗ. Chương 1061, ngươi là cái kia làm cho người chán ghét ma nữ. Chương 1061, ngươi là cái kia làm cho người chán ghét ma nữ, chính là cái này địa phương, biến mất ba lô khẳng định ở chỗ này. Ba người chúng ta đi vào, đem ba lô lấy ra, lại một chia đều, thần không biết quỷ không hay a. Chu Tả Tiên môn. Trước đó tại thiên giới trung bộ thế nhưng là nổi tiếng đại tiên môn, liền ba người chúng ta có thể làm sao? Đem sao chữ cho lão tử bỏ đi, người khác không biết, ta thế nhưng là rất rõ ràng. Thiên giới hạo kiếp về sau, Chu Tả Tiên môn liền đã biến thành tiên môn phế tích. Chỉ có một cái huyền tiên cảnh tiên tử đang khổ cực trèo trống, đây cũng là chính nàng lại trùng kiến tiên môn, sợ cái truy a. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, ngươi nếu không dám đi, vậy ta cùng lao sở đi, ngươi về tiên môn chờ xem. Cái này, Chu Tả Tiên môn bên ngoài một mảnh tường vân bên trên, ba tiên tiên nhân đang thì thầm nói chuyện, mỗi người bọn họ trên thân đều có một cái bao. Không sai, những người này chính là Tam Thi Điện ba lâu người. Theo thứ tự là Trương Bách Cửu, Sở Môn Hải cùng Tôn Chí Thu. Trong đó, Trương Bách Cửu là Trừ Giao Lâm Tâm Phúc, lần này mất tích ba lâu người vẫn lạc tại bên trong Chu Tả Tiên môn tin tức, cũng là cái sau cố ý để hắn lan rộng ra ngoài. Vì chính là mang lên Sở Môn Hải cùng Tôn Chí Thu hai người, đến sò xét Chu Tả Tiên môn sâu cạn. Nếu là Trịnh Đoán Tụ thật thực lực không đủ, như vậy Trương Bách Cửu tự nhiên có thể nhẹ nhõm cầm tới mất đi ba lô. Đến lúc đó Trừ Giao ra đến mặt cướp đi, thuận lý thành trương hoàn thành điện chủ Ma Thiên quân phái xuống nhiệm vụ. Đương nhiên, nếu như Trịnh Đoán Tụ thật thực lực đủ mạnh, đem bọn hắn ba người giết chết, như vậy Trừ Giao Lâm cũng có thể thuận lý thành trương đem vấn đề này vứt cho Ma Thiên Quân. Điện chủ, Chu Tả Tiên môn giết ba người chúng ta ba lâu người, ngươi nói nên làm cái gì? Ta vì cái gì không có trực tiếp động thủ? Ngươi nói không cho ta cùng Vô Vi Tháp Tiên môn phát sinh xung đột, hai người bọn họ tiên môn là liền tại cùng nhau, tất nhiên sẽ cùng nhau trông coi, cho nên bản trưởng lao chuyên tới để xin chỉ thị. Phi thường hợp tình hợp lý, ai cho nên à, mặc kệ Trương Bách Cửu bọn hắn có thể thành công hay không, đối Trừ Giao Lâm đến nói, đều không trọng yếu. Trọng yếu là có thể đem cái này muốn mạng vấn đề từ trong tay ném ra ngoài đi, lúc này mới trọng yếu nhất. Chỉ bất quá duy nhất để hắn không nghĩ tới chính là, cái này tên là Tôn Chí Thu tiên nhân quá sợ. Nói đều cho ngươi toàn bộ nói rõ ràng, ngươi còn do dự. loại này là gan đến cùng là thế nào lên làm tà tiên. Ta một vừa ý ngươi, ai chờ sự tình lần này kết thúc, liền cho ngươi mặc tiểu hải. Trừ giao Lâm yên lặng ở trong lòng ghi lại bút chứng này.
Cái gì?
Lòng dạ hẹp hỏi. Đây không phải tà tiên ưu lương truyền thống sao? Không có điểm bệnh bật còn tưởng là cái gì tà tiên? Không bằng trực tiếp đi chính đạo a nơi xa. Trừ giao Lâm hơi bĩu môi, tiếp tục nhìn chằm chằm trước mặt Thủy Nguyệt Kính Hoa, nhìn xem Trương Bách Cửu bọn người tình huống. May mắn là Tôn Chí Thu cũng không có chậm trễ quá lâu thời gian, liền cũng đáp ứng xuống. Thân là ba lô người bọn hắn phi thường rõ ràng, một cái ba lô bên trong liền có khả năng là mấy cái tiên môn tất cả bảo vật. Tại ích lợi thật lớn dụ hoặc dưới, Tôn Chí Thu tự nhiên cũng nghĩ liệu một phen. Đương nhiên, Trương Bách Cửu cùng Sở Môn Hải phép khích tướng cũng làm ra tác dụng rất lớn. Nếu không, luôn luôn lấy vững vàng lấy xứng hắn, cũng sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng. Sau đó, Trương Bách Cửu mang theo Sở Môn Hải, Tôn Chí Thu hai người tiến lên, vốn định trước phá hư tiên môn đại trận. Lại không nghĩ đến, tiên môn đại trận là quan bế. Đây là vừa mới Trịnh Đoan tụ nhìn thấy Hồng Loan trực tiếp nhập môn, sợ đại trận đã thương nàng cho nên cố ý đóng lại. Hiện tại đi vô vi tháp gọi người, cũng chưa mở ra. Trương Bách Cửu nhưng không biết chuyện này, lúc này khinh thường cười nhạo nói, ta đã nói rồi, Chu Tả tiên môn đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Không phải sao, ngay cả cái tiên môn đại trận còn không có đi. Sở Môn Hải cùng Tôn Chí Thu mặc dù không có nói chuyện, nhưng ánh mắt bên trong tham lam trở nên càng mạnh. Một cái ngay cả tiên môn đại trận đều không có tiên môn, có thể có cái gì thực lực? Cái này sao ổn? Trương Bách Cửu ba người không do dự nữa, trực tiếp tiến vào bên trong. Cũng cảnh giác dùng thần thức liếc nhìn toàn trường. Rất nhanh, Tôn Chí Thu liền đưa tay ngăn cản Trương Bách Cửu cùng Sở Môn Hải hai người, cùng sử dụng ánh mắt ra hiệu phía trước kiến trúc. Ba người bọn họ đều là thiên tiên cảnh tu vi, tự nhiên có thể rất nhanh xác định ra, toàn bộ tiên môn bên trong chỉ có phía trước gian phòng bên trong có người. Trừ cái đó ra, toàn bộ tiên môn giống tuyết. Trương Bách Cửu cùng Sở Môn Hải thần sắc cứng lại, nhưng một giây sau liền trở nên vô cùng quái dị. Chỉ vì bọn hắn kinh ngạc phát hiện, bên trong căn phòng người, tựa hồ chỉ có tầng dưới chót nhất chân tiên cảnh tu vi. Không, chuẩn xác hơn tới nói, liền thân bên trên tiên lực đều chẳng phải thuần túy. Phản phất như là vừa mới phi thăng mà đến, không có đem thế gian linh khí chuyển hóa làm tiên lực. Cái này có chút quá không nên nên đi. Tôn Chí Thu cùng Trương Bách Cửu, Sở Môn Hải ba người liếc nhau một cái, nhao nhao nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt đối phương chi sắc. Chờ một chút, không phải nói, canh giữ ở Chu Tả tiên môn tiên tử, là huyền tiên cảnh sao? Tại sao lại xuất hiện một cái chân tiên cảnh? Ngươi hỏi ta nào biết được, nói không chừng là nàng vừa mới lắc lư gia nhập tiên môn người mới. Được rồi, bớt nói nhiều lời, trực tiếp động thủ cầm xuống nàng chẳng phải xong việc. Tại ba người thương nghị thời điểm, cửa gian phòng đống nhiên bị một cước đá văng. Hồng Loan lảo đảo đi ra, một tay theo đầu, mơ mơ màng màng nói ra, phu quân ta đâu? Đến như vậy lâu, hắn làm sao không đến thăm ta? Ba người các ngươi là ai? Tính toán mặc kệ. Có rượu không? Để cho ta uống chút, lại thấu đông thấu. Theo sự xuất hiện của nàng, một cỗ nồng đậm mùi rượu truyền đến. Trương Bách Cửu có chút nhíu mày. Đây rốt cuộc là uống bao nhiêu rượu a? Còn có thể nói chuyện bình thường sao? Thế là hắn đối Sở Môn Hải chuyển tới một ánh mắt. Cái sau thủ ý, trực tiếp đi ra phía trước, lạnh giọng nói ra, "Tỉnh, chúng ta không có rượu, ngươi biết." Không chờ hắn nói hết lời, Hồng Loan liền rất là khó chịu khoát tay ngắt lời nói, "Không có rượu ngươi còn nói với ta cái gì nói, lan đi." Dài xấu hổ chết rồi, ta muốn nói a. Nghe được câu này, Sở Môn Hải trực tiếp cấp trên. "Ngươi không nói thì không nói thôi, nhất định phải tăng thêm một câu xấu làm gì? Thật sự cho rằng chúng ta Tà Tiên không muốn mặt mũi a?" Sở Môn Hải lúc này liền chuẩn bị đưa tay đem Hồng Loan cầm xuống. Nhưng mà, cái sau mặc dù đã uống say, nhưng mắt say lờ đờ mê ly ở giữa, nhìn thấy nam nhân xấu xí hướng về mình mà tới. Lập tức trong lòng giật mình, trực tiếp thi triển ra chân thanh liên dẫn lôi kiếm quyết. Trong chốc lát, cuồn cuộn tiên lôi bỗng nhiên mà xuống. Gặp tình hình này, Sở Môn Hải khẽ nhíu mày, thế ra tiên khí luyện hồn trượng, thành công đem tiên lôi ngăn cản xuống dưới. Sau đó chờ hắn lần nữa muốn đi bắt Hồng Loan thời điểm, trước người đã xuất hiện một cái xa lạ nữ tử. Chém xuống một kiếm, lấp lánh kiếm mang thế không thể đỡ. Cho dù Sở Môn Hải trước tiên đem luyện hồn trượng ngăn tại trước người, lại thêm trên thân tiên bảo hộ thể, cũng khó thoát trọng thương kết cục. Tôn Chí Thu cùng Trương Bách Cửu liền đội vàng tiến lên đem nó đón lấy, cũng cảnh giác nhìn về phía đối diện. Giờ này khắc này, ba tên tiên tử đã ngăn tại Hồng Loan trước người. Mỗi người đều là chim sa cá lặn, khuynh quốc khuynh thành chi tư. Hồng Loan nhìn xem trước người cầm kiếm nữ nhân, trực tiếp đặt tại bả vai nàng phía trên, cười hắc hắc nói, "Ta nhớ được ngươi, ngươi là cái kia làm cho người chán ghét ma nữ." Câu nói này, để Bạch Hi Sơ lập tức sạm mặt lại, nắm chặt trong tay ma kiếm. Chương 1062, lừa nhác dài động. Chương 1062, lừa nhác dài động. Vừa mới đến Chu Tà Tiên môn ba người, theo thứ tự là Trịnh Đoan Tụ, Bạch Hi Sơ, Bán Hạ ba người. Nguyên bản, Trịnh Đoan Tụ là chuẩn bị đi gọi Diệp Vũ tới, nhưng không có nghĩ rằng, Diệp Vũ mang theo chư vị phu nhân đi bên ngoài đạt thành. Lớn như vậy tiên môn bên trong, liền chỉ còn lại Trác Lăng Khanh, Bạch Hi Sơ, Phong Doanh Trí, Bán Hạ bốn người. Đây cũng không phải các nàng bốn người không thích sống chung, mà là Trác Lăng Khanh cùng Bạch Hi Sơ đều đang bế quan tu hành, không thể tùy tiện bị quấy rầy. Về phần Phong Doanh Trí thì là say mê tại tiên khí nghiên cứu, đạp thành cái gì, ở trong mắt nàng, toàn bộ đều là đang lãng phí quý giá thời gian. Ân, chuyên chú nghiên cứu khoa học tiên nhân là dạng này. Trong đó, khó xử nhất thuộc về Bán Hạ. Mỗi ngày tại tiên môn bên trong đợi, cũng là tương đối nhàm chán. Muốn cùng Diệp Vũ cùng đi đạp thành, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Dù sao, đi đều là Diệp Vũ phu nhân, mà nàng cùng Diệp Vũ hữu danh vô thực, cái này náo nhiệt nàng lại dựa vào cái gì đi gót? Cho nên chỉ có thể khẩu thị tâm phi biểu thị mình không muốn ra cửa, lúc này mới lưu lại. Trịnh Đoan Tụ khi nhìn đến Bán Hạ về sau, lập tức liền muốn mang theo nàng đi Chu Tả Tiên môn tiếp người. Nhưng ở nghe được hư hư thực thực Diệp Vũ nhân gian phu nhân sau, Bán Hạ liền có chút do dự, cũng không phải nàng sợ phiền phức, mà là sợ lầm người. Dù sao nàng đến Vô Vi Tháp thời gian còn thiếu, đối với Diệp Vũ trước đó phu nhân cũng không nhận ra, đừng có lại chỉnh ra cái gì ô long sự kiện. Liên đề nghị muốn hay không cùng Diệp Vũ liên lạc một chút lại nói. Nhưng lại tại lúc này, Bạch Hy Sơ vừa vặn xuất quan. Hai người hướng nói rõ chuyện này. Bạch Hy Sơ vừa mới đột phá kim tiên cảnh hậu kỳ, tâm tình thật tốt, trực tiếp đáp ứng xuống. Tốt xấu lúc trước cũng là đi qua Thanh Vân Tông ngũ chỉ phong người, đối người ở giữa đạo lữ nhóm, cũng coi như từng có gặp mặt một lần, hẳn là có thể nhận ra tới. Thế là, ba người các nàng từ Vô Vi Tháp xuất phát, rất nhanh liền đến Chu Tả Tiên môn trên không. Còn không đợi đứng vững thân hình, liền thấy có người đang tập kích Hồng Loan. Bạch Hy Sơ tự nhiên muốn xuất thủ ngăn cản. Nàng đối Hồng Loan xác thực có ấn tượng, ban đầu ở Thanh Vân Tông ngũ chỉ phong bên trên, còn từng đối chọi gay gắt qua. Bởi vậy ký ức vẫn còn mới mẻ. Có thể để Bạch Hy Sơ nghĩ phá thiên đều không nghĩ tới chính là, chính mình mới vừa mới cứu Hồng Loan. Hồng Loan một giây sau liền theo lấy bờ vai của mình nói chán ghét ma nữ. "Tỷ tỷ, ngươi thật là rất mạo muội a." Trình Loan Tụ cùng Bán Hạ hai người cũng đều thay đổi ánh mắt. "A, đây là có dưa có thể ăn. Giữa các nàng xem ra có cố sự a." Bạch Hy Sơ mạnh mẽ run vai, hất ra Hồng Loan tay phải. "Ngươi uống nhiều, ta không chấp nhận với ngươi. Ba người các ngươi là ai?" Đằng sau câu nói kia, hiển nhiên là đang hỏi Trương Bách Cửu cùng Sở Môn Hải đám người thân phận. Bán Hạ mặc dù không biết ba người này, nhưng từ trên người bọn họ trang phục, cũng là ngay đầu tiên xác định thân phận của bọn hắn. Tam Thi Điện, ba lâu người đã bị người nhận ra, Trương Bách Cửu cũng không có tính toán che giấu. "Không sai, chúng ta đúng là ba lâu người. Trước đó ta gặp qua ngươi, ngươi gọi Bán Hạ đúng không? Mọi người cũng coi như là môn. Chu Tả Tiên môn tiên nhân, giết lưng của chúng ta bao người, đem nó giấu kín đến tiên môn bên trong. Chúng ta lần này đến đây, chính là vì việc này. Xem ở trên mặt của ngươi, đem ba lô hoàn hảo không chút tổn hại giao ra, ta xem như chuyện này chưa từng xảy ra, như thế nào?" Lời nói này nhìn như tại cho Bán Hạ lựa chọn quyền lợi, kỳ thực cũng là đang cho bọn hắn ba người bậc thang. Từ vừa mới Bạch Hy Sơ xuất thủ cũng có thể thấy được, ma nữ này thực lực cao hơn nhiều ba người bọn hắn. Thật muốn đánh, tình thế khẳng định gây bất lợi cho bọn họ. Hòa đàm mới là tốt nhất phương pháp giải quyết. Bán Hạ hơi nhíu lên lông mày. Đối với cái này Tam Thi Điện Tà Tiên nhóm, nàng hiện tại nhưng không có nửa phần hảo cảm. Bất quá giết ba lâu người loại chuyện này, thế nhưng là tương đối nghiêm trọng. Dù sao ba lâu người thế nhưng là trực tiếp kết nối Tam Thi Điện cao tầng. Như Trịnh Đoan Tụ thật làm chuyện này, Chu Tả Tiên môn nhất định đem không còn tồn tại. Cho nên nàng trước tiên lấy tiếng lòng truyền âm phương thức đem hỏi thăm về Trịnh Đoan Tụ. Nhưng cái sau lại là một mặt ngộp bức. Cái gì ba lâu người, mình thế nhưng là thật chưa từng gặp qua a. Có phải hay không là sai lầm a? Nghe vậy, Bán Hạ đột nhiên cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý. Trịnh Đoan Tụ một người thế đơn lực bạc, trước mắt cũng mới vẹn vẹn chỉ là địa tiên cảnh tiên nhân, mà ba lâu người tối thiểu nhất là tiên tiên cảnh cường giả. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, nàng căn bản không phải đối thủ, như thế nào lại giết ba lâu người đâu? Nghĩ tới đây, Bán Hạ trầm giọng nói ra, các ngươi đại khái sai lầm, bằng hữu của ta thực lực thấp, căn bản không thể nào là ba lâu người đối thủ. Mà lại, lấy trước mắt thiên giới tình huống, ai lại dám chính diện đối địch với Tam Thi Điện đâu? Trương Bách Cửu khẽ lắc đầu, không có khả năng lầm, chúng ta đã được đến tin tức xác thật, ba lâu người vẫn là địa, chính là Chu Tả Tiên môn, điểm này sẽ không lầm. Đang lúc Bán Hạ còn chuẩn bị nói chút gì thời điểm, Bạch Hy Sơ đã hết sạch tất cả kiên nhẫn. Nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp đem bọn hắn làm thịt không được sao? Nghe được câu này, Trương Bách Cửu mí mắt cuồng loạn. Tôn Chí Thu càng là hướng lui về phía sau lại nửa bước, làm tốt tùy thời rút lui dự định. Cũng la lớn, chúng ta thế nhưng là Tam Thi Điện ba lâu người, ngươi như giết chúng ta, chính là công nhiên đối địch với Tam Thi Điện. Bạch Hy Sơ vứt bỏ trên lưới kiếm huyết dịch, nhàn nhạt nói ra, cái gì Tam Thi Điện không Tam Thi Điện, ta nghe không hiểu. Lúc đầu gặp phải một cái tiểu bị liền đã đủ phiền, ba người các ngươi còn ở nơi này ồn ào không ngừng. Lười nhác cùng các ngươi rông dài. Tiếng nói mà vừa dứt, Bạch Hy Sơ đã xuất hiện tại Sở Môn Hải trước người, chém xuống một kiếm. Cái sau vốn là thân thể bị trọng thương, hiện tại càng là không có sức phản kháng. Tại chỗ bỏ mình, mà Trương Bách Cửu cùng Tôn Chí Thu càng không dự định lưu tại nơi này liều mạng, lúc này bỗng nhiên lấy mình, hướng về bên ngoài mau chóng đuổi theo. Tốc độ nhanh chóng, để cho người ta nhìn mà than thở. Đương nhiên, cái này cũng đúng là bình thường. Dù sao trở thành ba lâu người yếu tố đầu tiên, chính là chạy nhất định phải nhanh. Nhưng tốc độ lại nhanh, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích. Tại Trương Bách Cửu cùng Tôn Chí Thu sắp rời đi Chu Tả Tiên môn trong nháy mắt, một tầng bình chướng vô hình bỗng nhiên bay lên, hai người bọn họ hung hăng va chạm đi lên. Thiếu chút nữa kém chút đâm chết. Diệp Vũ thân ảnh trống rỗng xuất hiện, có chút đưa tay, đem hai người kia một lần nữa kéo trở về. Cũng nhìn về phía Trịnh Đoan Tụ, hai người kia là ai? Một nén nhang trước đó, Diệp Vũ tại thu được Bán Hạ chuyển tới tin tức về sau, liền lập tức vòng trở lại. Nghe được đầy người mùi rượu bốn chữ này, hắn ở trong lòng liền đã minh bạch. Cái này tất nhiên chính là mình bị tia tiện nghi sư tôn. Dù sao ngoại trừ nàng bên ngoài, không ai sẽ như vậy thích rượu như mạng. Cho nên tại đến sau này, Diệp Vũ cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Nhưng mà, đang lúc Trịnh Đoan Tụ đang giảng giải lên chuyện mới vừa phát sinh lúc, Hồng Loan vọt thẳng ra đám người, nào tới trên người hắn. "Phu quân, ta rất nhớ ngươi a, gần nhất có hay không làm đến cái gì tốt rượu, để cho tan đếm thử a." Cương đại lực trùng kích, khiến cho Diệp Vũ hướng về sau rút lui hai bước. Sư tôn vẫn là như thế lòng mang rộng lớn. Chương 1063, Diệp Vũ tại Ma Thiên Quân trong lòng phân lượng. Chương 1063, Diệp Vũ tại Ma Thiên Quân trong lòng Vân Lượng nhìn xem Hồng Loan cùng Diệp Vũ thiếp thiếp bộ dáng, Bạch Hi Sơ hơi bĩu môi. Ngươi xác định đây quả thật là uống say sao? Động tác còn như thế cấp tốc, muốn ta nhìn, ngươi đây chính là đang giả vờ say. Không sai, Bạch Hi Sơ còn đang vì vừa mới canh cánh trong lòng, làm cho người chán ghét ma nữ. Xương hô thế này là thật mạo muội a. Mà Trương Bách Cửu cùng Tôn Chí Thu hai người trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trên thân Diệp Vũ kia kinh khủng uy áp, để cho người ta căn bản là không có cách ngẩng đầu lên. Giờ khắc này, bọn hắn biết đụng tới kẻ khó chơi. Chạy là căn bản chạy không thoát, riêng là bên ngoài tầng kia trận pháp kết giới, cũng đủ để cho người cảm thấy tuyệt vọng. Chớ nói chi là còn có một vị sánh vai đại trưởng lão cường giả ở đây. Muốn sống sót, vậy cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tam Thi Điện cái này ra hổ bên trên. Trương Bách Cửu lập tức quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói ra, hai chúng ta là Tam Thi Điện ba lâu người, mời lên tiên giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta hai huynh đệ một con đường sống, ngày khác ta Tam Thi Điện tất có trả báo. Nghe được lời nói này, Diệp Vũ lúc này mới từ ngạt thở bên trong tỉnh táo lại. Còn có ngoại nhân ở đây, quá mức thân mật là thật không thích hợp. Thế là liền cưỡng ép tránh thoát Hồng Loan trói buộc, cũng lần nữa nhìn về phía Trịnh Mẫn Tụ, để đem không có kể xong chuyện đã xảy ra nói lại một lần. Cái sau cũng không có cự tuyệt, lập tức đem vừa mới tất cả những gì chứng kiến toàn bộ nói ra. Trương Bách Cửu cùng Tôn Chí Thu hai người vừa định muốn mở miệng giải thích, liền bị hai đạo kiếm mang cho tại chỗ chém giết. Diệp Vũ khống chế xong lực lượng, cố ý không có chém tới thần hồn của bọn hắn. Sau đó một tay lấy bắt lấy, bắt đầu đọc đến hai cái này ba lâu người ký ức. Dù sao, Diệp Vũ cũng không tin tưởng bọn họ chuyện ma quỷ. Chính Đoan Tụ tu vi còn thấp, lại tiên môn hiện tại không có chút nào căn cơ có thể nói, căn bản không có khả năng đối danh tiếng chính thịnh Tam Thi Điện ba lâu người xuất thủ. Cho nên Diệp Vũ muốn nhìn một chút, những người này đến tuột cùng tại sao muốn lập ra một cái hoang ngôn đến cố ý gây chuyện. Bất quá mấy tức thời gian, Diệp Vũ đã đọc đến Trương Bách Cửu cùng Tôn Chí Thu hai người toàn bộ ký ức. Lập tức nhìn về phía phương đông, Bán Hạ cùng Bạch Hi Sơ tò mò hỏi, thế nào? Là có chuyện gì không? Không có việc gì, một cái muốn chết ra hỏa mà thôi. Tiếng nói mà chưa rơi, Diệp Vũ cũng đã biến mất tại nguyên chỗ. Một bên khác, Trừ Giao Lâm ngay tại cấp tốc hướng về Tam Thi Điện phương hướng tiến đến. Khi hắn tại Thủy Nguyệt Kính Hoa bên trong, nhìn thấy Trương Bách Cửu cùng Tôn Chí Thu bị giết về sau, liền trực tiếp bắt đầu đi đường. Thật sự là không nghĩ tới, đến cuối cùng vậy mà đem Diệp Vũ cho treo chọc tới. Trừ Giao Lâm mặc dù cùng Diệp Vũ không có cái gì gặp nhau, nhưng cũng đã được nghe nói một ít chuyện. Điện chủ Ma Thiên Quân sở dĩ muốn cùng bừa bãi vô danh vô vì tháp giao hảo, nguyên nhân thực sự chính là vì cái này gọi là Diệp Vũ tiên nhân. Hơn nữa còn cố ý từ Tam Thi Điện bên trong chọn lựa cái mỹ mạo nữ tử đưa qua. Tặng là ai, Trừ Giao Lâm không thể nào biết được. Chỉ từ Ma Thiên Quân đối Diệp Vũ coi trọng thái độ, liền có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Cho nên Trừ Giao Lâm chuẩn bị lập tức trở về phụ mệnh, để Ma Thiên Quân đến lựa chọn chuyện này. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, một thân ảnh liền xuất hiện ở phía trước, chặn đường đi của hắn lại. Người này chính là Diệp Vũ. Trừ Giao Lâm ánh mắt hơi có vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là không rõ vì cái gì Diệp Vũ muốn đuổi tới ngăn đón chính mình. Bất quá cũng chưa xem như cái đại sự gì. Hắn là không muốn cùng Diệp Vũ động thủ không sai, nhưng cũng không có nghĩa là sợ ra hỏa này. Thế là liền dừng hắn thân hình, nhẹ giọng nói ra, vị này tiên hữu ngăn ở phía trước, cần làm chuyện gì a? Trừ Giao Lâm, ngươi tại sao muốn để Trương Bách Cửu lắc lư cái khác hai cái túi đeo lưng người đến Vu Oan Chu Tà Tiên Môn? Có biết hay không, bọn hắn kém chút đả thương phu nhân nhà ta. Diệp Vũ thanh âm rất nhẹ, cũng rất lạnh, để lộ ra sát ý vô tận. Mà Trừ Giao Lâm gặp hắn có thể rõ ràng nói ra mình cùng Trương Bách Cửu danh tự, trong nháy mắt minh bạch, hắn khả năng dùng siêu hồn chi thuật biết được hết thảy, lập tức cũng không tiếp tục che giấu, rất là dứt khoát nói ra, Diệp Vũ tiên hữu, ngươi khó tránh khỏi có chút nói đùa đi. Ta cái này thật là không phải Vu Oan, mà là xác định mất tích ba lâu người ngay tại bên trong Chu Tả Tiên Môn, cho nên mới sẽ an bài dưới trướng người đi tìm kiếm. Chuyện này chúng ta tự vấn lòng cảm thấy không sai, chỉ bất quá ta thật không biết nhà ngươi phu nhân ở trận, vì thế ta có thể xin lỗi ngươi. Nói xong, Trừ Giao Lâm chắc tay, thái độ dù sao ta đưa ra, muốn hay không nhìn ngươi, vẹn vẹn chỉ là chịu nhận lỗi sao? Vậy ta giết ngươi về sau, cho ngươi thêm chịu nhận lỗi được không? Diệp Vũ chậm rãi đưa tay, đang chuẩn bị thi triển thuật pháp thời điểm, nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên trở nên lờ mờ vô cùng, một cỗ kinh khủng uy áp cuốn sạch lấy tầng mây mà tới. Trừ Giao Lâm có chút ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một vòng ý cười. Điện chủ đại nhân tới muốn so chính mình tưởng tượng bên trong càng nhanh a. Nguyên lai, Trừ Giao Lâm khi nhìn đến Diệp Vũ cản đường thời điểm, liền trực tiếp dùng Tam Thi Điện nội bộ thông tin thạch liên hệ Ma Thiên Quân. Không sai, ta Trừ Giao Lâm có thể hôn thành Tam Thi Điện trưởng lão. Không riêng gì bởi vì ta thực lực đủ mạnh, còn có một nguyên nhân chính là nghe lời. Điện chủ ngươi nói không cho chúng ta cùng Vô Vi Tháp có xung đột, bây giờ người ta ngăn lại ta, ta vì không cùng Diệp Vũ độc thủ, đem chuyện này nói với ngươi một tiếng, rất bình thường a. Dù sao chuyện này lão tử chiếm lý, nói toạc lớn trời cũng không sợ. Trừ Giao Lâm mang phần tâm tư này, đối sau lưng nồng đậm mây đen có chút chắp tay hành lễ nói, bái kiến điện chủ đại nhân. Một giây sau, Ma Thiên Quân tử trong mây đen bước ra một bước, rất là nhiệt tình nhìn về phía Diệp Vũ, cười nói ra, Diệp tiên hữu, lại gặp mặt, nghe nói ngươi cùng ta dưới trướng tiên nhân huyên náo có chút không quá vui sướng, ta cố ý tới làm một chuyện tốt lão. Trừ trưởng lão, cụ thể là tình huống như thế nào, ngươi đến nói một chút. Trừ Giao Lâm lại lần nữa chắp tay, chậm rãi mở miệng nói, bẩm điện chủ, mấy ngày trước ngài từng để cho ta đi thăm dò mất tích ba lâu người. Sau một lát, hắn đem chuyện đã xảy ra toàn bộ nói lên một lần, trong đó còn bao gồm vừa mới cùng gặp mặt sau đó phát sinh sự tình đều nói ra. cũng biểu thị đi Chu Tả Tiên môn vẹn vẹn để Trương Bách Cửu bọn người xem xét tình huống, bọn hắn làm cái gì ta cũng không rõ ràng. Vung nổi loại chuyện này, Trừ Giao Lâm có thể nói là phi thường am hiểu, dễ dàng liền đem mình hái được sạch sẽ, cho dù ai đều tìm không ra ma bệnh. Diệp Vũ cũng chưa bao giờ làm giải thích thêm, mà là lặng lặng nhìn xem Ma Thiên Quân. Giản thật, hắn từ đầu đến cuối đều không có xem hiểu vị này Tam Thi Điện người nói chuyện. Thân là thiên giới trung bộ Tà Tiên chi chủ, lại đối với mình phi thường khách khí, thường xuyên lấy lòng. Nguyên nhân cụ thể là bởi vì cái gì, Diệp Vũ thật không rõ ràng. Cho nên muốn nhìn một chút, chuyện này Ma Thiên Quân chuẩn bị giải quyết như thế nào. 3. Một cái tiếng tát thai vang dội bỗng nhiên vang lên. Trừ Giao Lâm tại chỗ bị đánh bại trên mặt đất, mặc dù trong lòng rất là kinh ngạc, nhưng không có dám lên tiếng. Chỉ là túi đầu thời điểm, trong mắt lóe lên vẻ hoảng động. Điện chủ vậy mà vì một ngoại nhân trước mặt mọi người tát mình một cái. Xem ra, cái này tên là Diệp Vũ tiên nhân, tại Ma Thiên Quân trong lòng phân lượng, xa so với trong tưởng tượng muốn càng nặng a. Chương 1064, Ngụy Thần chương 1064, Ngụy Thần Diệp tiên hữu, loại này phương pháp giải quyết có thể chứ? Đồng thời ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không lại có bất luận kẻ nào quấy rối Chu Tả tiên môn. Như thế nào? Ma Thiên Quân nụ cười trên mặt chưa hề tiêu tán qua, nhìn qua vẫn như cũng là như vậy ôn tồn lễ độ. Diệp Vũ khe khẽ lắc đầu. Không được, ta nói, bọn hắn đối phu nhân ta độc thủ. Chuyện này, mình không được. Từ Trương Bách Cửu trong trí nhớ biết được, Trừ Giao Lâm an bài hắn đi Chu Tả tiên môn, chính là gây sự tình đi. Căn bản không giống hiện tại nói tới vẹn vẹn điều tra. Nếu không phải Bạch Hy Sơ bọn người tiến đến kịp thời, Hồng Loan nói không chừng liền bị bọn hắn cho bắt đi. Đối với mình phu nhân xuất thủ, vô luận là cố ý hay là vô tình, đều phải chết. Cho nên đừng nói cái gì xin lỗi có lỗi với loại hình. Tiếp sau cẩn thận một chút là được rồi. Trừ Giao Lâm nắm chặt song quyền, trong mắt cơ hồ đều muốn phun ra lửa. Thật sự là cuồng vọng. Ta đã bị quạt một bạt hai, ngươi còn muốn thế nào? Nhà ngươi phu nhân rõ ràng sự tình gì đều không có, ngươi bây giờ nếu lấy không thả, là thật muốn ta không chết được. Càng nghĩ càng giận Trừ Giao Lâm lúc này liền muốn mở miệng giải thích. Nhưng một giây sau, một đạo huyết sắc quang mang sẽ qua. Vị này cho Tam Thi Điện lập xuống công lao hãn mã nửa bước đế cảnh cường giả, cứ như vậy hoàn toàn chết đi tại đường trường. Ma Thiên Quân nhẹ giọng nói ra, Diệp Tiên Hữu, hiện tại có thể sao? Diệp Vũ hơi nhíu lên lông mày, thần sắc trở nên có chút ngưng trọng lên. Hắn hiện tại càng ngày càng xem không hiểu Ma Thiên Quân. Vậy mà không nói hai lời, liền trực tiếp giết Trừ Giao Lâm. Từ Trương Bách Cửu trong trí nhớ biết được, vị này Trừ Giao Lâm thế nhưng là Tam Thi Điện gần với Ma Thiên Quân nhân vật số 2. Cứ như vậy tùy tiện liền giết. Ma Thiên Quân đến cùng muốn làm gì? Có lẽ là phát giác Diệp Vũ ánh mắt bên trong nghi hoặc, Ma Thiên Quân nhẹ giọng cười nói, Diệp Tiên Hữu, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Có phải hay không rất hiếu kỳ ta vì cái gì làm như thế? Nguyên nhân rất đơn giản, hai người chúng ta tương lai là muốn liên thủ chung phó thần giới, mà hắn bất quá là ta nuôi một con chó. Chó phạm sai lầm, tự nhiên muốn đạt được trừng phạt. Ta nói như vậy ngươi mình mà đi. Diệp Vũ gạt ra một vòng ý cười, đem đi theo bên cạnh mình nhiều năm người đường chó, loại người như ngươi, ai muốn cùng ngươi dắt tay tiến thần giới à? Ta còn sợ sau lưng ngươi đâm đau đâu. Diệp Vũ có chút chắp tay, muốn xoay người rời đi. Đối với người dạng này Ma Thiên Quân, hắn tình nguyện lựa chọn kính nhi viết chi. Diệp Tiên Hữu dừng bước, có kiện sự tình ta còn chưa kịp tới nói với ngươi đâu. Ma Thiên Quân gọi lại chuẩn bị rời đi Diệp Vũ, cũng tiếp tục nói ra, ma giới gần nhất không yên ổn, nhanh thì mấy ngày nay, chậm thì một tháng, bọn hắn liền muốn lần nữa phát tiên. Đến lúc đó ngươi cần phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nghe được lời nói này, Diệp Vũ lập tức rất là ngoài ý muốn. Các loại, làm sao còn muốn phát tiên? Ma đế cảnh cường giả Lăng Thiên Sát đều đã bị mình cho làm chết khô. Chỉ dựa vào còn lại mấy cái kia châu ma chủ, bọn hắn dựa vào cái gì có can đảm phạt thiên? Diệp Vũ nhẹ giọng hỏi, tin tức này ngươi là từ đâu có được? Tin được không? Ma Thiên Quân rất là kiên định gật đầu. Có thể tin. Ta tại ma giới bên trong có nội tuyến. Hiện nay, ma giới ma chủ nhóm đều đã bắt đầu triệu tập ma tộc cường giả tập hợp. Nghe nói, lần này ma giới đối phạt thiên sự tình thế bắt buộc. Lực lượng nơi phát ra, tựa hồ là một vị ngụy thần. Sau đó, Ma Thiên Quân lại giải thích cặn kẽ một phen có quan hệ ngụy thần tin tức, Diệp Vũ thế mới biết hiểu hết thảy. Căn cứ nội tuyến cung cấp tin tức nhìn, Ngụy thần là chỉ tòng thần giới xuống tới siêu cấp cường giả, một cái tên là Hoa Chín Minh nam nhân. Trong truyền thuyết, hắn từng tại trăm vạn năm trước phá thoái hư không, bước vào trong thần giới tồn tại. Nhưng về sau bởi vì đắc tội cái khác thần tộc, tới giao thủ, không địch lại đối phương bị đánh thành trọng thương. Dựa vào bí pháp mới lấy kéo dài hơi tàn xuống tới. Cũng vì vậy mà ngã cảnh, không thể không tòng thần giới bên trong về tới minh giới. Tại quỷ trong biển ngủ say ngồi lâu, gần nhất mới vừa bản tỉnh lại. Lần này phạt tiên kế hoạch cũng là hắn chủ động nói ra. Nghe xong lần này giảng thuật về sau, Diệp Vũ thần sắc trở nên vô cùng đặc sắc. Đến cùng là cái gì cùng cái gì a? Dựa theo thời gian tuyến tới nói, hiện tại sát thực nhanh đến ma tộc phạt thiên thời điểm. Nhưng tại cái thời kỳ, Diệp Vũ nhưng lại chưa bao giờ từng nghe nói có Hoa Chín Minh hạng này ngụy thần tồn tại a. Trực tiếp chính là mấy cái ma chủ đụng một cái đầu, nói làm liền chuẩn bị làm đi. Làm sao hiện tại lại toát ra nhân vật như vậy? Thứ nơi nào ra? Mà lại tại đến thần giới loại địa phương kia về sau, thật còn có thể một lần nữa trở về minh giới sao? Liên quan tới thuyết pháp này, Diệp Vũ là thật không thể nào tin được. Quá giật a. Ma Thiên Quân cũng cười khổ một tiếng nói, có phải hay không nghe vào giống như thiên phương dạ đàm. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Nhưng minh giới bên trong nội tuyến sẽ không gạt ta, cũng không lý tới từ gạt ta. Cho nên ta đem chuyện này nói cho ngươi biết. Đến lúc đó, có muốn cùng đi hay không nhìn xem ngụy thần phong thái? Diệp Vũ mở miệng hỏi, ở đâu nhìn? hiện tại chúng ta đi minh giới vẫn là đường a? Vạn nhất người ta là thật ngụy thần, hai người chúng ta trực tiếp đi qua có thể sẽ vẫn lạc. Vẫn là chờ bọn hắn bắt đầu phạt thiên thời điểm, chúng ta xa xa nhìn xem liền tốt. Đăng lâm thần giới là ta hiện tại mục tiêu lớn nhất, cho nên tại mục tiêu thực hiện trước đó ta không muốn chết. Ma Thiên Quân nhìn về phía phương xa, ánh mắt rất là kiên định. Về sau hai người cũng chưa ở đây ở lâu, mà là định ra ước định về sau liền riêng phần mình rời đi. Bên trong Chu Tả Tiên Môn, Đương Bạch Hy Sơ cùng Bán Hạ bọn người nhìn thấy Diệp Vũ sau khi trở về, vội vàng hỏi thăm vừa mới chuyện gì xảy ra. Vì cái gì không nói một lời liền rời đi đâu? Diệp Vũ nhẹ giọng nói ra, các ngươi tin tưởng minh giới bên trong có ngụy thần tồn tại sao? Bán Hạ cùng Trịnh Đoan Tụ đám người sắc mặt đều trở nên rất là quái dị. Đương Diệp Vũ đem Ma Thiên Quân giảng thuật lặp lại lần nữa sau, Bán Hạ trực tiếp bật cười. Mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta không tin. Thần giới mặc dù vẫn luôn tại trong truyền thuyết, nhưng đó là xa xôi, đáng sợ. Nhưng ở không có lưỡng giới thông đạo trước đó, ta căn bản không tin tưởng có người sẽ tổng thần giới trở về. Liên như là ngũ giới thông đạo mở ra trước đó, chưa từng người nói qua có người có thể từ thiên giới xuống đến thế gian đồng dạng. Nghe vậy, Bạch Hy Sơ cùng Trịnh Đoan Tụ hai người cũng đều tán đồng nhẹ gật đầu. Quả thật là như thế a. Diệp Vũ cũng minh bạch là đạo lý này, nhưng hắn không tin Ma Thiên Quân sẽ không có lửa thì sao có khói. Phải biết, thường thường chuyện khó tin nhất mới dễ dàng nhất phát sinh, không phải sao? Sau đó, Diệp Vũ cũng không tiếp tục xoắn xuýt chuyện này, mà là dùng thần thức bắt đầu ở bên trong Chu Tả Tiên Môn dò xét. Trừ Giao Lâm vừa mới nói có cái mũi có mắt, phi thường chắc chắn mất tích ba lâu người liền vẫn lạc tại bên trong Chu Tả Tiên Môn, cho nên Diệp Vũ cũng muốn tra một chút. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác được có một nơi không đúng, lại có trận pháp kết giới che giấu vết tích. Diệp Vũ mang theo Trịnh Đoán Tụ cùng Bán Hạ đám người đi tới Tiên Môn biên giới chỗ, tiện tay phá vỡ cái kia đạo trận pháp kết giới, cùng sử dụng tiên lực đem phía trên tầng đất tạo. Rất nhanh, một cái vẫn lạc tiên khu xuất hiện ở trước mặt mọi người, sau lưng còn có một cái bao, cùng Trương Bách Cửu bọn người trang phục có thể nói là giống nhau như lúc. Bán Hạ cùng Bạch Hy Sơ sắc mặt hai người lập tức trở nên quái dị. Không phải đâu, tay áo giữ nhiệt, ngươi thật giết Tam Thi Điện tiên nhân a? Trịnh Đoán Tụ sắc mặt tái nhợt, nàng thật là không biết nhà mình Tiên Môn bên trong còn cất giấu Tam Thi Điện tiên nhân thi thể. Cùng lúc đó, minh giới bên trong, một người mặc màu trắng lông chồn cao ngạo thân ảnh, ngẩng đầu nhìn về phía huyết sắc bầu trời, trong mắt tràn đầy hoán động. Chương 1065, nửa mùa hè phiền não. Chương 1065, nửa mùa hè phiền não. Ngày thứ hai, Diệp Vũ tự mình lại giúp Chu Tả Tiên Môn ra cố một chút tiên môn đại trận. Từ Tam Thi Điện thi thể khô cạn trình độ đến xem, hẳn là tại nửa tháng trước kia. Tính toán thời gian, đoạn thời gian kia vừa lúc là Trịnh Đoán Tụ đi hướng ma giới, không tại tiên môn thời điểm. Cho nên Diệp Vũ cùng chư vị các phu nhân suy đoán, có thể là vị này ba lâu người bị người giết chết, chôn giấu tại nơi này. Khi đó, Chu Tả Tiên Môn có lẽ còn là tiên môn phế tích mới đúng. Khả năng đều coi là nơi này là hoang phế chi địa, cho nên mới tùy ý chôn ở chỗ này. Không có cách, đây chính là một người một tiên môn chỗ xấu. Đương Trịnh Đoán Tụ không tại thời điểm, đây chính là cái thành không. Bất quá bây giờ tốt, tối thiểu cùng Vô Vi Tháp nối liền cùng một chỗ, cũng có thể cùng nhau trông coi, sẽ không để cho người quá cô độc. Nhưng dù cho như thế, Trịnh Đoán Tụ ý nguyên có chút lòng còn sợ hãi. Đó là cái tiên nhân thi thể, không có phát hiện thì cũng thôi đi, nếu là cái tà tiền tàng thân như thế, kia nàng coi như thật nguy hiểm. Bởi vậy, Diệp Vũ mới chủ động đưa ra hỗ trợ lần nữa ra cố tiên môn đại trận. Dù sao lần này Hồng Loan tìm nhầm cửa, vẫn là người ta tiếp đãi. Mặc dù tiếp đãi quá trình có chút khó khăn chắc trở, nhưng phần này tâm ý là có. Diệp Vũ tự nhiên sẽ có qua có lại. Mà lại, Ma Thiên Quân, hắn là tin tưởng. Có lẽ tương lai không lâu sau đó, Ma tộc đại quân thật sẽ lại lần nữa phát tiên, cho đến lúc đó, cường đại tiên môn đại trận là có thể bảo mệnh. Tại cho Chu Tả Tiên Môn bố trí tốt đại trận sau, Diệp Vũ lại trở lại Vô Vi Tháp bên trong bắt đầu căn dặn chư vị các phu nhân, trong khoảng thời gian này, không muốn tùy ý đi ra ngoài, toàn bộ đều đợi tại tiên môn bên trong, để phòng Ma tộc đại quân sớm đến. Đứng tại xó xỉnh bên trong, Bán Hạ khẽ nhíu mày. Hôm qua sự tình, Ma Thiên Quân lại lần nữa dùng thông tin thạch tới liên hệ, hỏi thăm nàng ở chỗ này tình hình gần đây. Cũng hạ đạt tử mệnh lệnh, trong một tháng, nhất định phải mang thai Diệp Vũ dòng dõi. Kỳ thật việc này cũng không khó khăn. Tại Ma Thiên Quân đưa Bán Hạ tới thời điểm, liền từng đã cho nàng một bình đan dược. Chỉ cần đem nó ăn vào, tại cùng Diệp Vũ thân mật, liền có thể tâm tưởng sự thành. Nhưng Bán Hạ ở chỗ này nhiều lắm là xem như diễn kịch mà thôi, lại thế nào có thể sẽ thật có dòng dõi. Mặc dù Ma Thiên Quân cũng không nói thất bại hậu quả, nhưng này băng lãnh thanh âm vẫn như cũ để cho người ta không rét mà run. Thân là Tam Thi Điện tiên nhân, Bán Hạ thế nhưng là phi thường rõ ràng bị điện chủ này kinh khủng thủ đoạn. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm. Sau 10 ngày, đến cùng hẳn là làm sao tiếp tục qua loa tắc trách Ma Thiên Quân đâu. Ở thời điểm này, Bán Hạ đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến cái nhất lao vĩnh giật biện pháp. Lúc này nhịn không được bật cười. Ở đây tiên tử tuy nhiều, nhưng phần lớn vẻ mặt nghiêm túc, mà ý cười đầy mặt Bán Hạ trong đám người lộ ra dị thường đột xuất. Cái này lập tức hấp dẫn Diệp Vũ lực chú ý. Bán Hạ, ngươi đang cười cái gì? Ma giới bên trong cũng có cường giả, tuyệt đối không thể chủ quan a. A, không có gì, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Bán Hạ nói liên tục xin lỗi, cũng cố gắng đem ý cười nghẹn trở về. Mà sở dĩ nói hai cái thật xin lỗi, nguyên nhân rất đơn giản. Cái thứ nhất thật xin lỗi, là thật có lỗi quấy rầy hiện trường không khí, mà cái thứ hai thật xin lỗi, thì là từ đối với Diệp Vũ thua thiệt. Thật rất xin lỗi a, vì có thể tiếp tục lưu lại Vô Vi Tháp bảy nước, ta bất đắc dĩ sẽ đối ngươi danh dự tiến hành công kích. Hy vọng ngươi chớ có trách ta a. Diệp Vũ cảm thấy rất là không hiểu đấu, lúc nào Bán Hạ trở nên khách khí như vậy. nhưng cũng không có quá nhiều truy đến cùng, chỉ vì còn có một việc càng trọng yếu hơn. Các ngươi đi về trước đi, Bùi Sơ Hạ, Hứa Nam Kiều, Bạch Hi Sơ, Bạch Miểu lãnh các ngươi lưu lại. Bị điểm đến tên đều là ma giới phu nhân, cái khác bọn tỷ muội tự nhiên cũng rõ ràng sự tình gì, thế là liền mười phần thức thời rời đi. Mà Bùi Sơ Hạ cùng Hứa Nam Kiều bốn người thì là lưu lại. Diệp Vũ nhẹ giọng nói ra, ma tộc phát thiên, ta tự nhiên sẽ đứng tại thiên giới bên này. Các ngươi. Không chờ hắn nói hết lời, Bạch Miểu lãnh liền mở miệng ngắt lời nói, phu quân, ngươi không cần nói. Nhân gian có câu ngạn ngữ gọi là gà cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Ta đã lựa chọn trở thành ngươi tiên nữ, tự nhiên muốn kiên định không thay đổi đứng tại ngươi bên này. Ma tộc muốn làm chuyện gì, cùng sẽ có dạng gì kết cục, ta cũng sẽ không quản. Nhưng nếu bọn hắn dám đến tiến đánh Vô Vi Tháp, ta nhất định cái thứ nhất đứng ra giết ma. Tiếng nói mà vừa dứt, Bạch Hi Sơ cùng Bùi Sơ Hạ mấy người cũng đều nhao nhao mở miệng phụ họa. Những này trả lời, để Diệp Vũ nhẹ nhàng thở ra. Trải qua nhiều lần như vậy mộng cảnh mô phỏng, để hắn đối các giới đều có cơ bản hiểu rõ. Ma giới chính là một cái rất điển hình ví dụ. Tất cả ma tộc trong lòng phảng phất đều có một phần chấp niệm, đó chính là phạt thiên. Bạch Hi Sơ cùng Bạch Miểu lãnh sớm nhất thời điểm chính là như thế, đem phạt thiên coi là nhân sinh của mình mục tiêu. Hứa Nam Kiều càng không cần phải nói, ở trong giấc mộng càng là tự mình phạt thiên nhân. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới, có mấy lời vẫn là sớm nói ra được tốt. Đương nhiên, đó cũng không phải Diệp Vũ lo lắng các nàng sẽ như thế nào, chỉ là muốn nói cho các nàng, nếu là không muốn nhìn thấy ma tộc bị giết chẳng cảnh, có thể lựa chọn bế quan. Chỉ thế thôi. Tại cùng các nàng câu thông qua về sau, Diệp Vũ quay người lại tìm tới Hồng Loan. Nhưng mà, còn chưa vào cửa, liền nghe đến một cỗ nồng đậm mùi rượu. Không phải A Sư Tôn, ngươi hôm qua đều say thành này dạng, hôm nay còn uống. Thật chịu được sao? Quả nhiên, gian phòng bên trong, Hồng Loan còn tại uống thả cửa, dưới chân là hai cái không cái bình. Lúc này mới vừa tách ra nửa canh giờ. Ngươi liền xoáy nhiều như vậy. Ừm, phu có tới. Theo giúp ta uống chút ta. Hồng Loan tại nhìn thấy Diệp Vũ đến về sau, rất là nhiệt tình phát ra mời. Cái sau quả quyết cự tuyệt, há to miệng, muốn nói lại thôi. Kỳ thật, Diệp Vũ là thật muốn khuyên Hồng Loan uống ít một chút, cũng không thể mỗi ngày say bất tỉnh nhân sự, dễ dàng ảnh hưởng tiên lữ tình cảm á, nhưng về sau ngẫm lại, vẫn là thôi đi. Hồng Loan liền hai cái yêu thích, một cái uống rượu, một cái là xúc sắc. Hiện tại chỉ riêng uống rượu đã là rất khá. Làm người không thể yêu cầu quá nhiều, nhất là không thể tước đoạt yêu thích đã. Diệp Vũ đem khuyên giải nuốt xuống, đều lần nữa tổ chức ngôn ngữ, nhẹ giọng hỏi, ta tới tìm ngươi, là muốn hỏi một chút Lý Nhược Vọng tình huống. Hiện nay ngươi cũng phi thăng, nhân gian liền chỉ còn lại nàng cùng Diệp Niệm hai người làm bạn. Diệp Niệm còn nhỏ, phi thăng không được cũng bình thường. Nhưng nàng vì cái gì chậm chạp không cách nào phi thăng đâu? Cái đề tài này để Hồng Loan cảm thấy rất hứng thú, lúc này buông xuống trong tay bình rượu. Ngươi nói cái kia ở cuối xe a? Tình huống của nàng ta cũng không rõ lắm. Tại cái khác bọn tỷ muội phi thăng qua về sau, nàng liền quay trở về Đại Cản Vương triều bên trong, nói là muốn dốc lòng tu hành, sớm ngày phi thăng. Nhưng theo ta thấy, chỉ sợ còn phải một đoạn thời gian. Không giống ta, uống vào liền phi thăng. Nói về việc này, Hồng Loan một mặt tự hào. Lúc trước nàng cùng Lý Nhược Vọng được xưng là ngũ chỉ phong ở cuối xe, đây chính là tiếp nhận áp lực to lớn trong lòng. Hiện tại thật vất vả giải thoát, tự nhiên muốn đắc ý hai câu, chào phúng một chút đồng đội lạc. Nhưng Diệp Vũ lại không cách nào tới trung tình. Phải biết, hiện tại thế nhưng là thiên giới dung chuyển thời khắc, đại quân ma giới lúc nào cũng có thể phạt tiên. Nếu như có thể mà nói, vẫn là hy vọng Lý Nhược Vọng chờ một chút phi thăng, tối thiểu bình ổn một điểm. Chương 1066, thân sinh, thật là thân sinh, không thể động giận. Chương 1066, thân sinh, thật là thân sinh, không thể động giận nhân gian, Đại Càn Vương triều bên trong. Lý Nhược Vọng một mình đứng tại hoàng cung đầu tượng, thân hình có loại không nói ra được cô độc cùng cô đơn. Vì cái gì vẫn không thể bước qua kia một bước cuối cùng, chậm chạp không thể phi thăng, để nàng từ đầu đến cuối ở vào vội vàng sao động trạng thái. Mà hôm qua, khi biết Hồng Loan cũng sau khi phi thăng, loại tâm tình này trực tiếp khổ sở tới cực điểm. Mình thất bại cố nhiên đáng sợ, tỉ muội thành công càng làm cho người ta lo lắng. Hồng Loan làm sao có thể phi thăng đâu? Thật sự là đem ở cuối xe ba chữ này khắc chết tại trên nó mình. Lý Nhược Vọng trong lòng tiêu ngạo hoàn toàn tan vỡ. Ánh mắt bên trong dĩ vãng sắc bén, cũng biến mất không còn một mảnh. Mẫu hậu, một cái thanh âm thanh thúy từ phía sau truyền đến, là Diệp Niệm. Lý Nhược Vọng cấp tốc thu thập xong cảm xúc, xoay người lại, nhẹ giọng nói ra, thế nào? Ngạch, mẫu hậu, không có việc lớn gì, ta cảm thấy gần nhất có thể muốn phi thăng. Mà lại loại cảm giác này càng phát ra mãnh liệt. Ta thậm chí đều đã có thể cảm nhận được thiên giới triệu hoán. Cho nên ta sớm tới cùng mẫu hậu nói một tiếng. Diệp Niệm một phen, để Lý Nhược Vọng răng đều nhanh cắn nát. Trời ạ! Tỷ muội phi thăng xong còn chưa đủ, hiện tại quê nữ cũng muốn phi thăng. Thật muốn đem tự mình một người bỏ ở nơi này, đương người cô đơn sao? Mặc dù trong lòng khó chịu vô cùng, nhưng Lý Nhược Vọng y nguyên cố gắng đang nỗ lực khống chế tốt nét mặt của mình. Niệm Nhi thật tuyệt a, thời gian tu hành ngắn như vậy, đều đã muốn phi thăng. Hoàn toàn đổi mới tu chân giới nhanh nhất đi chép, so ngươi phụ hoàng đều mạnh hơn. Nhìn xem vẫn là hài đồng bộ dáng Diệp Niệm, Lý Nhược Vọng khí đến nước mắt đều nhanh báo tố ra. Ta còn có kiện lễ vật muốn tặng cho mẫu hậu. Diệp Niệm nói, từ phía sau xuất ra một bức tranh đưa cho Lý Nhược Vọng. Cái sau thận trọng mở ra, đã thấy phía trên vẽ lấy ba kẻ tiểu nhân. Hai đồng họa sĩ trung quy là phi thường có hạn, cho nên nhìn qua rất chịu tượng. Diệp Niệm giơ ngón tay lên lấy phía trên tiểu nhân nói ra, cái thứ nhất là phụ hoàng, thứ hai là ta, cái thứ ba là cái sau ngài. Ta sợ một mình ngươi ở nhân gian cô độc, cho nên cố ý lưu lại bức họa này. Ngài nếu như muốn ta cùng phụ hoàng có thể lấy ra nhìn xem, một giải nỗi khổ tương tư a. ngươi cũng không cần lo lắng ta, ta tại thiên giới hẳn là sẽ không cô đơn. Nơi đó có phụ hoàng cùng rất nhiều di nương, các nàng cũng đều rất thương ta. Lý Nhược Vọng trong nháy mắt nắm chặt song quyền, cố gắng cưỡng chế thể nội lăn lộn khí huyết, không hề đứt đoạn là ám chỉ chính mình. Thân sinh, đây chính là mình thân sinh, tuyệt đối không thể tức giận, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Lý Nhược Vọng cưỡng chế nộ khí, có chút phất tay. Diệp Niệm rất là hiểu chuyện rời đi. Tại nàng rời đi về sau, Lý Nhược Vọng tay phải gắt gao cầm bức tranh. Mặc dù rất giận, nhưng không thể phủ nhận là Diệp Niệm nói tới toàn bộ đều là sự thật. Ta Lý Nhược Vọng, chẳng lẽ liền thật muốn một mực ở chỗ này tòa nhân gian, từ đây chỉ có thể dựa vào ngửa mặt nhìn lên bầu trời đến bụng trộm tưởng niệm sao? Một trận nản lòng thoái chí về sau, lại mà dâng lên, thì là vô tận chiến y đã thượng thiên từ đầu đến cuối không cho ta phi thăng. Như vậy ta cho dù đem bầu trời sẽ mở cái lỗ hổng, cũng muốn bước vào thiên giới. Ta, thế nhưng là đại càn nữ đế Lý Nhược Vọng, nhận mệnh chuyện này, ta làm không được. Theo Lý Nhược Vọng trùng điệp một quyền nện ở tường thành trên lan can. Sau lưng hiện ra một đầu ngàn trượng hoàng kim cự long, hướng về thượng thiên phát ra kiệt ngạo tiếng giống. Trong chốc lát, Lý Nhược Vọng chỉ cảm thấy trong thân thể một vài thứ bị giải khai phong ấn. Cả người khí thế bỗng nhiên có biến hóa mới. Mà ngay sau đó, bên trên bầu trời, hào quang nổi lên bốn phía, một đạo kim sắc cổ sáng từ trên trời giáng xuống, đem Lý Nhược Vọng hoàn toàn bao phủ trong đó. Cảnh tượng như thế này đối với nàng mà nói, cũng không lạ lắm. Tại Ngũ Chỉ Phong bên trên, đều đã nhìn qua mấy chục lần. Bạch Nhật phi thăng, mà đại càn vương triều trên hoàng thành dị tượng, lập tức hấp dẫn xung quanh tất cả mọi người. Diệp Niệm cũng ngay đầu tiên nhìn thấy như thế chàng cảnh chạy tới. Mẫu hậu, nghe được kêu gọi, Lý Nhược Vọng bay người nhìn về phía Diệp Niệm, mang trên mặt nụ cười như có như không. Niệm Nhi a, xem ra mẫu hậu muốn so ngươi phi thăng trước, cho nên bức tranh này vẫn là lưu cho ngươi đi. Ngày sau ngươi tưởng niệm mẫu hậu thời điểm, nhớ kỹ nhìn nhiều nhìn. Thắng bại muốn cực mạnh Lý Nhược Vọng, cho dù là tại đối mặt nữ nhi ruột thịt của mình, cũng không quên nhớ tìm về trước đó chẳng tử. Bức họa kia cuốn tại không trung lướt qua một cái duyên dáng đường vòng cung, vững vàng rơi vào Diệp Niệm trong tay. Nàng nhìn một chút trong tay vừa mới đưa ra bức tranh, thần sắc rất là ngấp nghé. Cái gì? Nhanh như vậy liền công thủ thay đổi sao? Không thể, ta mới không muốn một người lưu tại nhân gian. Mẫu hậu chờ ta một chút, ta cũng muốn phi thăng. Theo Diệp Niệm hô lên câu nói này, bên trên bầu trời, tường vân diện tích lại lần nữa mở rộng. Lại là một đạo quang trụ trong nháy mắt rơi xuống, đem Diệp Niệm bao phủ trong đó. Không sai, nói phi thăng thật phi thăng. Tình cảnh như thế, để Lý Nhược Vọng cũng nhịn không được mở to hai mắt. Hiển nhiên đối với cái này cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Một ngày này, đại càn vương triều bên trong, nữ đế Lý Nhược Vọng mang theo công chúa Diệp Niệm cộng đồng phi thăng, trở thành trong lịch sử một đoạn giai thoại. Cùng lúc đó, ma giới ngoài thông đạo vây, đông đảo ma tộc tề tụ ở đây, cộng đồng phát ra hò hét. Phạt thiên, phạt thiên, phạt thiên. Theo mấy vị ma chủ gật đầu ra hiệu, ma tộc tại thời khắc này chính thức bắt đầu hướng về thiên giới xuất phát. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp, thế không thể đỡ. Ma chủ Bạch Thanh Tùng hai tay quanh, nhìn như thần sắc lạnh nhạt, kỳ thực lực chú ý lại một mực dừng lại tại phía trước đạo thân ảnh kia bên trên. Nguy thần, gia hỏa này thật đáng tin cậy sao? Vì cái gì luôn cảm giác có vấn đề đâu? Nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Thanh Tùng trong đầu không tự giác hiện ra Diệp Vũ thân ảnh, nhịn không được toàn thân dùng mình một cái. Lại nói, ác ma kia đồng dạng tiên nhân, hẳn là cũng tại thiên giới a. Hy vọng lần này phạt thiên không được đụng đến tên kia, bằng không mình sẽ phi thường khó chịu. Một canh giờ sau, thiên giới vô vi tháp bên trong, còn tại cảm ngộ mình đại đạo Diệp Vũ, nhận được ma thiên quân đánh tới thông tin thạch. Trước mắt, ma tộc đã bắt đầu phạt thiên kế hoạch. Bọn hắn hàng đầu tiến công địa phương là thiên giới đông bộ, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng nhau đi qua nhìn một chút? Nghe được lời nói này, Diệp Vũ không chần chờ chút nào, lập tức đáp ứng xuống. Hắn đã sớm muốn nhìn một chút ngụy thần phong thái rồi. Chỉ bất quá, vừa mới qua đi 3 ngày à, ma tộc vì cái gì nhanh như vậy bắt đầu phạt thiên? Là đã xảy ra chuyện gì sao? Diệp Vũ nghĩ mãi mà không rõ. Có lẽ chờ nhìn thấy ma tộc về sau, liền có thể đạt được đáp án. Sau đó, Diệp Vũ đối chư vị phu nhân cáo biệt, cũng dặn dò các nàng không muốn đi ra vô vi tháp bên trong. Nơi này đã bố trí xong trận pháp, dù cho là nửa bước ma đế, cũng chưa chắc có thể đem nó đánh tan. Cho nên ở chỗ này vẫn tương đối an toàn. Giao phó xong hết thảy sau, Diệp Vũ đi tới thiên giới trung bộ phía đông nhất vị trí, hắn cùng Ma Thiên Quân hẹn nhau ở chỗ này hội hợp. Chỉ bất quá đợi trọn vẹn một canh giờ, vị này Tam Thi Điện người nói chuyện mới khoan thai chạy đến. Không đợi Diệp Vũ mở miệng nói chuyện, Ma Thiên Quân liền cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một cái hộp tinh xảo. Đây là ta cố ý sắp xếp người luyện chế, đối ngươi ổn tận, có lợi ích to lớn. Yên tâm, người ta đều là người một nhà, ta sẽ không nói lung tung. Nghe vậy, Diệp Vũ lập tức đẩy trong đầu dấu chấm hỏi. Chương 1067, bán hạ, ngươi chờ đó cho ta. Chương 1067, bán hạ, ngươi chờ đó cho ta. Ngươi đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Ta nào có cái gì ẩn ta? Diệp Vũ nhìn xem trước mặt hộ, cũng không có đưa tay đón, trong mắt hiện ra một vòng vẻ cảnh giác. Bất kể nói thế nào, Ma Thiên Quân là cái nhân vật nguy hiểm. Để tay lên ngực tự hỏi, đang đối mặt địch, mình chưa chắc sẽ thua bởi hắn. Đây cũng là vì cái gì đáp ứng cùng một trong cùng đi nhìn ma giới ngụy thần chân chính nguyên nhân. Nhưng nếu như lão tiểu tử này cho độc đan thuốc, vậy coi như khó mà nói. Thiên giới chi lớn, ai biết cái này trong hộp đan dược sẽ có hiệu quả gì? Dù sao Diệp Vũ trước mắt là thật có chút đoán không ra Ma Thiên Quân a. Đúng đúng đúng, là ta đường đột, không phải ở tận. Đồ vật trong này chính là vì ngươi cường thân kiện thể dùng. Ngẫu nhiên xem như bổ khí đan đến ăn liền tốt. Ma Thiên Quân vội vàng đổi giọng, cũng lần nữa đem hộp hướng phía trước đưa. Là lạ, cái này quá không đúng mà. Hồi tưởng lại vừa mới gặp mặt thời điểm, Ma Thiên Quân từng tại dưới người mình quét mắt ba lần nhiều. Diệp Vũ trong đầu lập tức hiện ra một người thân ảnh, Bán Hạ. Thế là hắn thuận thế tiếp nhận hộ, thận trọng hỏi, "Ma Thiên Quân, là có người hay không nói với ngươi cái gì?" Ma Thiên Quân hơi sững sờ, liên tục khoát tay nói, "Không có a, ta cái gì cũng không biết, thật. Ngươi yên tâm đi." Diệp Vũ sạm mặt lại. Cái này càng che càng lộ hương vị muốn hay không nồng đậm như vậy a? Trong lòng người hiếu kỳ cũng có thể phóng đại. Cũng tỉ như nói hiện tại, Ma Thiên Quân càng là như thế, Diệp Vũ liền càng nghĩ muốn tìm tới một đáp án. Người ta ở giữa, vì cái gì không thể thẳng thắn đối đãi đâu? Thú hổ, trong lòng ta thực đã đoán ra cái đại khái, là Bán Hạ nói cho người a. Phóng nhãn toàn bộ Vô Vi Tháp bên trong, cũng chỉ có Bán Hạ cùng Ma Thiên Quân nhận biết, cho nên Ma Thiên Quân như vậy phản ứng, cũng chỉ có thể là bởi vì Bán Hạ nói cái gì. Mắt thấy sự tình thực đã điều phá, Ma Thiên Quân cũng không có gì tốt lựa gạt nữa lấy, lúc này đem trước Bán Hạ cho hắn đáp lại nói ra. Theo Bán Hạ nói, Diệp Vũ tại một lần cùng nửa bước đế cảnh cường giả lúc giao thủ, bất hạnh thụ thương, vị trí có chút xấu hổ, lưu lại ân tật, tìm rất nhiều biện pháp đều không thể chữa khỏi. Điều này cũng làm cho Diệp Vũ trở nên càng phát ra táo bạo. Cho nên nói, tại hắn ẩn tật khỏi hắn trước đó, cho dù Bán Hạ lại thế nào có mị lực, cũng không có khả năng mang thai dòng dõi. Là Diệp Vũ không được, mà không phải nàng không được. Cũng chính là nghe được tin tức này, Ma Thiên Quân lập tức phái người chế tạo trị liệu ẩn tật đan dược. Cái này bất tài vừa mới chế tạo hoàn thành nha. Giải thích xong sau, Ma Thiên Quân lần nữa nói bổ sung, kỳ thật, chuyện này thật không trách Bán Hạ. Là ta chủ động hỏi thăm nàng, đi lâu như vậy, có hay không việc vui phát sinh. Nếu là nàng có thể mang thai dòng dõi, ta nhất định phải chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ. Không có nghĩ rằng gặp loại sự tình này. Bất quá ngươi yên tâm, ta để cho người ta chế tác đan dược, khẳng định có hiệu quả, ngươi liền dùng đi. Đang nói lời nói này thời điểm, Ma Thiên Quân một bài đang quan sát Diệp Vũ thần sắc. Bán Hạ là hắn chủ động lưu tại Diệp Vũ bên người quân cờ, là phi thường trọng yếu không sai. Nhưng điều kiện tiên quyết là muốn trung tâm mới được. Bằng không mà nói, giữ lại Bán Hạ cũng vô dụng, không bằng giết một người dằn trăm người. Đổi lại một cái nghe lời quá khứ. Cho nên nói, Ma Thiên Quân đem chuyện này nói ra, cũng là đang thử thăm dò. Muốn từ Diệp Vũ trong sự phản ứng, nhìn ra Bán Hạ phải chăng nói dối không có. Bởi vì cái gọi là nam nhân không thể nói không được, tiên tử không thể nói không muốn. Bán Hạ cái này hỗn đản, vậy mà nói mình không được. Ghê tởm, quả thực quá ghê tởm. Diệp Vũ điểm nộ khí đang không ngừng tiêu thăng bên trong, đồng thời trong đầu cũng đột nhiên hiện ra lần trước tại tiên môn học lúc, Bán Hạ cười ha ha chẳng cảnh. Chắc không được ngày đó như vậy có lễ phép, liên tục nói hai lần thật xin lỗi. Nguyên lai là chờ ở tại đây đâu. Diệp Vũ điểm nộ khí lại lần nữa gấp bội, sắc mặt đều có chút đỏ lên. Chờ ta trở về lại tìm nàng tính sổ sách. Theo Diệp Vũ cắn răng nghiến lợi nói ra lời nói này, Ma Thiên Quân viên kia nỗi lòng lo lắng trong nháy mắt rơi xuống. Đúng, không sai, chính là cái này phản ứng. Nam nhân có thể bị tức thành cái dạng này, khẳng định là không có cách nào nói đau nhức. Bởi vậy có thể thấy được Bán Hạ chỗ phản ứng tới tình báo là thật, Diệp Vũ hắn thật sự có ẩn tật. Đã không có nói sai, cũng liền nói rõ Bán Hạ con cờ này còn có thể dùng. Thế là Ma Thiên Quân lập tức đem hộp nhét vào Diệp Vũ trong tay, cũng bắt đầu vì Bán Hạ nói đến lời hữu ích. Diệp Tiên Hữu, ngươi nhưng không cho rằng này, người ta Bán Hạ cũng là vì ngươi tốt. Không được liền phải trị, dù sao hiện nay ta Tam Thi Điện tài nguyên nhiều, nàng hướng ta xin giúp đỡ cũng là bình thường. Ngươi cũng không thể suy nghĩ nhiều a. Diệp Vũ lúc này phản bác, ai không được? Nói ai không được chứ? Trở về ta lại trừng trị nàng. Thanh âm này không tự chủ liền cao 8 độ, đủ để cho thấy hắn hiện tại phẫn nộ. Kỳ thật Diệp Vũ cũng biết Bán Hạ cũng không phải là cùng Ma Thiên Quân một lòng. Khẳng định là Ma Thiên Quân lại hỏi thăm Bán Hạ tình hình gần đây. Nàng không được mình, mới nói là mình không được, nếu không lại thế nào giải thích nàng hoàn bích chi thân lý do đâu. Thế nhưng là ngươi dùng cái khác lấy cớ không được sao? Vì cái gì hết lần này tới lần khác nói mình không được? Rằng đạo lý, cũng liền xem ở ngươi không phải phu nhân nhà ta phân thượng, nếu không ta cao thấp để ngươi nhìn xem ta có bao nhiêu đi. Diệp Vũ tức giận phản ứng, để Ma Thiên Quân càng thêm xác định ẩn tật sự tình là thật. Gấp, hắn thật gấp. Không được, không thể để cho hắn mang theo khí đầu trở về, không phải Bán Hạ như vậy. Đi đi đi, chúng ta đi xem một chút đại quân ma giới. Ma Thiên Quân cưỡng ép lôi kéo Diệp Vũ hướng thiên giới Đông Bộ Ngự Không bay đi, dùng cái này cưỡng ép thay đổi chủ đề. Sau một lát, đưa hai người tới thiên giới Đông Bộ về sau. Vậy mà kinh ngạc phát hiện, lần này đại quân ma giới tốc độ muốn so trong tưởng tượng mau hơn rất nhiều rất nhiều. Hơn phân nửa thiên giới Đông Bộ triệt để luân hãm. Thử thương tiên nhân vô số, có tiên môn càng là đều chiến tử. Thời gian dài như vậy, thiên giới Đông Bộ vậy mà không có tổ chức lên hữu hiệu phản kích, mà phát giác dị thường các tiên nhân từ địa phương khác chạy đến, cũng đều là vụn vặt lẻ tẻ, căn bản không có thành tựu. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Diệp Vũ chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt. Lần trước tại mộng cảnh thời điểm, Phạt Thiên Chi chiến hắn là ma tộc, thẳng tiến không lùi, không riêng chẳng tiên, cũng chẳng ma tộc. Tất cả ma tộc chi chủ, ngoại trừ Lăng Thiên Sát bên ngoài, còn lại toàn bộ đều bị mình giết chết. Đến mức lần kia Phạt Thiên Chi chiến qua loa liền kết thúc. Không có nghĩ rằng, lần này, tại không có mình can thiệp dưới, ma tộc các đại quân vậy mà bộc phát ra cường đại như vậy sức chiến đấu. Thật đúng là có chút đánh giá thấp bọn hắn a. Gặp Diệp Vũ thần sắc hơi khác thường, Ma Thiên Quân còn tưởng rằng là đang vì bị giết tiên nhân mà cảm thấy oán giận. Thế là liền nhẹ giọng giải thích nói, mạnh được yếu thua, mặc kệ ở nơi nào, đây chính là duy nhất chân lý. Ma tộc có chuẩn bị mà đến, có thể đem thiên giới Đông Bộ đánh thành bộ dáng như vậy cũng là bình thường. Bất quá ngươi có thể yên tâm, thiên giới tiên nhân nhưng không có trong tưởng tượng yếu ớt, bọn hắn sẽ tiến hành phản kích. Kỳ thật lần này phạt thiên duy nhất biến số chính là vị Tiên Nguy Thần. Hắn mạnh yếu sẽ quyết định lần này phạt thiên thắng bại. Chương 1068, người quen biết cũ, thói quen của ngươi đều quên. Chương 1068, người quen biết cũ, thói quen của ngươi đều quên. Đối với Ma Thiên Quân nói lên quan điểm, Diệp Vũ không có phản bác lý do. Lực lượng của thần, hắn nhưng là đích thân thể nghiệm qua. Sắc thực so tiên cao hơn một cái cấp độ, như hắn thật có thể tại thiên giới bên trong phát huy ra lực lượng của thần, dù là chỉ có 1%, cũng có thể nhẹ nhõm độ diện tiên đế. Nói không chừng lần này ma tộc phạt thiên thật đúng là có khả năng sẽ thành công. Nhưng trừ cái đó ra, Diệp Vũ càng chú ý một chuyện khác. Đó chính là ngụy thần đến tột cùng là dùng biện pháp gì, trong thần giới đi tới thiên giới. Điểm này thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Tại Diệp Vũ suy tư thời điểm, Ma Thiên Quân chủ động mở miệng nói ra, người ta chia ra hành động đi, như phát hiện ngụy thần vị trí, liền liên hệ đối phương, như thế nào? Có thể. Diệp Vũ không có chút gì do dự, liền đồng ý xuống tới. Hiển nhiên, Ma Thiên Quân là muốn đi tìm hắn tại ma giới bên trong nằm vùng nội tuyến. Chia ra hành động là không muốn để cho mình nhìn thấy tên kia nội tuyến dáng vẻ sao? Có ý tứ. Ma Thiên Quân rất nhanh liền rời đi, mà Diệp Vũ cũng không có nhàn rỗi. Hắn định dùng phương thức của mình tìm được chức vị kia trong truyền thuyết nguy thần, nhìn xem đến tột cùng là thế nào chuyện gì. Rất nhanh, Diệp Vũ đi vào hơn 10 người quét dọn chiến trường ma tộc trước mặt, hướng bọn hắn có chút khoát tay. Mà những ma tộc này thì là hơi sững sờ. Đi vào thiên giới về sau, chưa từng thấy qua loại phản ứng này tiên nhân đâu. Nhưng ở kịp phản ứng về sau, lập tức hướng về Diệp Vũ chém tới. Chưa thấy qua về chưa thấy qua, nhưng chỉ cần là tiên nhân, liền phải chết ta. Mà chiến đấu chỉ ở một nháy mắt liền kết thúc. Theo một đạo kiếm mang đống nhiên xuất hiện, hơn 10 người ma tộc liền chỉ còn lại một cái may mắn còn sống, còn lại đều chết hết, thần hồn câu diệt, ngay cả cặn bã đều không có còn dư lại. Gặp tình hình này, vị này trầm luân ma tộc lập tức dùng mình một cái, đứng tại chỗ, không dám có bất kỳ dư thừa động tác. Vừa mới kiếm mang cũng đủ để nói rõ hết thảy. Hắn cũng sẽ không ngốc ngốc coi là Diệp Vũ là không có năng lực ngay cả hắn cùng một chỗ giết. Cực lớn khả năng là muốn lưu hắn một mạng, từ trong miệng đạt được muốn tình báo mà thôi. Cho nên trầm luân ma lúc này là lớn, đừng giết ta, ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi. Diệp Vũ kính thủ hướng đi đến. Ta không giết ngươi, nhưng ta cũng không tin ngươi, trừ phi ngươi biến thành ta người. Không đợi trầm luân ma hiểu được câu nói này rốt cuộc là ý gì thời điểm, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ngay sau đó liền triệt để đã mất đi ý thức. Không sai, Diệp Vũ thi triển thần ngự khống tâm quyết. Mặc dù đối loại này nhỏ tạp lạp dùng như thế thuật pháp có chút lãng phí, nhưng muốn tìm được vị kia trong truyền thuyết ngụy thần, nhất định phải tìm tới những cái kia ma chủ chi chủ nhóm, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể biết vị kia ngụy thần tin tức. Về phần những này nhỏ tạp lạp, thì là bị xem như hình người địa đồ sử dụng. Đương Diệp Vũ thuận miệng hỏi vài câu vấn đề về sau, lúc này nhịn không được bật cười. Có đôi khi duyên phận loại chuyện này thật đúng là tuyệt không thể tả. Một bên khác, tại một chỗ lớn như vậy tiên môn bên trong, trên trăm tên ma tộc đang tìm lấy hết thảy thứ có thể lợi dụng, mà một thân ảnh thì là chậm rãi đi vào đại điện, ngồi ở vị trí tông chủ bên trên. Người này chính là Đông Giao Châu ma chủ Bạch Thanh Tùng. Hắn rất là hài lòng nhìn xem chung quanh hết thảy. Phạt tiên chi chiến tựa hồ so với trong tưởng tượng muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Dựa theo loại tốc độ này mà tính, hẳn là không bao lâu liền có thể chiếm lĩnh toàn bộ thiên giới đông bộ. Những cái kia ma chủ nhóm muốn đánh, liền để bọn hắn đánh đi. Lao tử ở hậu phương chậm rãi thu hoạch vật tư là được, dạng này an toàn phát đại tài phương thức thật rất không tệ. Bạch Thanh Tùng cao hứng ngâm nga ma khúc, tâm tình gọi là một cái đẹp a. Hát không tệ, tất cả đều là tình cảm, không có kỹ xảo. Nghe được cái này không tính thanh âm xa lạ, Bạch Thanh Tùng lập tức cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Vừa vặn trông thấy Diệp Vũ tấm kia khuôn mặt tươi cười. Nghiệp chướng a. Nguyên lai tại tới thời điểm, liền từng cầu nguyện qua, không được đụng đến vị này tiên nhân. Thật không nghĩ đến, vẫn là gặp. Hơn nữa còn có thể như thế thần không biết quỷ không hay tiếp cận chính mình. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của hắn so trước đó mạnh hơn. Bạch Thanh Tùng đột nhiên bắn ra đứng dậy, liền vội vàng hỏi, chê cười, ngài lúc nào tới? Diệp Vũ nhìn hắn một cái, cũng không có thủ tiếp trả lời vấn đề này, mà là chậm rãi mở miệng nói ra, vất quá một đoạn thời gian không thấy, thói quen của ngươi cũng thay đổi. Nghe vậy, Bạch Thanh Tùng phi thường dứt khoát quỳ xuống, còn rất là mừng rỡ cười làm lành nói, chắc không được vừa mới luôn cảm thấy không đúng lắm, nguyên lai là nguyên nhân này. Không thể không nói, cái góc độ này nhìn ngài, thật rất đẹp trai. Từ Bạch Thanh Tùng trong lời nói, không khó nghe ra, trong câu chữ tất cả đều là gia hỏa này tràn đầy cầu sinh dục. Sau đó, Diệp Vũ cũng không có lại tiếp tục khó xử cái này người thú vị, mà là nhắc lên ngụy thần sự tình. Bạch Thanh Tùng lại là vẻ mặt nghi hoặc, biểu thị chưa từng nghe nói qua loại chuyện này. A khởi sướng lần này phạt thiên kế hoạch người, căn bản không phải cái gì khuôn mặt mới, mà là cự quyết châu ma chủ Khúc Chính Đinh. Nâng lên gia hỏa này, Diệp Vũ cũng có mấy phần ấn tượng. Khúc Chính Đinh thực lực bất được, tính cách quá yếu thắng, không chỉ một lần muốn chủ đạo toàn cục, hiệu lệnh tất cả ma tộc chi chủ. Sau đó ở trong giấc mộng bị Diệp Vũ cho xử lý, không có nghĩ rằng trong hiện thực lại đắc ý đi lên sao? Không đúng, nếu như Bạch Thanh Tùng nói là thật, như vậy Ma Thiên Quân nói dối sao? Hắn tại sao muốn làm như thế? Bịa đặt một cái ngụy thần tồn tại, nói còn như vậy có cái mũi có mắt, có chút rất không có khả năng a. Diệp Vũ suy tư sau một hồi, lại hướng về Bạch Thanh Tùng ném đi một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Ngươi nói, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Có thể, nhất định có thể a, đại ca ngươi còn không biết ta sao? Ta đối với ngươi trung tâm nhật nguyện chứng giám, ngươi vĩnh viễn có thể hoàn toàn tin tưởng ta. Bạch Thanh Tùng cố gắng muốn thuyết phục Diệp Vũ, nhưng đối phương từ đầu đến cuối không có cho ra bất kỳ đáp lại nào. Thanh âm của hắn dần dần nhỏ đi, thần sắc cũng biến thành càng phát ra ủy khuất. Bạch Thanh Tùng trong lòng rất rõ ràng, có một số việc là không trốn mất, cùng bị tại chỗ xử lý về sau lục soát thần hồn, còn không bằng cầu thả sống đây này. mặc dù rất là khó chịu, nhưng tối thiểu còn sống a. Nghĩ rõ ràng điểm này, Bạch Thanh Tùng chủ động đem đầu đưa tới. Tới đi đại ca, ta nguyện ý tử chứng trong sạch. Nhìn xem gia hỏa này thấy chết không sờn bộ dáng, Diệp Vũ đuốt khẽ đầu ngón tay, cuối cùng từ bỏ siêu hồn dự định. Hắn biết rõ, Bạch Thanh Tùng chính là một người nhát gan lại không ôm chí lớn ma chủ. Dám làm đến loại này phân thượng, cũng đủ để chứng minh không thẹn với lương tâm. Bằng không mà nói, Bạch Thanh Tùng phản ứng đầu tiên chính là chạy, mà không phải đem đầu đưa qua tới. Mà lại, muốn chứng minh Ma Thiên Quân là thật là giả, còn có một loại càng thêm thủ tiếp phương pháp, đó chính là tìm Khúc Chính Đinh. Vị này giả con bê ma chủ, hẳn là biết được hết thảy. Về phần Bạch Thanh Tùng, có thể là thực lực không đủ, cho nên người ta không cho hắn nói mà thôi. Đương Diệp Vũ biểu thị, muốn để Bạch Thanh Tùng dẫn đường đi tìm Khúc Chính Đinh thời điểm. Vị này Đông Giao Châu ma chủ một mặt kinh ngạc. Không siêu rồi. A, ha ha ha, đại ca ngươi đối ta thật tốt. Ta cái này dẫn ngươi đi tìm Khúc Chính Đinh. Ta sớm nhìn hắn không thuận mắt, lần này chúng ta liền chơi hắn. Chỉ bất quá lao tiểu tử kia thực lực rất mạnh, đại ca cũng phải cẩn thận a. Một bên khác, Minh Giới bên trong, Thần Phược Tâm vẫn tại ban sơ địa phương chờ đợi Diệp Vũ, nhưng Diệp Vũ không có chờ đến. Lại chờ đến một người mặc màu trắng lông chồn cao ngạo thân ảnh. Chương 1069, chỉ bằng ta sắp trở thành lượng giới chi chủ. Chương 1069, chỉ bằng ta sắp trở thành lượng giới chi chủ. Cảm nhận được có người đến, Thẩm Phược Tâm rất là kích động đứng dậy, nhưng khi nhìn người tới không phải Diệp Vũ lúc, ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Hiện tại lăn đi, nơi này không phải ngươi có thể thiệp túc địa phương. Thẩm Phược Tâm thanh âm dị thường quẩn quẽ, thậm chí mang theo vài phần sát ý, nơi này chính là nàng cùng Diệp Vũ lần đầu gặp mặt chi địa. Lưu lại mỹ hảo hồi ức, cho nên không cho phép bất luận kẻ nào ở lại đây. Tối thiểu Thẩm Phược Tâm ở chỗ này thời điểm, không được. Bá đạo sao? Thì tính sao? Chỉ cần thực lực đầy đủ, nàng muốn như thế nào, liền như thế nào. Nhưng mà, người mặc lông chồn nam nhân cũng không rời đi, mà là tự mình mở miệng nói ra, ta gọi Hoa Chí Minh, một cái bị người ném thần giới quỷ xui xẻo. Nghĩ đến nơi này tìm kiếm trợ giúp, ngươi, sẽ giúp ta sao? Thần Phược Tâm cao mày, âm thanh lạnh lùng nói, đây không có khả năng, thần giới bên trong, căn bản không có trở về hạ ngũ giới phương pháp. Ngươi như thế nào lại bị ném đến? Rất nhiều nghe chuyện không thể nào, chưa hẳn sẽ không phát sinh. Ngươi không có trải qua, tự nhiên không biết. Hoa Chí Minh lần nữa đi về phía trước hai bước, tiếp tục nói ra, ta quan sát ngươi rất lâu, ở chỗ này khô tọa hơn 10 ngày, hẳn là đang chờ người nào đi. Chỉ cần ngươi giúp ta, ta cũng sẽ giúp ngươi, như thế nào? Thần Phược Tâm thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng mấy phần. Dựa theo trong trí nhớ thời gian tuyến, Diệp Vũ hẳn là tại ngày hôm qua thời điểm liền đến nơi đây cùng mình gặp nhau, nhưng cho tới hôm nay vẫn không có nhìn thấy hắn thân ảnh. Cái này khiến Thần Phược Tâm cảm thấy phi thường bối rối, đến cùng là ký ức rối loạn, vẫn là nói Diệp Vũ gặp nguy hiểm gì? Thần Phược Tâm muốn đi tìm Diệp Vũ, nhưng lớn như vậy mình giới, không có đầu mối nàng lại nên từ nơi nào tìm lên? Mà lại nàng thật rất sợ, mình chân trước vừa đi, Diệp Vũ chân sau liền sẽ lại tới đây. Cho nên Thẩm Phược Tâm hôm nay một mực lâm vào xoắn xuýt bên trong. Bây giờ nghe Hoa Chí Minh nói muốn giúp đỡ, mặc dù rất là chán ghét gia hỏa này, nhưng vì có thể tìm tới Diệp Vũ, nàng vẫn là lựa chọn thử nhìn một chút. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Mà lại, ngươi đến cùng muốn cho ta giúp ngươi cái gì? Hoa Chí Minh khỏe miệng có chút bốc lên, lần nữa tiến lên hai bước. Chỉ bằng ta sắp dẫn đầu ma giới, cầm xuống toàn bộ thiên giới. Hạ ngũ giới bên trong, ta chẳng mấy chốc sẽ nắm giữ hai cái. Vô luận ngươi muốn chờ ai, hoặc là muốn tìm ai, ta đều có thể giúp được một tay, mà lại rất nhanh. Đương nhiên, nói miệng không bằng chứng, không có gì có thể tin độ. Không bằng dạng này, ta trước giúp ngươi cầm tới ngươi muốn. Về sau ngươi sẽ giúp ta một cái giúp là được rồi. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi tại phá thoái hư không thời điểm, mang ta lên cùng nhau trở về thần giới là được. Thần Phược Tâm tâm niệm vừa động. Hắn trước hỗ trợ, về sau lại dẫn hắn phá thoái hư không. Nghe tựa hồ cũng không khó khăn a. Tại Thần Phược Tâm suy tư thời điểm, Hoa Chí Minh đã đi tới nàng trước mặt, nhẹ giọng nói ra, trên người ngươi quỷ khí dị thường nồng đậm, cũng đã đạt đến viên mãn. Chỉ cần ngươi muốn, tùy thời đều có thể phá toái hư không. Yêu cầu của ta rất đơn giản, ngươi không có lý do cự tuyệt. Thần Phược Tâm nhìn xem gần trong gang tấc khuôn mặt xa lạ, lạnh giọng nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi. Thiên giới đông bộ biên giới, nơi này là khoảng cách thiên giới trung bộ gần nhất địa phương, đồng thời cũng là ma tộc tuyến đầu. Bởi vậy có thể thấy được, đương thiên giới đông bộ triệt để luân hãm thời điểm, bọn hắn kế tiếp chiến trường vô cùng có khả năng chính là thiên giới trung bộ. Bạch Thanh Tùng mang theo ngụy trang tốt Diệp Vũ một đường tiến lên, rất nhanh liền tới ở đây. Thuận lợi đến kỳ lạ, không có gây nên bất luận người nào hoài nghi. Liền ngay cả Bạch Thanh Tùng cũng kìm lòng không được đối với Diệp Vũ chăm chú nhìn thêm. Rõ ràng trên đầu không có xương ác ma, vừa vặn bên trên ma khí lại dị thường nồng đậm. Coi như gần trong gang tấc hắn, cũng căn bản nhìn không ra Diệp Vũ tiên nhân thân phận, cái này che giấu khí tức thuật pháp, không khỏi cũng quá tốt đi. Thật tình không biết, tại chuyển hóa khí tức phương diện này, Diệp Vũ nhưng có lấy đầy đủ kinh nghiệm. Trong đó, biện pháp đơn giản nhất chính là đem tự thân khí tức gần tàng tới cực điểm. Sau đó đem ma khí giấu ở trong tay áo, thỉnh thoảng tôi động, liền có thể ma khí trải rộng toàn thân. Chỉ bất quá lao tiểu tử này một mực nhìn ta đỉnh đầu làm gì? Là bởi vì không có sừng ác ma nguyên nhân sao? Nghĩ tới đây, Diệp Vũ tiếng trầm nói ra, lại nhìn, ta đem ngươi trên đầu sừng ác ma lột xuống thả ta trên đầu. Thật đơn giản một câu, lập tức trở nên Bạch Thanh Tùng sắc mặt trắng bệnh. Hai tay che trên đỉnh đầu sừng ác ma, lắc đầu liên tục nói, đại ca, ta không nhìn, ta về sau cũng không tiếp tục nhìn. Được rồi, đừng nói nữa, có ma tộc đến đây. Diệp Vũ lấy tiếng lòng truyền âm cho Bạch Thanh Tùng. Cái sau lập tức thẳng xuống lưng, hai tay chắp sau lưng, cũng lúc trước bước ra nửa bước. Cứ như vậy, liền có thể để Diệp Vũ Lạc hậu mình nửa cái thân vị, lấy biểu hiện tôn trọng. Phải biết, giờ này khắc này, trên đỉnh đầu hắn còn đỉnh lấy ma chủ danh hiệu, nên có phổ nhất định phải bày lên đến. Cái kia ai ai ai, không sai, chính là ngươi. Nhìn ngươi lớn lên cái khoai tây dáng vẻ liền náo tâm, đừng cho lão tử bán manh. Chân chú tới. Nghe được lời nói này, một ma tộc thoát ly đội ngũ, trực tiếp mà tới. Sắc mặt hắn rất là khó coi, tiếng trầm nói ra, Bạch ma chủ, ta có danh tự, ta gọi là Thẩm Phú Quý. Đoạn thời gian trước thời điểm, tại Đông Giao Châu chúng ta đã gặp mặt, trước khi đi ngươi còn đưa ta một vỏ rượu tới, ngươi quên. Bạch Thanh Tùng kỳ thật phi thường rõ ràng, người trước mắt này là Thẩm Phú Quý, Cự Khuyết Châu ma chủ Khúc Chính Đinh tay trái tay phải. Lúc ấy hai người bọn họ đến Đông Giao Châu thương nghị phạt thiên sự tình thời điểm, Bạch Thanh Tùng vì giữ gìn mối quan hệ, đưa ra ngoài không ít đồ tốt. Lúc kia, hắn có thể xem ở Khúc Chính Đinh trên mặt mũi, đối Thẩm Phú Quý cười phi thường sảng lạ. Nhưng bây giờ không được. Lần này thế nhưng là mang theo đại ca đến đập phá quán đâu. Ta sao lại đối như ngươi loại này tiểu nhân vật quá trải qua tâm? Dùng cái nào ai 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 xương hông ngươi, tại phù hợp cực kỳ. Ngươi không chỉ có dám mạnh miệng, còn nói đưa qua ngươi rượu. Nói lên rượu lão tử liền đi khí, đây chính là chân tảng hơn 2000 năm rượu ngon, mình một mực không có bỏ được uống. Ngươi một câu muốn, ta liền phải cho ngươi chứa bảo. Càng nghĩ càng giận Bạch Thanh Tùng lúc này đưa tay cho Thẩm Phú Quý một cái lớn mức túi. Đừng kết giao tình, lần này phạt thiên can hệ trọng đại, không nói quá khứ. Nhà ngươi ma chủ đại nhân ở đâu? Ta tìm hắn có chuyện quan trọng thương lượng. Thẩm Phú Quý không thể tin nhìn xem Bạch Thanh Tùng. Ngươi nói chuyện cứ nói đi, cốt ta một bàn tay là mấy cái ý tứ. Thẩm Phú Quý khí sắc mặt đỏ bừng, nhưng chậm chạp không có phát tác. Bởi vì, chỉ vì Bạch Thanh Tùng còn nhìn chằm chằm ma chủ thân phận, công nhiên động thủ với hắn, là hắn bất lực. Cho nên đem phần này hận ý giấu ở trong lòng, chuẩn bị chờ nhìn thấy Khúc Chính Đinh ma chủ về sau, để hắn vì chính mình báo thù. Ma chủ đại nhân vừa mới chinh chiến mà đến, bây giờ đang ở ngoài trăm dặm tiên môn nội tu cả. Thuộc hạ gái này mang các ngươi đi tìm hắn. Nói xong, Thẩm Phú Quý trực tiếp quay người chuẩn bị dẫn đường. Vừa vặn sau lại truyền tới một trêu tức thanh âm. Ngươi nhìn qua tựa hồ rất là khó chịu a, đã như vậy, kia ngoan ngoãn làm chó được không? Nghe vậy, Thẩm Phú Quý nhịn không được mở to hai mắt. Chương 1070, ta là đại ca trung cầu chương 1070, ta là đại ca trung cầu tàn phá trong tiên môn. Khúc Chính Đinh ngồi tại coi như hoàn hảo đại điện bên trong, lại cảm thấy cái nào đều không vừa mắt. Luôn cảm thấy thiên giới tiên môn so với hắn ma chủ điện chênh lệch quá xa. Bất quá đây cũng là tạm thời chờ triệt để cầm xuống thiên giới, nhất định phải kiến tạo ra sự thượng lớn nhất ma chủ chi thành, thụ vạn ma triều bái. Nghĩ tới đây, Khúc Chính Đinh chỉ cảm thấy tâm tình thật tốt. Mà lúc này đây, thần sắc đờ đẫn Thẩm Phú Quý trực tiếp tới đây, chắp tay nói ra, "Ma chủ đại nhân, Đông Giao Châu ma chủ Bạch Thanh Tùng cầu kiến, công bố có chuyện quan trọng thương lượng." Nghe được câu này, Khúc Chính Đinh khinh thường hừ lạnh một tiếng. Tên phế vật kia tìm ta có thể có chuyện gì? Thực lực thường thường, còn không dám ra tiền tuyến cùng các tiên nhân lấy mệnh tương bác. Chỉ xứng ở phía sau ăn chút canh thừa thừa yến. Nếu không phải xem ở hắn vẫn là ma chủ thân phận, ta sớm xử lý hắn. Thẩm Phú Quý thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ tiếp tục nói ra, "Ma chủ đại nhân, ngài vẫn là gặp hắn một chút đi, nói không chừng thật sự có sự tình." Tại hắn liên tục thỉnh cầu phía dưới, Khúc Chính Đinh bất đắc dĩ khoát tay áo. Sau đó, Bạch Thanh Tùng cùng Diệp Vũ hai người trực tiếp đi tới đại điện bên trong. Mà Thẩm Phú Quý thì là đứng ở sau lưng Khúc Chính Đinh, không nói một lời. "Bạch ma chủ, ngươi làm sao không ở phía sau mặt nhặt cơm, tới tìm ta làm gì?" Khúc Chính Đinh vừa nói, một bên đánh giá Diệp Vũ. Như thế một bộ mặt lạ hoắc, trước đó chưa bao giờ thấy qua. Nhưng từ quanh thân tán phát ma khí đến xem, nhưng không để khinh thường. Đông Giao Châu lúc nào ra nhân vật như vậy? Mà Diệp Vũ cũng đang quan sát Khúc Chính Đinh. Tựa hồ cùng trong mộng cảnh có chút không giống nhau lắm. Ở trong giấc mộng, gia hỏa này xuyên chính là việc ma khí pháp bảo. Làm sao hiện nay thì biến thành một kiện đen nhánh chiến giáp, ẩn ẩn có lưu quang chớp động, nhìn qua cực kỳ bất phàm. Là vừa vặn từ thiên giới tịch thu được mới chiến lợi phẩm sao? Một bên Bạch Thanh Tùng sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, bất kể nói thế nào, chúng ta đều là ma chủ. Ngươi đến mức dùng nhặt cơm hai chữ đến vũ nhục người sao? Thật sự là quá ghê tởm. Bạch Thanh Tùng tiện tay tại cửa bày ra một tầng cách âm kết giới. Lão Khúc, ngươi cũng đừng cuồng. Ta đại ca tìm ngươi có việc, một hồi ngươi phải thật tốt trả lời. Bằng không, có ngươi nếm mùi đau khổ. Khúc Chính Đinh hơi sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới, luôn luôn cũng đúng Bạch Thanh Tùng làm sao đột nhiên trở nên to gan như vậy. Đại ca, ngươi nói là cái này ngay cả sướng ác ma nam mà sao? Hán. Không đợi Khúc Chính Đinh nói hết lời, đứng ở phía sau Thẩm Phú Quý một bàn tay đập vào trên đầu của hắn, trầm giọng nói ra, không cho phép đối đại ca vô lễ. Khúc Chính Đinh một tay che đầu, không thể tin quay đầu nhìn về phía Thẩm Phú Quý. Điên rồi, đều điên rồi. Hiện tại ngay cả mình coi trọng nhất thân tín cũng dám đánh chính mình. Hôm nay là lên mánh liệt sao? Làm sao hết thể đều trở nên như thế không thể tưởng tượng nổi đâu. Phú Quý, ngươi biết mình đang làm gì sao? Ta tự nhiên là biết đến, còn có, ngươi về sau không cho phép lại để ta Phú Quý. Cái tên này chỉ có thể đại ca một người gọi. Ta là đại ca dưới trướng tốt nhất trung cầu. Go go. Thẩm Phú Quý kêu hai tiếng về sau, lại trở tay cho Khúc Chính Đinh một bàn tay. Thừa dịp cái sau còn tại trong lúc khiếp sợ lúc, trong nháy mắt đi vào Diệp Vũ dưới chân ngồi xổm, một mặt lấy lòng nhìn qua Diệp Vũ. Không có cái đuôi, liền lắc đầu bên trên sừng ác ma. Bộ dáng kia, hiển nhiên chính là tốt nhất trung cầu. Diệp Vũ rất là hài lòng vỗ vỗ hắn sừng ác ma. Quả nhiên, hiện tại nghe lời dáng vẻ so trước đó thật tốt hơn nhiều. Mà Bạch Thanh Tùng thấy cảnh này chẳng cảnh, trong mắt lại hiện lên một vòng ý sợ hãi. Vừa mới hắn nhưng là chính mắt thấy toàn bộ quá trình. Diệp Vũ bất quá trong nháy mắt liền triệt để khống chế Thẩm Phú Quý tâm thần, đem nó biến thành nghe lời đồ chơi. Điều này cũng làm cho Bạch Thanh Tùng không ngừng cảm thán mình đầy đủ cơ linh, luôn luôn quỳ xuống phi thường kịp thời, bằng không, khó đảm bảo cũng là giống Thẩm Phú Quý loại kết cục này. A! Theo khúc chính đinh một tiếng phẫn nộ hét to, không gian chung quanh cũng bắt đầu trở nên bắt đầu vặn mèo. Hắn hung tợn nhìn về phía Diệp Vũ, tức giận chất vấn, ngươi đến cùng là ai? Từ vừa mới Thẩm Phú Quý kia gần như điên cuồng trong thần sắc không khó coi ra, vị này đã từng trung thành vô cùng thuộc hạ, khẳng định là bị khống chế tâm thần. Mà hết thể này kẻ đầu têu, tất nhiên là Diệp Vũ cái này gương mặt lạ. Chỉ vì khúc chính đinh rất rõ ràng, Bạch Thanh Tùng không có năng lực này, càng không có lá gan này. Diệp Vũ trực tiếp đi thẳng về phía trước, lấy quanh thân tiên lực áp chế không gian chung quanh ba động. Ta là ai không trọng yếu là, ngươi là có hay không nhận biết Hoa Chín Minh. Nghe được cuối cùng ba chữ kia, khúc chính đinh con ngươi trong nháy mắt trở to. Hắn cùng Hoa Chín Minh hợp tác, căn bản không có bất luận kẻ nào biết, thậm chí ngay cả cái khác ma chủ cũng không biết được có sự tồn tại của người này. Trước mắt người này vì sao lại nói thẳng ra Hoa Chín Minh danh tự? Diệp Vũ lộ ra một vòng ý cười, thân ảnh bỗng nhiên đi vào khúc chính đinh trước mặt. Xem ra, ngươi thật biết sự tồn tại của người này. Đã như vậy, không bằng đem ngươi biết đến toàn bộ nói cho ta như thế nào. Nếu như không có nói, vậy ta sẽ phải mình nhìn lại. Ngươi muốn chết. Khúc chính đinh cố nén nghi ngờ trong lòng, quát lên một tiếng lớn chuẩn bị động thủ. Nhưng Diệp Vũ càng nhanh, một quyền đập vào ngực của hắn chỗ. Khúc chính đinh giống như đạn pháo trực tiếp bay ngược ra ngoài, đập ngã hai cây đại điện trụ trời về sau mới ngừng lại được. Diệp Vũ rất là kinh ngạc nhìn mắt tay phải. Không quá hẳn là a, khúc chính đinh chỉ là nửa bước đế cảnh ấn lý tới nói, lấy lực lượng như vậy, đủ để đem nó triệt để đánh chết. Nhưng bây giờ vẫn còn sống, là bởi vì bộ kia chiến giáp duyên cớ sao? Khu khu. Khúc chính đinh ho ra hai cái lao huyết, chiến giáp nơi ngực đã lõm vào một mảnh lớn, nhìn qua cực kỳ nghiêm trọng, cũng không có chết lại là thật, mà lại chiến giáp còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Chậc chậc chậc, xem ra thật sự là kiện bảo vật. Đã như vậy, vậy liền đổi loại phương thức tốt. Diệp Vũ một tay dọc tại trước người, một chương tử sắc phù chú đông nhiên xuất hiện tại đầu ngón tay, sau đó nhẹ nhàng ném một cái. Trên trời trích dương trong nháy mắt trở nên càng sáng thêm hơn mắt, một sợi quang mang xuyên thấu đại điện nóc phòng, trong nháy mắt đem khúc chính đinh hoàn toàn bao phủ. Thái dương chi hỏa từ bên trong ra ngoài bắt đầu thiêu đốt. Không sai, đây chính là thái thượng sát mệnh quyết, có thể sát mệnh thiên địa chi lực để bản thân sử dụng. Khúc chính đinh phát ra thống khổ gào thét, rất nhanh ma thể liền bị triệt để tan diệt, chỉ còn lại màu đen chiến giáp rơi vào trên mặt đất. Mà một sợi thần hồn còn chuẩn bị thừa cơ chạy đi, nhưng một cỗ cường đại hấp lực đột nhiên xuất hiện, đem nó nhận được Diệp Vũ trong lòng bàn tay. Hơi mở khúc chính đinh muốn đảm mệnh, đáng tiếc căn bản không làm nên chuyện gì, chỉ có thể ngoan ngoãn bị Diệp Vũ đọc đến ký ức. Mà tận đến giờ phút này, Diệp Vũ mới rốt cục minh bạch vì cái gì Bạch Thanh Tùng không biết Hoa Chín Minh tồn tại. Nguyên lai, tại nửa năm trước đó, một cái vết thương chồng chất người trẻ tuổi đi tới Cự Khuyết Châu ma chủ trong điện. Khúc chính đinh nạo không biên giới, vốn định đem nó đuổi ra ngoài, nhưng lại bị trong nháy mắt đánh bại. Tại tử vong uy hiếp dưới, khúc chính đinh triệt để trung thực, đồng thời dựa theo người này phân phó, xuất ra rất nhiều đỉnh cấp chữa thương đan dược. Thẳng đến ngày thứ hai, khúc chính đinh mới hiểu, cái này vết thương đầy người nam nhân, gọi là Hoa Chín Minh. Chương 1071, ngươi có muốn hay không làm ma giới chi chủ? Chương 1071, ngươi có muốn hay không làm ma giới chi chủ? Hoa Cửu Minh ngồi ngay ngắn chủ vị, rất là chăm chú hỏi thăm khúc chính đinh, ngươi là có hay không nguyện ý thần phục với ta? Cái sau không có chút gì do dự liền đồng ý xuống tới. Thật không phải khúc chính đinh không có cốt khí, mà là tại hôm qua, hắn cốt khí liền đã bị triệt để đánh không có. Phải biết, Hoa Cửu Minh lúc kia thế nhưng là trạng thái trọng thương, liền có thể nhẹ nhõm nắm chính mình. Càng đừng đề cập hiện tại khôi phục nhiều như vậy, muốn xử lý hắn đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Đối mặt khúc chính đinh không ngạc nhiên chút nào trả lời, Hoa Cửu Minh cũng không có truy đến cùng là có hay không tâm. Bởi vì kia hoàn toàn không trọng yếu, chỉ cần có thực lực tuyệt đối, căn bản không sợ hắn loại tiểu nhân vật này động cái gì ý đồ xấu. Dù sao, thử một chút liền tạ thế. Hoa Cửu Minh lập tức tự mình giảng thuật lên kinh nghiệm của mình. Nhưng mà, hắn câu nói đầu tiên liền để khúc chính đinh khiếp sợ nói không ra lời. Ta đến từ thần giới. Ở tại thần giới bên trong, trải qua gặp chắc trở, quét ngang cường địch, cố gắng leo lên mấy chục và năm, rốt cục đăng lâm đến thiên thần cảnh. Để tay lên ngực tự hỏi, ở tại thần giới cường giả bên trong, chiếm hữu một chỗ cắm rủi, nhưng lại bị hai cái cửu nhân dùng thủ đoạn hèn hạ đánh lén, thân chịu trọng thương mà chạy. Tại sắp chết thời điểm, gặp thân tích, không chỉ có kéo dài hơi tàn sống tiếp được, hơn nữa còn đi tới ma giới bên trong. Từ lúc kia, ta liền âm thầm thề, nhất định phải hảo hảo sống sót, lại đến thần giới, đem kia hai cái cửu nhân chém thành muôn mảnh. Nói thật, các ngươi những này hạ ngũ giới sâu kiến, căn bản nhập không được pháp nhãn của ta. Nhưng có chút tạp toái việc nhỏ, ta khinh thường đi làm, cho nên sẽ dùng đến các ngươi. Hèn bọn ma tộc, ngươi muốn đánh bên trên thiên giới, là ma giới cùng thiên giới chi chủ sao? Từ đó về sau, vẹn vẹn chỉ ở một mình ta phía dưới. Nghe được như vậy kể ra về sau, khúc chính đinh hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Nếu như Hoa Cửu Minh thật là từ thiên giới mà đến, nói không chừng hắn thật có thể trợ giúp tự mình hoàn thành ma tộc suốt đời tâm nguyện, thành công phát thiên. Đến lúc đó, tên của mình tất nhiên ghi vào ma tộc lịch sử, cung cấp thế nhân kính ngưỡng, trở thành toàn bộ ma giới bên trong đại anh hùng. Đối mặt to lớn như vậy dụ hoặc, khúc chính đinh căn bản là không có cách cự tuyệt. Kế tiếp tại Hoa Cửu Minh chỉ dẫn dưới, hắn thực lực tiến bộ rất nhanh, thành công bước vào ma đế cảnh tu vi. Chỉ bất quá mới vừa vặn chen người như thế, còn chưa triệt để vững chắc. Bởi vậy, Hoa Cửu Minh cũng không hài lòng. Thế là cái sau liền tự tay đoán tạo một bộ màu đen chiến giáp đưa cho khúc chính đinh. bộ chiến giáp này phía trên mang theo thần giới trận pháp, có thể cực lớn trình độ tăng lên khúc chính đinh lực phòng ngự. Chính là nương tựa theo bộ chiến giáp này, hắn mới có thể tại thiên giới bên trong đại sát tứ phương, một mực tại tuyến ngoài cùng chiến đấu, hoàn toàn không cần lo lắng an nguy vấn đề. Dựa theo Hoa Cửu Minh kế hoạch, hắn đem giấu ở phía sau màn, từ khúc chính đinh hướng chư vị ma chủ đưa ra phạt thiên kế hoạch. Bởi vì không có Lăng Thiên Sát tồn tại, tất cả mọi người lấy hắn vi tôn. Trong vòng một ngày, triệt để cầm xuống thiên giới đông bộ, trong vòng 10 ngày, cầm xuống toàn bộ thiên giới. Đây chính là tử mệnh lệnh. Như gặp phải không đối phó được địch nhân, có thể tùy thời hướng hắn cầu trợ, đến lúc đó hắn tự sẽ xuất thủ. Nguyên bản hết thảy đều tiến triển phi thường thuận lợi. Thằng đến khúc chính đinh gặp Diệp Vũ, đến mức ngay cả đại đạo đều vô dụng, liền bị Trích Dương chi lực tại chỗ tiêu diệt. Đọc đến xong khúc chính đinh ký ức, Diệp Vũ nhịn không được có chút nhíu mày. Vừa mới đều không có cẩn thận cảm thụ, lão tiểu tử này vậy mà bước ra kia một bước cuối cùng, thành công chen người đến ma đế cảnh. Cũng bạn hạnh không có để hắn thi triển ra đại đạo. Bằng không, khả năng còn nhiều hơn phí mấy phần công phu đâu. Bất quá, khúc chính đinh ký ức cũng nói rất nhiều chuyện. Thứ nhất, Hoa Cửu Minh có lẽ thật là cái nguy thần, cho dù khúc chính đinh bước vào ma đế cảnh, ở trước mặt hắn cũng không có chút nào bất kỳ sức đánh trả nào. Thứ hai, có quan hệ với Hoa Cửu Minh sự tình, khúc chính đinh thủ khẩu như mình, trừ hắn ra mấy đại ma dễ chính vốn không biết có vị này ngụy thần tồn tại, về phần phía dưới ma tộc thì càng không rõ ràng. Khúc chính đinh ngay cả mình đạo lữ đều không có nói qua, vẹn vẹn chỉ cùng mình thương yêu nhất nhi tử khúc tử thuần nói qua. Như vậy đã như vậy, ma thiên quân nhận được tin tức nội tuyến là ai? Chẳng lẽ lại là khúc tử thuần bên người người? Dù sao không thể nào là khúc tử thuần bản nhân, chỉ vì hắn là khúc chính đinh nhất yêu chiều, lại thiên tư tối cao, trung thành nhất sáng nhi tử. Xem ra ma thiên quân lão tiểu tử này ẩn tàng đủ sâu à, ngay cả ma chủ chi tử bên người đều có nội tuyến của hắn. Người này quả thực có chút lợi hại. Thứ ba, Hoa Cửu Minh tựa hồ cũng không cùng theo cùng đi đến thiên giới bên trong. Mặc dù lời nói rất dễ nghe, có vấn đề gì hắn bãi bình, nhưng tại phạt tiên thời điểm, hắn lại đi địa phương khác. Vẹn vẹn chỉ là cho khúc chính đinh một cái liên hệ ma khí mà thôi. Hiện nay, muốn tìm được cái này nguy thần, tựa hồ cũng không phải là quá khó khăn, chỉ cần dùng cái này ma khí tới liên hệ, sau đó đem nó dẫn tới là đủ. Nhưng muốn hay không làm như vậy đâu? Diệp Vũ lâm vào trầm tư bên trong. Căn cứ khúc chính đinh ký ức, Hoa Cửu Minh thực lực sát thực muốn bao trùm tại đế cảnh cường giả phía trên. Còn cao hơn nhiều ít, khúc chính đinh không thể nào biết được, chỉ vì hắn căn bản là không có cách để vận dụng toàn lực. Nhưng nghĩ đến hẳn là cũng sẽ không quá nhiều. Bằng không mà nói, ma giới đại đạo cũng không phải là sẽ dung hạ được hắn. Là muốn tự mình một người quá khứ gặp hắn một chút sao? Diệp Vũ nhặt lên trên mặt đất rơi xuống ngọc bội, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát. Sau đó lập tức làm ra quyết định, hay là chuẩn bị kéo lên Ma Thiên Quân cùng một chỗ, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, cũng tốt có cái đệm. Khu khu, không phải đệm lưng, tuyệt đối không phải đệm lưng. Gọi Ma Thiên Quân chỉ là vì lúc trước song phương từng hứa hẹn qua muốn cùng nhau gặp ngụy thần ước định. Thật không có những ý nghĩ gì khác. Thật, không tiếp thụ bất kỳ nghi ngờ nào. Nghĩ tới chỗ này, Diệp Vũ lúc này xuất ra thông tin thạch cùng Ma Thiên Quân bắt đầu liên hệ. Ta tại thiên giới đông bộ chẳng cửa, ngươi qua đây tìm ta đi, ta đã tìm được ngụy thần manh mối, chỉ cần ngươi muốn, chúng ta tùy thời có thể lấy đem nó kêu đến. Tin tức phát ra ngoài không bao lâu, rất nhanh liền đạt được đáp lại. Được rồi, chúng ta sẽ quá khứ tìm ngươi, hiện tại đụng phải mấy cái đuôi, ta cần thu thập một chút. Ngươi nơi đó không có ma tộc để mắt tới ngươi sao? Diệp Vũ ngắm nhìn bốn phía, lạnh nhạt hồi đáp, không có. Sau đó liền thu hồi thông tin thạch, trực tiếp ngồi ở đã từng tiên chủ chi vị bên trên bắt đầu nghỉ ngơi. Bạch Thanh Tùng đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Thế là trực tiếp quỳ xuống, nhỏ giọng hỏi, đại ca, còn có hay không chuyện gì khác? Nếu như không có, nếu không ta trở về đi. Diệp Vũ mở hai mắt ra, nhẹ giọng hỏi, ngươi muốn trở về? Thật đơn giản ba chữ, lại đủ để cho Bạch Thanh Tùng mồ hôi lạnh chảy ròng. Vội vàng đổi giọng nói ra, đại ca, ta không phải muốn trở về, ta là muốn đi cho ngươi cả điểm thổ đặc sản. Lần này chúng ta tại thiên giới bên trong, thế nhưng là đạt được không ít đồ tốt. Mặc dù những vật này không vào được đại ca ngài pháp nhãn, nhưng cũng coi là tiểu đệ tấm lòng thành, hy vọng ngài có thể không chê, nhận lấy bọn chúng. Nô, vẫn là cố này tràn đầy cầu sinh dục, quá quen thuộc. Lao tiểu tử này cũng phi thường bên trên nói. Thế là Diệp Vũ lúc này trêu tức nói ra, lão bạch à, ngươi có hay không nghĩ tới đương ma giới chi chủ à? Chương 1072, có một số việc dù là cấp bách chết cũng không thể nào. Chương 1072, có một số việc dù là cấp bách chết cũng không thể nào ta gọi Bạch Thanh Tùng. Vốn cho là, trước mắt cái này tên là Diệp Vũ nam nhân, là ta ác mộng. Ở trước mặt của hắn, ta chưa hề ngẩng đầu qua. Thậm chí, liền ngay cả đứng đứng dậy đến đều rất khó, phần lớn thời giờ đều là quỳ. Tốt xấu ta cũng là ma giới một châu ma chủ, thật coi ta không muốn mặt mũi sao? Đáp án là khẳng định, ta thật không muốn. Đồ chơi kia căn bản là không có cách để cho ta sống sót, nhưng quỳ có thể, cho nên ta lựa chọn quỳ. Nhưng tại hôm nay, Diệp Vũ lại đột nhiên hỏi ta có muốn hay không làm ma giới chi chủ. Lúc ấy ta trong nháy mắt do dự. Muốn nói trở thành ma giới chi chủ, tin tưởng là mỗi cái ma tộc mộng tưởng, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng là, ta đồng dạng cũng là cái có tự mình hiểu lấy người. Ta rất rõ ràng, cho dù là khúc chính đinh dạng này cường giả chết rồi, ta tại cái khác ma chủ trước mặt, cũng không có chút nào bất kỳ ưu thế nào. Muốn làm toàn bộ ma giới chi chủ, không bãi bình những này ma chủ nhóm là căn bản không thể nào. Nhưng khi ta đem trong lòng lo lắng nói ra về sau, Diệp Vũ trả lời rất là hời hợt. Vậy liền đem những này ma chủ toàn bộ giết không phải tốt sao? Lúc ấy đợi, ta cho là hắn là đang nói đùa. Nhưng không nghĩ tới, gia hỏa này thật không có nói đùa ta. Hắn sát tâm cực nặng, một bên để cho ta dùng thông tin thạch liên hệ ma chủ vị trí, một bên mang theo ta bắt lấy bọn hắn. Thường thường cái này một đơn còn chưa làm xong, tiếp theo chỉ riêng đã xác định rõ. Đây quả thực là quá kích thích. Cổ hầm lò phía trên dãy núi, theo Diệp Vũ một quyền đưa ra. Đứng ở trước mặt hắn ma tổ cầm vang ngã xuống, toàn bộ thân thể giống như sắp vỡ vụn pha lê, xuất hiện đạo đạo vết rạn. Đây đã là chết ở trong tay hắn cái thứ tư ma chủ. Tính toán nhân số, hẳn là còn có 3 cái ma chủ còn sống. Dựa theo quá trình, Bạch Thanh Tùng phi thường thuần thục đem vẫn lạc ma chủ nhẫn chữ vật hái xuống, hai tay phụng cho Diệp Vũ. Mặc dù không có cái gì đạt được, nhưng ý nguyên để hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Dựa theo loại tốc độ này tiến hành tiếp, chỉ sợ không bao lâu, trừ mình ra ma chủ liền sẽ đều chết hết. Cho đến lúc đó, ma giới chi chủ vị trí, ngoài ta còn ai? Nghĩ tới đây, Bạch Thanh Tùng nụ cười trên mặt liền cũng không dừng được nữa. Sau đó hắn không do dự nữa, chuẩn bị bắt đầu đi tìm kế tiếp ma chủ, nhưng lại ở thời điểm này, nhận được vị kia ma chủ thông tin thạch. "Lão Bạch, ta vừa mới thu được gió, mấy vị ma chủ đều đã bị người thần bí giết chết, ta cảm thấy có vấn đề, ta đã tìm địa phương trốn đi, ta khuyên ngươi cũng nhanh tránh một chút đi." Nghe được lời nói này, Bạch Thanh Tùng khí tức giận dậm chân. "Ngươi sao có thể tránh đâu? Vì cái gì không thể ngoan ngoãn ra nhận lấy cái chết?" Đương nhiên, loại này nói thật là không có cách nào nói ra được. Cho nên Bạch Thanh Tùng chỉ có thể ra vẻ cả kinh nói, "A, làm sao có thể? Thực lực bọn hắn mạnh như vậy làm sao đều sẽ chết đâu? Ngươi nói cho ta ngươi ở đâu, ta đi tìm ngươi, hai người chúng ta đợi cùng một chỗ tính an toàn cao hơn a. Ngươi đừng đến tìm ta, cũng đừng hỏi ta ở đâu. Ta sợ ngươi đem người thần bí dẫn tới, cứ như vậy, gặp lại." Tiếng nói mà vừa dứt, thông tin thạch cũng đã triệt để đã mất đi qua mang. Bạch Thanh Tùng mặc dù cảm thấy phi thường khó chịu, nhưng trước mắt tựa hồ cũng không có cái gì tốt hơn phương pháp đi tìm hắn. Vì không kéo tiết tấu, hắn chỉ có thể lại tiếp tục liên hệ tiếp xuống hai vị kia ma chủ. Chỉ bất quá, đạt được tin tức lại làm cho người phi thường thất vọng. Những này ma chủ phảng phất đều là thương lượng xong, đều giấu đi, hơn nữa còn không nói vị trí của mình. Xem ra, bọn hắn đã thần hồn nát thần tính. Thật sự là ghê tởm a. Bạch Thanh Tùng lại sợ Diệp Vũ chờ sốt ruột, thế là vội vàng trấn an nói, "Đại ca, ta nghĩ biện pháp, khẳng định mau chóng đem bọn hắn tìm cho ra." Nói xong liền chuẩn bị cầm lấy thông tin thạch bắt đầu tiếp tục giao người. Mà vừa lúc này, Diệp Vũ thông tin trong đá chuyển đến Ma Thiên Quân thanh âm. "Ta đã đến trạm ngoài cửa vây, nơi này ma tộc rất nhiều, không nên ở lâu, ngươi ở đâu?" Diệp Vũ nhìn thoáng qua Bạch Thanh Tùng, sau đó mở miệng nói ra, "Ta ở bên ngoài, ngươi trước tạm thời ở nơi đó chờ đợi một lát, ta trôi qua rất nhanh tìm ngươi." Bạch Thanh Tùng không phải người ngu, hắn tự nhiên có thể nghe được. Đây là Diệp Vũ tại cho mình dự lưu thời gian. Cảm động tại chỗ đỏ mắt, trầm giọng nói ra, "Đại ca, ta hiện tại liền nghĩ biện pháp đem ba người này tìm ra, tuyệt đối không cho các ngươi thời gian quá dài." Sau nửa canh giờ, Bạch Thanh Tùng từ bỏ, có một số việc thật không phải là gấp liền có thể làm được. Thì như tìm người, cũng tỉ như toán thuật. Những vấn đề này, càng nhanh càng khó xử lý. Còn thừa kia ba tên ma chủ phảng phất như là thương lượng xong, từng cái dấu phi thường bí ẩn, liền thân bên cạnh thân mật thuộc hạ cũng không biết vị trí của bọn hắn. Đến mức gấp Bạch Thanh Tùng đều nhanh nổ tung. Diệp Vũ có thể nhìn ra được hắn muốn trở thành ma giới chi chủ ý nghĩ, thế là liền vô vô bờ vai của hắn nói ra, "Không đợi, trong mấy ngày này, chỉ cần bọn hắn tại thiên giới, ngươi tìm tới bọn hắn vị trí về sau, đều có thể nói cho ta. Vị trí kia, ta sẽ đẩy ngươi ngồi lên. Đại ân đại đức, không thể báo đáp, về sau ta mới là đại ca tốt nhất chúng cậu." Bạch Thanh Tùng tại nửa giây bên trong, hoàn thành quỳ xuống đất cùng ôm quyền tư thế. Cái này cũng đã gần hình thành cơ bắp ký ức. Đối với cái này, Diệp Vũ chỉ là khẽ cười một tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Cái này ma giới chi chủ, có lẽ vẹn vẹn chỉ là bên ngoài mà thôi. Bởi vì hắn phát hiện, tại lần này phạt thiên chi chiến bên trong, ngoại trừ khúc chính đinh bên ngoài, còn không có nhìn thấy ma đế cảnh cường giả. Mấy cái ma chủ nhóm, tối cao cũng chính là nửa bước ma đế. Cho nên, vẹn vẹn giết bọn hắn, Bạch Thanh Tùng cũng vô pháp trở thành ma giới mạnh nhất, vẹn vẹn chỉ có thể thu hoạch được trên danh nghĩa ma giới chi chủ. Nhưng mặc dù là như thế cũng đủ rồi. Vốn chính là một cái tâm huyết lai chiều suy nghĩ, muốn cho Bạch Thanh Tùng trở thành tại ma giới vơ vét bảo vật công cụ người mà thôi. Và một cái tên tuổi hẳn là có thể. Về phần những cái kia ma đế cảnh cường giả, nếu không muốn ra, tự nhiên cũng sẽ không theo Bạch Thanh Tùng tranh vị trí này. Bọn hắn muốn vấn đỉnh, hẳn là cao hơn thần giới mới đúng. Nếu không cũng sẽ không an tĩnh như thế. Sau một lát, Diệp Vũ cùng Bạch Thanh Tùng hai người cộng đồng ngự không đi tới trạm ngoài cửa đây, tìm được Ma Thiên Quân. Cái sau tại nhìn thấy Bạch Thanh Tùng về sau, cũng không lộ ra đến cỡ nào kinh ngạc. Chỉ là hiếu kỳ do hỏi, người này tin được không? Nhất định phải có thể tin, ta là đại ca dưới trướng thứ nhất chúng cậu. Bạch Thanh Tùng không chỉ có không có cảm thấy mảy may xấu hổ, thậm chí cho rằng là binh. Phản ứng này, để Ma Thiên Quân nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Diệp Vũ cũng không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp đem trên thân khúc chính đinh rơi xuống ngọc bài ném tới, cũng giảng thuật lên Ngụy Thần Hoa Cửu Minh tình huống căn bản. Ngươi nói đúng lắm, chỉ bằng cái này ngọc bội liền có thể gọi hắn tới sao? Ma Thiên Quân đem ngọc bài đặt ở trong lòng bàn tay quan sát tỉ mỉ hồi lâu, cũng không có phát hiện có cái gì quá mức không giống bình thường. Diệp Vũ mở miệng nói ra, là thật là giả, thử một lần liền biết. Ma Thiên Quân nặng nề gật đầu. Sau đó mời Bạch Thanh Tùng vì đó rót vào ma khí kích hoạt. Cái sau không có trực tiếp đáp ứng, mà là nhìn về phía Diệp Vũ, khi lấy được hắn sau khi cho phép, lúc này mới tiến lên vì ngọc bội rót vào một tia ma khí. Ngọc bội rất nhanh phát sáng lên. Ma Thiên Quân cũng không chủ động mở miệng nói chuyện, mà là lặng lặng chờ đợi mấy tức. Người đối diện tựa hồ cũng không có quá tốt kiên nhẫn, trực tiếp chủ động nói ra, xem ra khúc chính đinh tên phế vật kia đã chết thật sao? Chương 1073, không phải chứ huynh đệ, ở trước mặt diễn ta à? Chương 1073, không phải chứ huynh đệ, ở trước mặt diễn ta à ma thiên quân tính cách hay là vô cùng bức vàng. Đã từng hắn cũng đã nói, đều đã nhịn đến hôm nay loại cảnh giới này, tự nhiên là muốn đi thần giới nhìn một chút. Cho nên sẽ chết sự tình, vẫn là đừng làm. Dựa theo kế hoạch ban đầu, ma thiên quân chỉ muốn cùng Diệp Vũ núp trong bóng tối, xa xa nhìn xem ngụy thần là đủ. Biết được là thực lực gì là đủ rồi. Nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Hiện tại cùng ngụy thần trực tiếp đối thoại, hắn tự nhiên muốn ngẫm lại nên nói cái gì. Tốt nhất là không thể để cho biết được thân phận của mình. Một mực thân ở chỗ tối mới là lựa chọn chính xác nhất. Dù sao, có trời mới biết ngụy thần thực lực cao bao nhiêu. Bạn nhất biết được thân phận, còn ghi nhớ, vậy nhưng tuyệt đối là kiện chuyện nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Ma Thiên Quân lúc này chuẩn bị biến âm thanh tới đối thoại. Nhưng lại tại lúc này, đã có người chờ không nổi nữa. Ngươi không nói vậy liền để ta tới nói. Diệp Vũ trực tiếp cầm qua Ma Thiên Quân trong tay thông tin thạch, đối lạnh giọng nói ra, không sai, Khúc Chính Đinh đã chết. Ngươi ở đâu đâu? Nguy thần. Hắn cố ý điểm ra Hoa Cửu Minh thân phận, chính là nói rõ một cái thái độ. Không đùa với ngươi nhiều như vậy con quân quấn, chúng ta lên đến liền đánh thẳng cậu, thẳng tới thẳng lui là đủ. Quấn quá nhiều, phiền phức a. Hoa Cửu Minh nhẹ giọng cười nói, ta ở bên ngoài có chút việc chờ ta rút xong, nhất định sẽ đi tìm ngươi. Bởi vì ta thật rất hiếu kỳ, ngươi vì cái gì lá gan như thế lớn? Đừng bánh vẽ, ngươi liền nói ngươi ở chỗ nào, ta dẫn người đi tìm ngươi. Diệp Vũ thái độ phi thường cấp tiến, chỉ vì hắn sớm đã không kịp chờ đợi muốn biết, gia hỏa này đến cùng là sử dụng biện pháp gì tổng thần giới đi vào phía dưới. Tìm chết không cần gấp gáp như vậy, ngươi tại thiên giới chờ ta đi. Nhiều nhất 2 ngày, ta tìm ngươi. Có thể cáo chi tính danh. Hoa Cửu Minh ngữ khí vẫn như cũ mang theo vài phần ý cười, phản phất lao hưu ở giữa nói chuyện nhẹ nhõm. Diệp Vũ tiếng trầm nói ra, lão tử Tam Thi Điện Ma Thiên Quân, có bản lĩnh liền đến đánh ta. Nghe được câu này, bên cạnh Ma Thiên Quân lập tức biến sắc, dùng ánh mắt không thể tin nhìn về phía Diệp Vũ. Không phải đâu huynh đệ, ngươi ngay mặt diện ta. Ngươi cũng là thật không có coi ta là người nhìn a. Diệp Vũ ra vẻ phẫn nộ bóp chặt lấy ngọc bài, thuận thế mắng, mẹ nó, lão tử ghét nhất giả độc tử người. Bảo ngươi còn chưa tới, thật sự là cho ngươi mặt mũi. Ma Thiên Quân vô cùng u oán nói ra, ngươi sinh khí liền tức giận đi, báo tên của ta làm gì? Còn đem duy nhất dùng cho cùng hắn liên hệ ngọc bài cho bóp nát. Ngươi là căn bản không có ý định nói cho hắn biết ngươi là ai a? Có thể sáng tạo ra Tam Thi Điện loại này tà tiên tiên môn nhân, tự nhiên thông minh vô cùng. Lập tức liền bắt được Diệp Vũ bóp nát ngọc bài cái tiểu động tác này, từ đó liên tưởng đến ý tưởng chân thật của hắn. Diệp Tiên Hữu a Diệp Tiên Hữu, ngươi quá mức a. Bị Bạch Trần tâm tư về sau, Diệp Vũ cũng chưa biểu hiện ra cái gì vẻ xấu hổ, mà là trực trạc đàng hoàng nói ra, ngươi không hiểu ta à? Ừm. Có ý tứ gì? Ma Thiên Quân rất là hiếu kỳ, chẳng lẽ lại Diệp Vũ còn có cái khác càng sâu dụng ý? Ngươi nhìn a, ta chân trần không sợ mang giày, Hoa Cửu Minh tới hay không tìm ta cũng không đáng kể. Nhưng ta không thể để cho hắn tra được ta xuất thân Vô Vi Tháp, nơi đó đều là ngươi đệ muội a, an nguy của các nàng lớn hơn trời. Trái lại Tam Thi Điện thì không có gì. Ngươi tả tiên đều là cậu thả lao hắn nhóm, không có liền không có. Cho nên chỉ có thể là ngươi đứng ra hấp dẫn hỏa lực, ta tùy thời mà động, đến lúc đó hắn chỉ cần dám đến tìm, huynh đệ chúng ta liền đem nó cầm xuống. Hảo hảo nghiên cứu một chút, ngụy thần đến cùng là thế nào chuyện gì? Diệp Vũ thật sự nói ra cho Ma Thiên Quân trong lòng đơn giản kế hoạch. Cái sau nhẹ gật đầu, nhưng sau đó ánh mắt lại lần nữa trở nên u oán. Cái này không phải là đem ta đẩy ra hấp dẫn hỏa lực sao? Một bên khác, Minh Giới bên trong, Hoa Cửu Minh nhìn xem ngọc trong tay bài, thần sắc băng lãnh tới cực điểm. Khúc Chính Đinh đi Khúc Chính Đinh, ngươi thật đúng là cái phế vật. Liên chiến tiên ma giáp đều cho ngươi mặc ở trên người, ngươi vẫn còn chết nhanh như vậy. Quả nhiên là bùn nhão không dính lên tường được. Tam Thi Điện, Ma Thiên Quân. Tốt, ta nhớ kỹ cái tên này, ta sẽ trở về tìm ngươi. Hoa Cửu Minh quanh thân sát ý bành trướng, mà lúc này đây, Thẩm Phược Tâm dắt lấy một đóa mọc ra mặt người hoa hướng dương tử trong quỷ lâm đi ra. Tại cảm nhận được chung quanh sát ý nồng nặc về sau, nhịn không được nhẹ giọng hỏi, ngươi thế nào? Không có gì, chỉ là đột nhiên rất muốn giết một con kiến hôi, hắn quá nhảy nhót. Hoa Cửu Minh có chút đưa tay, một cỗ lực lượng vô hình đem đóa này hoa hướng dương lôi đến trước mặt, đối chăm chú bắt đầu đánh giá. Hoa hướng dương thượng nhân mặt khi nhìn đến Hoa Cửu Minh về sau, liền tựa như gặp được thiên địch, cố gắng đem đầu hướng về sau trở hồi, nhưng lại căn bản không làm nên chuyện gì. Dù sao thân thể đã bị hoàn toàn trừng khống, căn bản không có thể chạy thoát tính. Không sai, chính là người này tâm hoa trở lại tìm đến tuyệt hồn diệp về sau, chúng ta liền có thể đi thiên giới. Đến lúc đó ta sẽ phát động lượng giới tất cả mọi người, giúp ngươi đi tìm người trong lòng. Cho tới bây giờ, Hoa Cửu Minh vẫn không có quên cho Thẩm Phược Tâm bánh vẽ. Phạt Thiên Chi chiến bên trong, không có Khúc Chính Đinh về sau, ma tộc rất có thể lại bởi vậy mà thất bại. Nhưng không quan hệ, hắn có thể đỡ dậy một cái Khúc Chính Đinh thượng vị, liền có thể đỡ dậy cái thứ hai, cái thứ ba. Ai tới làm chó không trọng yếu, chỉ cần bất lo, trung thành, kia cũng không đáng kể. Có thể nói, Hoa Cửu Minh cũng không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, chỉ vì trải qua thần giới hắn, cho rằng chỉ có cái khác thần tài là đối thủ của mình. Về phần quỷ vật gì cùng tiên nhân, kia bất quá đều là sâu kiến tiểu đả tiểu nháo thôi. Nếu không phải là vì gom góp kia năm hạng đông tây, Hoa Cửu Minh cũng sẽ không lãng phí tâm tư để ma tộc phát động phạt thiên chi chiến. Mặc dù bây giờ thoáng có biến cho nên, nhưng chắc hẳn ảnh hưởng không lớn. Dù sao lũ sâu kiến lại có thể lật lên như thế nào bọn nước đâu. Thẩm Phược Tâm hai đầu lông mày vẫn có một phần tan không ra sầu bi. Hết hạn cho đến bây giờ, vẫn không có Diệp Vũ hạ lạc. Cái này khiến nàng không khỏi bắt đầu suy tư, Diệp Vũ phải chăng đã lại lần nữa phá toái hư không, bước vào thần giới. Ai, mặc kệ, thế đạo bây giờ chỉ có thể làm hai tay chuẩn bị. Mau chóng cùng Hoa Cửu Minh cầm tới những vật kia, sau đó để phát động ma, trời lượng giới lực lượng tìm kiếm Diệp Vũ, như thật không lục ra được. Như vậy mình liền đi thần giới nhìn xem. Nghĩ ở đây, Thẩm Phượng Tâm chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Âm thầm cố lên tỉnh lại về sau, lần nữa cùng Hoa Cửu Minh lại lần nữa xuất phát. Cùng lúc đó, trải qua Diệp Vũ liên tục lắc lư, Ma Thiên Quân đã tiêu tan. Người ta nói rõ đã đem ngươi đẩy ra, hiện tại hối hận cũng vô dụng. Hoa Cửu Minh chỉ cần không phải kẻ điếc, liền nhất định có thể nghe rõ ràng Tam Thi Điện Ma Thiên Quân cái này sau cái chữ. Ở trong lòng so sánh một chút lợi hại quan hệ, Ma Thiên Quân từ bỏ cùng Diệp Vũ vạch mặt dự định. Chỉ bất quá, tại trong hai ngày này, hai người nhất định phải đợi cùng một chỗ. Cái này gọi có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, một người lực lượng, căn bản không đủ để đối kháng Ngụy Thần, tối thiểu nhất muốn song kiếm hợp bích a. Diệp Vũ hơi có chút ghét bỏ, ai cùng nam nhân song kiếm hợp bích? Ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn? Bất quá là hình người tầm chắn mà thôi. Chương 1074, ta lấy thực tình đổi tay đủ chương 1074, ta lấy thực tình đổi tay đủ về sau. Đang lúc Diệp Vũ cùng Ma Thiên Quân tại thương nghị phải trang muốn về Tam Thi Điện chờ thời điểm, Ma giới Cự Quyết Châu thứ nhất trung cầu Thẩm Phú Quý đến đây báo cáo tình huống. Báo cáo chủ nhân, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, bắt lấy Khúc Từ Thuần. Còn xin chủ nhân xử lý. Nghe được câu này, Ma Thiên Quân thần sắc hơi đổi. Mặc dù rất nhanh liền bị che đậy bày ra xuống dưới, nhưng y nguyên bị Diệp Vũ bắt được dấu vết để lại. Làm sao? Ngươi là có chuyện gì không? Đối mặt hỏi thăm, Ma Thiên Quân rất là bình tĩnh hồi đáp, không có gì, ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi thân là tiên nhân, vì sao lại có nhiều như vậy ma tộc nghe lệnh của ngươi? Đầu tiên là vị này họ Bạch ma tộc, lại thêm vị này tướng mạo cơ trí ma tộc. Diệp Tiên Hữu, xem ra thế lực của ngươi phi thường khổng lồ a. Nghe vậy, Diệp Vũ có chút khoát tay, sau đó nhìn về phía Thẩm Phú Quý, nhẹ giọng nói ra, hỏi ra cái gì sao? Không có, hắn cái gì cũng không biết. Thẩm Phú Quý dùng tay gẩy một cái trước người một chút vết máu, đây đều là bắt nguồn từ Khúc Từ Thuần. Đối đãi vị này đã từng thiếu chủ, hắn nhưng không có nương tay nửa phần. Rắn rắn chắc chắc nghiêm hình bức cung một phen, đáng tiếc cái gì tin tức hữu dụng đều không có đạt được. Là thật khiến người ta thất vọng. Như vậy đã cái gì cũng không biết, liền giết đi. Diệp Vũ nói phi thường phong khinh vân đạm. Trên thực tế, tại diệt sát Khúc Chính Đinh về sau, hắn liền đã an bài Thẩm Phú Quý dẫn người đi bắt Khúc Từ Thuần. Nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất, nhìn xem Khúc Từ Thuần đến cùng phải hay không ma tiên con người. Thứ hai, bất kể nói thế nào, Khúc Từ Thuần đều là Khúc Chính Đinh thương yêu nhất nhi tử, thiên tư cũng cao. Hiện tại mặc dù Khúc Chính Đinh đã chết, như tới thay thế, khẳng định là Khúc Từ Thuần càng thêm danh chính ngôn thuận. Hắn không chết, Thẩm Phú Quý liền không dễ khống chế Cự Quyết Châu một châu chi địa. Bởi vậy, vô luận như thế nào đều muốn đem hắn ngay đầu tiên khống chế lại. Thẩm Phú Quý khi lấy được chuẩn xác đáp án về sau, lúc này đứng dậy liền muốn đi làm việc. Tại thời khắc này, Ma Thiên Quân rốt cục nhịn không được, mở miệng nói ra, "Chậm đã. Diệp Tiên Hữu có thể lưu hắn một mạng. Khúc Từ Thuần là tay trong của ta." Ồ, Diệp Vũ có chút nhíu mày, có vẻ hơi kinh ngạc. Mặc dù trước đó thời điểm liền từng hoài nghi tới, nhưng căn cứ Khúc Chính Đinh ký ức, bất luận nhìn thế nào, Khúc Từ Thuần đều không có đi cho Ma Thiên Quân bán mạng lý do a, mà lại Thẩm Phú Quý khẳng định là hạ tử thủ. Ngay cả cái này đều vượt qua được còn không chịu nói. Đối Ma Thiên Quân độ trung thành cao như vậy sao? Diệp Vũ suy tư một lát sau, mệnh lệnh Thẩm Phú Quý đem Khúc Từ Thuần mang theo tới. Giờ này khắc này, vị này Cự Quyết Châu thế tử đã bị đánh không thành hình người, thân thể bị vô số kim truy đâm xuyên, căn bản là không có cách điều động nhân ma khí. Dựa theo Thẩm Phú Quý thuyết pháp, xuất động ba vị nửa bước đế cảnh cường giả, mới khó khăn lắm đem nó bắt sống, rất là phức tạp. Diệp Vũ nhìn hắn một cái về sau, nhẹ giọng hỏi, "Ma Thiên Quân, đây thật là nội ứng của ngươi sao?" Hắn xem ngươi ánh mắt thế nhưng là tràn đầy cừu hận a. Ma Thiên Quân cũng không có bất kỳ cái gì giải thích, lúc này tâm niệm vừa động. Khúc Từ Thuần ánh mắt lập tức phát ra hừng quang, một giây sau lại khôi phục bình thường. Sau đó không nhìn trên thân thể kim truy thống khổ, đối Ma Thiên Quân quỳ xuống nói ra, "Bái kiến điện chủ đại nhân." Diệp Vũ đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Xem ra, Ma Thiên Quân cũng có thể khống chế lòng người công pháp. Lao tiểu tử ẩn tàng đủ sâu a. Nếu là nội ứng của ngươi, tự nhiên tha hắn một lần a. Bất quá ngươi cái này khiến có mới kế hoạch. Sau đó, Diệp Vũ đem trong lòng tưởng tượng nói ra, "Đã Khúc Từ Thuần là tay trong của ngươi, vậy liền để hắn đảm nhiệm Cự Khuyết Châu ma chủ chi vị, mà Thẩm Phú Quý làm phụ tá phụ tá, để bọn hắn hai cái ở chỗ này chờ đợi Hoa Cửu Minh đến. Dù sao, Phạt Thiên Chi chiến là Hoa Cửu Minh phát khởi, hắn liền vô cùng có khả năng một lần nữa trở lại thăm một chút. Khúc Từ Thuần hòa Thẩm Phú Quý làm chúng ta nội tuyến, hảo hảo dò xét một chút Hoa Cửu Minh thực lực, chẳng phải sung sướng?" Ma Thiên Quân lập tức biểu thị ủng hộ. Hai người ăn nhịp với nhau, lúc này liền chuẩn bị rời đi. Mà Bạch Thanh Tùng thấy thế, đội vàng hô, "Đại ca, yên tâm, chuyện của ngươi ta nhớ được, tìm tới tung tích của bọn hắn, trực tiếp liên hệ ta là được." Diệp Vũ tự nhiên sẽ hiểu Bạch Thanh Tùng tâm tư. Ma giới chi chủ bốn chữ này sức hấp dẫn quá lớn, không có người nào có thể chân chính ngăn cản được. Nhưng mà, Bạch Thanh Tùng độ dày ra mặt vẫn chưa được. Gặp bị trực tiếp điểm trung tâm nghĩ, lúc này cảm thấy có chút nhăn nhó, vội vàng mượn cớ nói ra, "Đại ca, ngươi hiểu lầm ta, ta nói là, ta nghĩ đưa tiễn các ngươi. Bất quá những chuyện kia nên tiến hành vẫn là phải tiến hành, ta sẽ mau chóng tìm tới vị trí của bọn hắn." Nghe được lời nói này, Diệp Vũ nhịn không được bật cười. Sau đó, ba người đạp vào trở về lộ trình bên trong. Mà Bạch Thanh Tùng cũng đầy đủ làm xong tiểu đệ chức trách, chủ động đảm nhiệm mở đường tiền phong, gặp được bất luận cái gì ma tộc ở phía trước, trực tiếp không phải đánh thì mắng. Cho Diệp Vũ cùng Ma Thiên Quân mở ra một cái rộng rãi thông suốt lộ tuyến. Ma Thiên Quân lặng yên dùng thần thức trên người Bạch Thanh Tùng dò xét rất nhiều lần, đều không có phát hiện bất luận cái gì khống chế tâm thần tiên thuật vết tích, cái này cũng càng làm cho hắn cảm thấy nghi hoặc. Thế là nhịn không được hỏi, "Diệp Tiên Hữu, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Để một cái ma tộc như thế nghe lời, làm sao làm được? Diệp Vũ nhéo nhéo cái cằm, nhẹ giọng nói ra, ta lấy thực tình đổi tay đủ. Trên thực tế xác thực như thế a, mỗi khi ta thực tình muốn xử lý ra hỏa này thời điểm, Bạch Thanh Tùng đều sẽ đem tay chân đặt ở cùng một cấp độ bên trên. Tại quy xuống tới thời điểm, tay cùng chân đều tại một cái cấp độ bên trên. Mà đang lúc Ma Thiên Quân đang suy tư câu nói này thâm ý thời điểm, Diệp Vũ đột nhiên thần sắc biến đổi, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ở xa ngoài trăm dặm, hai tên ma tộc đang gắt gao truy tại phía sau một cái tiểu cô nương. Mắt thấy khoảng cách bị không ngừng rút ngắn, một đạo kiếm mang đột nhiên lấp lánh, hai tên ma tộc cũng bị tại chỗ xoắn thành mảnh vỡ. Mà tiểu cô nương này tại phát giác được dị dạng về sau, cũng ngừng thân hình, tự lẩm bẩm, cái này quen thuộc kiếm khí, giống cha hoàng a. Không sai, tiểu cô nương này chính là mấy ngày trước đây từ nhân gian phi thăng tới thiên giới bên trong Diệp Niệm. Một giây sau, Diệp Vũ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, chăm chú đem Diệp Niệm ôm vào trong ngực. Niệm Nhi, ngươi chừng nào thì tới? Thật sự là muốn chết cha. Phu hoàng, ta cũng rất muốn ngươi a. Diệp Niệm mềm nu thanh âm, nghe được Diệp Vũ tâm đều nhanh hóa. Mà lúc này đây, Ma Thiên Quân cùng Bạch Thanh Tùng hai người cũng rất nhanh chạy tới. Bọn hắn cũng bị vừa mới Diệp Vũ phản ứng giật nảy mình, còn tưởng rằng là chuyện gì xảy ra. Nhưng bây giờ xem xét, tựa hồ phi thường ấm áp a. Ma Thiên Quân chau mày, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Cha, phu hoàng, căn cứ tình báo của hắn đến xem, Diệp Vũ tại thiên giới bên trong cũng không có con nối dõi à, chẳng lẽ lại tiểu cô nương là từ nhân gian phi thăng mà đến? Nhìn qua thật thật nhỏ a, là tu hành công pháp đặc thù gì nguyên nhân sao? Đang lúc Ma Thiên Quân suy tư thời điểm, mười mấy tên ma tộc chạy nhanh đến. Gặp tình hình này, Bạch Thanh Tùng đột nhiên tiến lên gọi hắn nói, làm gì chứ, toàn bộ cút ngay cho ta. Lão tử là Đông Giao Châu Bạch Thanh Tùng, hôm nay ngươi là chứng đều vô dụng, nên lăn đi người là ngươi. Một cái bén nhọn thanh âm từ đằng xa vang lên, dị thường chói tai. Chương 1075, Ấu Long cũng có thể thương ma. Chương 1075, Ấu Long cũng có thể thương ma. Trong chốc lát, mười mấy tên ma quân cảnh trở lên cường đại ma tộc, đem Diệp Vũ cùng Ma Thiên Quân, Bạch Thanh Tùng bọn người bao bọc vây quanh. Vẫn là quen thuộc ta, sợ các ngươi quên, Địa Ma, Thiên Ma, Huyền Ma, Ma Vương, Ma Quân, Ma Hoàng, Ma Tôn, Ma Đế. Một cái vóc người không cao tâm ma từ trong đám người đi ra, chỉ gặp hắn thống khổ che dưới thân. Có lẽ là quá đau nguyên nhân, cả người sắc mặt nhìn qua đều trở nên có chút bắt đầu bặm mẹo. Bạch Thanh Tùng liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hắn. Hạ Viêm Châu, Tả Chi Cẩn. Không sai lão giả, coi như ngươi trí nhớ không tệ. Ta mặc kệ ngươi cùng những tiên nhân này đến cùng là quan hệ như thế nào, cái này tiểu tiên tử nhất định phải giao cho ta. Bằng không mà nói, ta hiện tại liền để cha ta dẫn người bình ngươi Đông Giao Châu. Tả Chi Cẩn nghiêm nghị bắt đầu gầm hết lên. Hắn là Hạ Viêm Châu ma chủ trái khiến quả con trai độc nhất, thở nhỏ thụ hoàn toàn sủng ái vào một thân, tính cách bái đản vô cùng. Mà Hạ Viêm Châu thực lực tổng hợp tại toàn bộ ma giới thuộc về ba vị trí đầu, hoàn toàn nghiền ép Giao Độc Châu. Đây cũng là Tả Chi Cẩn vì sao lại như thế kiên cường nguyên nhân. Đương nhiên, nếu là đổi lại bình thường, loại này bạch mặt cũng sẽ không dễ dàng như vậy nói ra. Dù sao Bạch Thanh Tùng dù nói thế nào cũng là có được một châu chi địa ma chủ. Cho dù thực lực nhị lưu, châu địa yếu đuối, nên cho tôn trọng tối thiểu vẫn là phải cho một chút. Nhất là tại phạt thiên chi chiến cái này bên trong, càng ứng nhất trí đối ngoại, đối kháng tiên nhân, không nên nội đấu. Nhưng bây giờ Tả Chi Cẩn rõ ràng đã hoàn toàn cấp trên. Cái gì lý trí toàn bộ đều ném đến tận 9 tầng mấy hải chi bên ngoài. Chỉ vì hắn hiện tại đã trở thành hoạn quan. Sự tình còn muốn từ nửa canh giờ trước nói lên. Tại Hạ Viêm Châu liên tục cầm xuống mấy đại tông môn về sau, Tả Chi Cẩn tâm tình thật tốt, lập tức liền chuẩn bị kêu lên 3 năm mị ma đi tìm địa phương thở dài nhân sinh lý tưởng. Nhưng lúc này, lại ngoài ý muốn thấy được trong tầng mây ẩn nút Diệp Niệm. Lúc này không khỏi động lên tâm tư. Đẹp như thế tiểu tiên nữ, như tương lai trưởng thành, tất nhiên khuynh quốc khuynh thành. Không bằng hiện tại đem nó nuôi, chậm rãi bồi dưỡng lớn lên. Nghĩ tới đây, Tả Chi Cẩn lập tức bắt đầu hành động. Mà lại vì để tránh cho quá nhiều ma tộc cùng nhau đi tới hủ đến người ta, hắn lựa chọn một người chậm chạp tới gần. Dù sao Diệp Niệm vẹn vẹn chỉ là vừa mới phi thăng chân tiên cảnh, trên người linh khí đều không có hoàn toàn chuyển đổi hoàn tất, tất nhiên không có khả năng đối với mình tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cho nên Tả Chi Cẩn trên mặt ý cười tiến lên ân cần thăm hỏi. Tiểu tiên nữ lạc đường sao? Không bằng cùng đại ca ca đi, đại ca ca trong nhà có đường ăn a. Diệp Niệm mặc dù còn nhỏ, nhưng cơ bản nhất thiệt ác, vẫn là nghe Diệp Vũ nói qua. Những cái kia dài lại xấu, lại muốn người đến gần ngươi, khẳng định là bại hoại. Cái gì cũng đừng nghĩ, trực tiếp đưa ra một kích mạnh nhất là được. Diệp Niệm đem đầu này dạy bảo một mực ghi tạc trong lòng. Mà Tả Chi Cẩn hiển nhiên phù hợp hai cái điều kiện này, thế là nàng không có chút gì do dự, lập tức thi triển mạnh nhất thuật pháp. Chân Long Thăng Thiên. Một đầu kim sắc ấu long trống rông xuất hiện, từ dưới mà lên, muốn bay lượn với thiên. Thật vừa đúng lúc, vị trí có chút tinh chuẩn, đúng lúc công kích đến Tả Chi Cẩn chỗ yếu nhất. Mặc dù, ấu long cũng chỉ là ấu long, không có cách nào trực tiếp đem nó làm chết. Nhưng phá hủy chỉ là hai lạc định, vẫn là không có vấn đề gì. Tả Chi Cẩn thống khổ tiếng gào thét vang tận mây xanh, mà Diệp Niệm gặp một kích không thành, xoay người chạy. Lúc này mới có vừa mới truy đuổi tình cảnh phát sinh. Nam ma quý báo nhất đồ vật không có, tự nhiên là điên cuồng. Có thể nói, Tả Chi Cẩn hiện tại hoàn toàn đồng đẳng với chó dại, ở chỗ này ngao ngao sủa loạn. Về phần Bạch Thanh Tùng bên người vì cái gì có hai vị tiên nhân nguyên nhân, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao đầu năm nay, tiên nhân cũng sợ tử vong. Ma chủ chiêu hai cái tiên nhân nội ứng cũng không kỳ quái. Tả Chi Cẩn gặp Bạch Thanh Tùng cũng không có trước tiên nói chuyện, còn tưởng rằng chấn chủ hắn, lập tức mệnh lệnh sau lưng tùy tùng đi đem Diệp Niệm cho mang về. nhưng mà tên ma tộc này mới vừa bận đi ra hai bước, liền bị Bạch Thanh Tùng đống nhiên đưa ra một kiếm chém giết. Gặp tình hình này, Tả Chi Cẩn gầm thét lên: Bạch Thanh Tùng, ngươi làm thật muốn vì chỉ là tiên nhân, bước lên hai châu chi địa chiến tranh sao? Mắt con, ngươi dựa vào cái gì nói chuyện với ta như vậy? Đừng tưởng rằng ngươi phế vật kia lão cha có thể bảo đảm ngươi cả một đời. Nói thật, nếu như không phải hắn giấu đi, hắn hiện tại chết sớm. Bất quá, ngươi xuất hiện, để cho ta tìm được gọi hắn ra thời cơ. Bạch Thanh Tùng ánh mắt lộ ra khát máu ý cười, sau đó rút kiếm trực tiếp hướng về Tả Chi Cẩn đánh tới. Vị này ma chủ là phi thường sợ không sai, nhưng tương tự, hắn cũng phi thường thông minh, minh bạch cái gì gọi là thức thời. Đã cái này tiểu tiên nữ là Diệp Vũ nữ nhi, như vậy Bạch Thanh Tùng tự nhiên muốn xông lên đầu tiên tuyến, vì đại ca xuất lực. Dù sao về sau còn phải dựa vào đại ca thượng bị đâu. Lúc này không biểu hiện, còn chờ cái gì thời điểm? Mà lúc này đây, Diệp Vũ cũng từ Diệp Niệm trong miệng biết được hết thảy. Nữ nhi vậy mà cùng Lý Nhược Vọng cùng nhau phi thăng, chỉ bất quá đi vào thiên giới bên trong, cũng chưa từng xuất hiện cùng một chỗ. Nay cũng bình thường, dù sao phi thăng điểm đều là ngẫu nhiên. Nói không chừng Lý Nhược Vọng sẽ xuất hiện tại thiên giới Bắc Bộ, hoặc là thiên giới Nam Bộ, cái này cũng có thể. Cũng không cần quá mức quan tâm, trong tay nàng có hợp ý ngọc, khẳng định có thể mình tìm đến Vô Vi Thác. Ngược lại là những ma tộc này thật sự là cả gan làm loạn, lại đem chủ ý đánh tới trên người nữ nhi của mình, các ngươi là thật không biết chữ chết là thế nào biết sao? Diệp Vũ đống nhiên đưa tay, thi triển Thái Thượng Sắc Lệnh Quyết, mượn dùng Trích Dương chi lực, đem ở đây ma tộc đều đốt thành bã vụn. Bạch Thanh Tùng nâng lên cầm kiếm tay phải còn không có rơi xuống, địch nhân liền không có. Nhìn lại, Tả Chi Cẩn đốt nhất là triệt để, ngay cả thần hồn cũng cùng nhau mất diệt. Cái này khiến hắn cảm thấy rất là thất vọng. Nguyên bản còn dự định lợi dụng Tả Chi Cẩn làm mồi nhử, đem hắn lao cha hấp dẫn ra giết chết đâu. Hiện tại không có người, kế hoạch chú định sinh non. Ai, đại ca, ngươi ra tay quá nhanh. Đang lúc hắn cảm thấy thất vọng thời điểm, một đạo lưu quang từ đằng xa chạy nhanh đến, rơi ầm ầm trên tầng mây. Các ngươi đều là người nào, con ta Tả Chi Cẩn ở đâu? Ma Thiên Quân cùng Diệp Vũ đồng thời quay đầu, dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn về phía đối phương. Không phải, hiện tại ma tộc nói chuyện đều giả bộ như vậy con bê sao? Bạch Thanh Tùng sắc thực hai mắt tỏa ánh sáng. Trái khí quả, thật không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa. Hắc, cái này không kéo sao? Không sai, người tới chính là Hạ Viêm Châu ma chủ, trái khí quả. Hắn nguyên bản thật là tìm địa phương ẩn nấp cho kỹ. Liên tiếp ma chủ ly kỳ bỏ mình, quá mức kỳ hoặc. Cho nên trái khí quả phán đoán, cái này có thể là tiên giới một vị nào đó cường đại tiên đế đang làm tinh chuẩn ám sát. Dưới loại tình huống này, hắn tự nhiên là muốn tránh đầu gió. Quan sát một chút tình huống, chờ cái gì thời điểm ổn định trở ra. Nhưng khi Tâm Phúc Hương báo cáo, nói con trai độc nhất Tả Chi Cẩn chim chóc không có, trái khiến quả liền rốt cuộc giấu không được. Nối roi tông đường hương hỏa đoạn mất, cái này mẹ nó sống còn khó chịu hơn chết, thế là hắn lúc này xông ra mất thất, lại tới đây tìm kiếm Tả Chi Cẩn. Nhưng lại thấy được một đống bã vụn, còn có Bạch Thanh Tùng cùng mấy vị tiên nhân. Đây là cái gì trận hình? Còn có Bạch Thanh Tùng nói đúng dịp, cái gì đúng dịp? Không đợi trái khiến quả nghĩ rõ ràng những vấn đề này, một đạo kiếm mang đã tại trước mắt hắn nổ tung.